Chương 906, Vương Phủ Phong. Đại nghịch bất đạo. Động tiên đơn giản quy mô. Dân sơn đại dược. 2, chương 906, Vương Phủ Phong. Đại nghịch bất đạo. Động tiên đơn giản quy mô. Dân sơn đại dược. 2, thanh niên này phất tay, từng mảnh nhỏ độc trùng bay ra, xanh xanh đỏ đỏ, có mọc lên to lớn rất hút, còn có mọc lên bén nhọn gai độc, hai người này đều là tam cảnh cao thủ, bây giờ, đại tranh chi thể đến, giữa thiên địa giam cầm gông xiềng vung lòng, để nguyên bản âm thần đỉnh phong cao thủ cũng có cơ hội bước vào cảnh giới thứ 3, mà nguyên bản cảnh giới thứ 3 cao thủ nhiều năm giam cầm, bây giờ cũng rốt cục có thể đột phá sơ kỳ bước vào trung kỳ, còn có cổ lão gia tộc tu chân, vực ngoại thế lực cổ lão đã từng đại hạ luyện khí tông môn nhau nhau nhập thế, bởi vậy, bây giờ thời đại này đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, ngay tại Lạng Yên phát sinh rất nhiều biến hóa. Thanh niên này đến từ Nam Cương, cung phụng chính là Vu Thần, Nam Cương vu cổ chi thuật cực kỳ lợi hại, thanh niên này khống chế phi trùng cũng là cực kỳ đáng sợ, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện lạnh lùng nói cô bạch ngọc phất trần phía trên, chiếm cứ rất nhiều phi trùng, đem phất trần thôn vệ, mà lại thanh niên này chú thuật cực kỳ lợi hại, thậm chí so mật tông chân luôn pháp chú còn muốn quỷ dị tà môn, giống như là chân chính truyền thừa cổ lão vu thuật. Mật tông lão tăng tiếng như hùng trùng, trầm giọng quát, "Tạ gia tiên cô, đem thiếu nữ kia giao ra." Tĩnh Huyền đạo cô thần sắc băng lãnh, huy động bạch ngọc phất trần, hóa thành một con rồng lớn, sinh sinh đập xuống. Keng! Một tiếng hồng trung đại lư qua đi, kim cương hộ pháp thần bị đánh lui, trên người bàng bạc thần đạo khí tức dung chuyển không thôi. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám đụng đến ta người của Tạ gia. Tĩnh Huyền đạo cô lúc này khí tức cực kỳ cường hành, lúc trước tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, các nàng cũng không có thu hoạch được quá lớn tiên duyên, ngược lại là rời đi về sau, tại Dân Sơn cảnh nội Tạ huyện đánh đạt được một chỗ cơ duyên, phát hiện một gốc linh dược, ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh mệnh tinh khí, nguồn lực lượng này quá mức khổng lồ, để Tạ huyện đánh suýt nữa không chế không nổi, trong đó, nồng đậm bàng bạc sinh mệnh tinh khí, cũng đưa tới cái này Mật Tông lão tăng cùng Nam Cương vu thuật cao thủ chú ý, ong ong ong. Độc trùng tản mát ra khí tức đáng sợ, hướng về Tĩnh Huyền đạo cô bay tới. Vâng. Tĩnh Huyền đạo cô phất trần chấn động, đáng sợ pháp lực chấn động, từng đạo gợn sóng hơi mở hướng ra phía ngoài quyết tán. Tĩnh Huyền đạo cô cổ tay rung lên, bạch ngọc phất trần hóa thành dao long, trực tiếp nhào về phía đến từ Nam Cương thanh niên. Lần này, nương tụ Tĩnh Huyền đạo cô bảng bạc sát ý pháp lực, không giữ lại chút nào chuyển vận. Lúc trước nàng một mực tại cùng Kim Cương hộ pháp thần chiến đấu, không nghĩ tới mục tiêu của nàng một mực chính là cái này Nam Cương thanh niên. Nam Cương thanh niên thân hình khôi ngô, gặp bạch ngọc phất trần hóa thành dao long trùng điệp đánh xuống tới, trong hai mắt mũi miệng có vô số phi trùng bay ra, tụ thành một cái bảng bạc đại thủ. Vâng. Mấy đạo đáng sợ khí lưu hướng ra phía ngoài quyết tán, bạch ngọc phất trần phía trên chiếm cứ vô số phi trùng, chính tướng chuẩn bị sợi tơ cắn đứt, Tĩnh Huyền đạo cô tay nắm kiếm quyết, một đạo kiếm khí phá không mà ra, trung điệp đánh phía Nam Cương thanh niên. Vâng. Nam Cương thanh niên cả người bay ngược mà ra, ngực có một đạo đáng sợ xuyên qua kiếm thương. Mật tông lão tăng thần sắc khẽ biến, trên mặt lúc xanh lúc đỏ chợt tím, Bồ Tát chú, chấn. Thi triển mật tông chân luôn pháp chú, Tĩnh Huyền đạo cô thân hình lập tức cứng đờ. Phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng là lập tức liền khống chế bạch ngọc phất trần, chụp vào cái kia Nam Cương thanh niên. Lúc trước, ta huyền ánh bị cái này Nam Cương thanh niên thi triển cực kỳ cổ lao chú thuật, thần thức còn chưa khôi phục thanh minh, ngơ ngơ ngắc ngác, vô luận nàng vận dụng loại nào linh đan diệu dược thần thông vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Tĩnh Huyền đạo cô muốn làm nhất chính là bắt giữ cái này Nam Cương thanh niên, có thể hai người này tu vi cao cường hành, vượt qua tưởng tượng của nàng, lấy một địch hai chiều cầm bất bại, liền đã mười phần gian nan, muốn bắt một cái liền càng thêm khó khăn. Bởi vậy, biến đổi mục tiêu. Trước chém cái này Nam Cương vu thuật cao thủ, có lẽ người thi pháp bỏ mình đằng sau, chú thuật tự nhiên có thể tiêu mất. Nhưng ai liệu, vừa rồi bị kiếm khí xuyên qua ngực Nam Cương thanh niên, đống nhiên đứng lên, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, thế nhưng là trong ngực vẫn như cũ có đến không hết côn trùng bò lên ra ngoài, trong ngáy mắt, ngực huyết nhục lại bị chữa trị. Nam Cương thanh niên nói chính là tiêu chuẩn trung nguyên tiếng phổ thông, hắn cất cao giọng nói, tần đạo hữu lại không ra tay, việc này liền coi như thôi. Chưa từng nghĩ cái này Tạ gia tiên cô nắm giữ thần thông uy lực vậy mà như thế to lớn, Tĩnh Huyền đạo cô trong lòng cảm giác nặng nề, còn có một người. Đồng nhiên, một cái tóc hai bù xù, người mặc sự hy giặc hóa đạo bảo trung niên đạo nhân, cười băng nói, man di hạng người, quả nhiên không chịu nổi tính tình. Lời vừa nói ra, Mật Tông lão tăng cùng Nam Cương thanh niên, nhao nhao giận dữ, Mật Tông lão tăng trầm giọng nói, chúng ta cùng tần đạo hữu cùng nhau mưu thiếu nữ này, đạo hữu bây giờ ở một bên xem kịch, còn nói như thế, làm cho người khó hiểu. Tóc hai bù xù trung niên đạo nhân cười nói, bất quá một câu nói đùa, đại sư không cần tức giận. Mật Tông lão tăng trầm mặc không nói, Nam Cương thanh niên lạnh lùng nói, đạo hữu lại không ra tay, nếu để hai người này đạo tẩu, hối hận thì đã muộn. Tóc hai bù xù trung niên đạo nhân cười nói, trốn không thoát. Hán tử trong ngực móc ra một kiện pháp bảo, là một chuỗi thanh đồng linh đan, nhẹ nhàng lay động mấy lần, linh 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 thanh âm vang lên. Tĩnh Huyền đạo cô trong lòng lúc này sinh ra khô ý, tập niệm mọc thành bụi, thể nội pháp lực vận chuyển tối nghĩa. Trong nội tâm nàng run lên, trong tay bạch ngọc phất trần lần nữa bay ra, lần này phất trần đột nhiên trực tiếp, tựa như một cây đại thương bình thường đâm thẳng trung niên đạo nhân kia. Theo linh đan thanh âm vang lên, Tĩnh Huyền đạo cô cảm giác tâm phiền ý loạn, phất trần hóa thành trường thương thần thông vậy mà không cách nào duy trì, phát khô trùng. Đây là một kiện pháp bảo cường đại, tên là trùng. Trên thực tế là một chuỗi linh đan. Nghe được tiếng chuông đằng sau, có thể dùng lòng người phiền ý loạn, không cách nào chiến đấu, cho dù là Tĩnh Huyền đạo cô loại này tam cảnh cao thủ, vẫn như cũng không có khả năng ngăn cản. Nàng vận chuyển tạ ra công pháp, trong tay bạch ngọc phất trần quét ngang, phất trần hóa thành ngàn vạn rễ tơ bạc, từng cây như sắc bén trường kiếm bình thường, Mật Tông lão tăng thi triển chân ngôn pháp chú, cường đại pháp lực từ hư không bên trong rơi xuống, Nam Cương thanh niên đồng dạng thi triển chú thuật, Tĩnh Huyền đạo cô trên không trung thân hình cứng đờ, phun ra một ngụm máu tươi, cái kia tóc thai bù xù trung niên đạo nhân thôi động trong tay phát khô trùng, tinh huyền đạo cô trực. Tiếp từ không trung rơi xuống, trong ngực xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ Tạ Huyền Oánh ngơ ngơ ngác ngác, bị ba đại cao thủ vây công, tinh huyền đạo cô trong lòng cảm giác nặng nề, hiện hiện thấy lạnh cả người, tăng thêm cái này tu vi cường hành, lai lịch bí ẩn trung niên đạo nhân, hôm nay chỉ sợ khó mà chạy ra. Tóc hai bù xù trung niên đạo nhân dáng tươi cười tùy ý, bần đạo ưa thích tính tình lạnh nữ quan, đợi chút nữa phân thiếu nữ này trước đó, đạo cô này bần đạo muốn dẫn trở về, cực kỳ thưởng thức. Mật tông lão tăng lạnh lùng nói, đạo hữu như có thể bắt Tạ gia tiên cô, liền mặc cho ngươi xử trí, lão tăng chỉ cần thiếu nữ kia mới đủ. Thoại âm rơi xuống, trong con mắt của hắn lộ ra một vòng cùng nhiệt cố chấp, người được trên người nàng mùi thơm, liền để cho ta cảm thấy trẻ lại rất nhiều. Lão tăng lời nói là để cho người ta không rét mà run, cái này ba tôn cao thủ lại là để mắt tới Tạ Huyền Oánh nhục thân. Mật tông lão tăng thôi động thần thông, gọi ra kim cương hộ pháp thần, mở ra đại thủ chụp vào cận thân tĩnh huyền đạo cô. Nam cương thanh niên đồng dạng lấy phi trùng hóa thành một cái đại thủ, bắt đi lên. Trung niên đạo nhân theo sát phía sau, trong tay hiện hiện một cây tinh tế dây thừng, hóa thành lưu quang bay đi. Ba người này ai cũng không nhường nhịn, hiển nhiên đối với Tạ Huyền Oánh cực kỳ ngấp nghé, chỉ là một gốc linh dược, cho dù là thuần dương bảo vật cũng không nên để ba người này như vậy động dung. Tạ gia dù sao cũng là cổ lão gia tộc tu chân, có lao tổ tòa chấn, có thể ba người lúc này đồng loạt ra tay, loại kia tham lam bộ dáng làm người ta kinh ngạc. Tĩnh Huyền Đạo cô thôi động pháp lực ngăn cản, có thể lúc trước liên tiếp gặp hai đại cao thủ vây công, cùng phát khô chung ảnh hưởng, pháp lực vận chuyển tối nghĩa, tạo dựng ra tới pháp lực hàng rào, trong nháy mắt liền bị đánh bỡ. Đột nhiên, một bóng người trống rông hiện hiện, là một cái cưỡi mèo to tuổi trẻ đạo nhân, song mi sắc bén như đao, ánh mắt băng lãnh, đạo nhân tuổi trẻ phất tay, một đạo đáng sợ cương khí đem ba đại cao thủ thần thông trực tiếp đánh nát. Lúc trước cố uy áp đáng sợ kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh Huyền Đạo cô hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được Tào Tháo đạo trưởng. Cưới mèo to tuổi trẻ đạo nhân chính là Lý Ngôn Sơ, hắn đi vào dân sơn cảnh nội vốn là muốn nhìn có thể hay không tìm kiếm được lại Hoắc Đồng Sơn động thiên dấu vết để lại, không nghĩ tới vừa vặn gặp được việc này. Nam cương thanh niên trầm giọng quát, ở đâu ra tiểu đạo sĩ, không biết trời cao đất rộng. Tóc hai bù xù trung niên đạo nhân cười lạnh, không sai, hỏa hầu đã đến, ngươi nghĩ ra được hái quả đảo, không khỏi ý nghĩ hao huyền. Hai người đem trên thân khí tức tăng lên đến đỉnh phong, trong chốc lát vô số diễm lệ kịch độc phi trùng bao phủ nam cương thanh niên, trung niên đạo nhân trong tay phát khô trùng phát ra đinh linh tiếng vang, từng đạo mắt thường không thể gặp gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, khiến người trong lòng bực, không cách nào chiến đấu. Thế nhưng là mật tông lão tăng thấy rõ ràng Lý Ngôn Sơ tướng mạo sau, lại không lên tiếng phát, thân thể chấn động mạnh một cái, như bị sét đánh. Là hắn. Kim cương hộ pháp thần trên thân thần đạo khí tức dung chuyển bất an, ầm vang phá thoái, mật tông lão tăng thần sắc lại biến, dưới chân nổ lên một đạo bạch hồng, thi triển cực hạn thân pháp hướng ra phía ngoài bắt đi. Lúc trước tại Man Hoang Thiên Địa bên trong, hắn nhìn thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân phi thân lên trời, thi triển đáng sợ thần thông, chém giết cái kia làm cho người không sinh ra ý phản kháng kình thiên hắc thủ, một màn kia để lại cho hắn ấn tượng thực sự quá mức khắc sâu. Trung niên đạo nhân, nam cương thanh niên, mật tông hiện tại càng như thế không tốt, bất quá là một cái dáng dấp anh tuấn đạo sĩ tuổi trẻ, lão tăng này vì sao chạy? Hôm nay hay là chỉ có một chương, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới chương 907, hôn mê kiếm. Trường sinh lão tổ tọa hạ đệ tử. Vu thần phân thân. 1, chương 907, hôn mê kiếm. Trường sinh lão tổ tọa hạ đệ tử. Vu thần phân thân. 1, ông. Cái kia nam cương thanh niên xuất thủ trước, hai mắt mũi miệng bên trong có đáng sợ phi trùng, phô thiên cái địa bay về phía Lý Ngôn Sơ. Đây là nam cương vu cổ chi thuật, mảnh này phi trùng cũng là tại nam cương bí cảnh một mảnh cực kỳ đáng sợ trong làn khói độc tìm được, cực kỳ lợi hại, dương thần cao nhân cũng không thể ngăn cản. Lúc trước cái này trẻ tuổi đạo nhân xuất thủ, cương khí sắc thực bá đạo, thế nhưng là mật tông lão tăng bởi vậy trốn chi đi, quả thực để cho người ta không nghĩ ra. Ba đánh một sợ hắn cái gì? Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, há mồm phun ra tam muội chân hỏa, hô. Tam muội chân hỏa chuyên phá tà túy, đốt cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt, bay đầy trời trùng liền bị đốt sạch sẽ, một cái cũng không có đào tẩu. Nam cương thanh niên, lập tức Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, một trưởng vỗ tại trên lồng ngực của hắn, phanh. Nam cương thanh niên ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, chỉ là trong cơ thể hắn đều là lít nha lít nhít côn trùng, sinh mệnh lực cùng người bình thường so sánh càng cường đại hơn, hắn dãy rủa lấy lui về phía sau, có thể Lý Ngôn Sơ trực tiếp dán mặt mở lớn, lần nữa phun ra một ngụm tam muội chân hỏa, làm nam cương vu cổ cao thủ còn chưa thi triển chú thuật, liền bị tam muội chân hỏa thôn vệ, không kịp tiêu thảm, liền tan thành mây khói, hình thần câu diệt, trong chớp mắt vừa trốn vừa chết. Tóc hai bù sủ trung niên đạo nhân thần sắc đại biến, đáng chết mật tông tăng nhân, đạo sĩ tiếc như vậy chỉ hùng, lại không lên tiếng nhắc nhở. Dưới chân hắn sinh mây, hướng chân trời bay đi, sau lưng lại đột nhiên có một cỗ như bài sơn đảo hải bàng bạc trưởng lực đánh tới. Trung niên đạo nhân tế ra một kiện pháp khí hộ thân, trong nháy mắt thất thải quang mang bao phủ toàn thân, chỉ là trưởng lực tới quá nhanh quá nặng, một tiếng ầm vang tiếng vang, phát ra thất thải quang mang pháp khí hộ thân chôn bụi. Trung niên đạo nhân thôi động trong tay phát khô trùng, đinh linh linh thanh âm vang lên, khiến người tâm phiền ý loạn, không cách nào chiến đấu. Có thể tiếng trung này rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tai, nhưng căn bản không nổi lên được một tia gợn sóng. Hắn có thanh tâm ngọc đội bảo vệ nguyên thần, đối với loại này nguyên thần công kích cơ bản miễn dịch. Lý Ngôn Sơ lấy tay chụp tới, trung niên đạo nhân tế lên một ngụm phi kiếm, kiếm quang này mang đại tác, vừa chiếu xuống, nguyên bản liền bản thân bị trọng thương Tĩnh Huyền đạo cô, lúc này trước mắt bất ngờ không đề phòng, thân thể ngã xuống đất, hôn mê kiếm. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, tên này pháp bảo cũng không phải ít. Hắn đối với cái này bảo thần quang giống như chưa tỉnh, một trường đánh tới, một cái pháp lực ngưng tụ thành bảng bạc đại thủ từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên băng địa liệt bình thường. Tóc hai bù sù trung niên đạo nhân trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn từ trên cổ tay vội vàng lấy xuống một cái tiểu hoàn, bảo vật này tên là Long Tước Vòng, có thể công, có thể phòng, là một kiện hiếm có trọng bảo. Long Tước Vòng tế ra đằng sau, Long Tước thành hình, một vệnh thần quang bao phủ lại. Trung niên đạo nhân thân thể ầm ầm đất rung núi chuyển, hắn bằng vào Long Tước Vòng cứng rắn chống đỡ Lý Ngôn Sơ nhất trưởng, lúc này cũng không dám kéo lớn đằng vân giá vũ, mà là trực tiếp thi triển cực hạn thân pháp, hướng nơi xa bắt đi. Đạo nhân này chỉ sợ chỉ có lao tổ có thể đối phó. Hắn hướng nơi xa lao đi, Lý Ngôn Sơ chỉ là bước ra một bước, liền tới đến phía sau hắn, lấy tay chụp tới, một quyền đánh vào trên người hắn, phanh. Long Tước Vòng lập tức chấn động bất an, luồng sức mạnh mạnh mẽ này để trung niên đạo nhân kinh hồn tăng đảm, đạo hữu khoan động thủ đã, hết thảy đều là hiểu lầm. Trung niên đạo nhân cao giọng nói, Lý Ngôn Sơ vừa rồi trong hai con ngươi lấp lóe pháp quang, dùng linh mục thuật nhìn sang, hai người này đều là oan hồn quân thân, trên tay sát nghiệt rất nhiều, lúc này hắn không để ý đến trung niên đạo nhân, trên thân bay lên hào quang năm màu, tuyển quang xích. Trung niên đạo nhân đỉnh đầu Long Tước Vòng trong nháy mắt mất đi hào quang, Long Tước đạo tượng biến mất, ngã xuống, trong lòng của hắn sợ hãi cả kinh, sau một khắc liền bị Lý Ngôn Sơ đập nát đỉnh đầu, lập tức mất mạng. Hưu, nguyên thần từ trên thi thể bay ra ngoài, Lý Ngôn Sơ phất tay tế ra âm dương nhị khí bình, phong cách cổ xưa trong bình tiên tiên nhị khí quét sạch mà ra, đem trung niên đạo nhân này nguyên thần thu hút trong đó. Lý Ngôn Sơ lập tức quay người nhìn lại, phát hiện vừa rồi tại bảo kiếm kia chiếu rọi phía dưới, Tinh Huyền đạo cô đã hôn mê ngã xuống đất, thế nhưng là, Tạ Huyền đánh lại lông tóc không thương, chỉ là nàng da thịt trắng nõn bên dưới lộ ra một vòng đỏ hồng. Ánh mắt mê ly, phản phất uống say bình thường, Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, tiến lên xem xét, Tĩnh Huyền đạo câu nguyên thần cũng không bị thương, ngược lại là như bị trúng một loại hôn mê pháp thuật bình thường, Lý Ngôn Sơ đem bằng bạc pháp lực đưa vào trong cơ thể của nàng, thế nhưng là Tĩnh Huyền đạo cốt nhưng như cũng không có tỉnh lại, kiếm này ngược lại là có chút thần dị. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, lập tức có chút suy tư một chút, thế lên thanh tâm ngọc bội, trên người có một đạo linh quang, rơi vào Tĩnh Huyền đạo cô trong thức hải, Tĩnh Huyền đạo cô chậm rãi tỉnh lại, phát hiện mình bị đạo nhân tuổi trẻ kia đỡ lấy, thanh lãnh trên khuôn mặt nhịn không nổi lên một vòng đỏ ửng, liền vội vàng đứng lên. Đa tạ Tào Tháo đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Tĩnh Huyền đạo cô trong lòng hơi động, hỏi: vừa rồi hai tên tu sĩ kia, vừa rồi thanh niên kia xuất từ Nam Cương, nắm giữ thần thông chú thuật, truyền thừa cực kỳ cổ lão, cái kia vu thuật chỉ sợ còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến Đại Hạ Vương triều trước đó, ngay cả nàng pháp khí hộ thân cũng ngăn cản không nổi. Trung niên đạo nhân kia nàng ngược lại là nhận biết pháp bảo của hắn, hẳn là Không Động Sơn Trường Sinh lão tổ đệ tử. Hai người này tu vi cực kỳ cường hành, mà lại đều có hùng hậu bối cảnh. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói: giết. Tĩnh Huyền đạo cô nhẹ gật đầu, hai người này có thể giết không thể thả. Không phải vậy dễ dàng dẫn tới đến tiếp sau phiền phức, điểm này nàng ngược lại là rất thưởng thức Lý Ngôn Sơ sát phạt quyết đoán. Lý Ngôn Sơ nhíu mày hỏi, nàng đây là thế nào? Tạ Huyền đánh cái dạng này, không giống như là chúng mê hồn thuật, tình huống tựa hồ tương đối phức tạp. Tĩnh Huyền đạo cô thở dài, lúc trước chúng ta tại Dân Sơn cảnh nội gặp được một chỗ di tích, trong này tìm được một gốc linh dược, Huyền đánh ăn vào sau, liền khống chế không nổi dự lực, dẫn tới rất nhiều người thăm dò, về sau lại chúng cái kia Nam Cương cao thủ chủ thuật. Lý Ngôn Sơ nói vừa rồi ta dùng linh mục thuật nhìn qua, trong cơ thể của nàng lộ ra dược lực bằng bạc. Tuy nhiên lại không có cảm giác đến cái gì chú thuật khí tức. Chú thuật, hàng đầu, nguyên rủa đều là lệch âm u một loại lực lượng, lấy Lý Ngôn Sơ bây giờ tu vi, theo lý mà nói hẳn là nhìn ra một tia dấu vết để lại mới đối. Tĩnh Huyền đạo cô nói ra, người này nắm giữ hẳn là một loại thượng cổ chú thuật, chân chính truyền lại từ Vu Thần thần thông. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nói Vu Thần. Tĩnh Huyền đạo cô lo lắng, không sai, Vu Thần là cổ lão thần linh, cổ thuật bình thường truyền cho Nam Cương, Vu thuật thường tại Tái Bắc lưu truyền. Lý Ngôn Sơ nói có thể vừa rồi người kia nhìn tướng mạo quần áo, là Nam Cương dị tộc. Tĩnh Huyền đạo cô nói người kia một thể song hồn, hẳn là dị tộc bên trong vu, là tại một loại cực kỳ ác độc đáng sợ tình huống dưới, tạo ra được tới người tu luyện, hắn sau đầu cất giấu khuôn mặt, hẳn là tình nhân của hắn. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày, vừa rồi dùng tam muội chân hỏa đốt đi qua thời điểm không có chú ý tới cái gì gọi là âm thanh, cũng không có chú ý tới tấm thứ hai mặt người, Tĩnh Huyền đạo cô hỏi, mới nói giải không có chú ý tới. Thanh niên này át chủ bài hẳn là sau đầu tấm kia nữ tử mặt người, là một loại cực kỳ đáng sợ vu thuật. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không có chú ý liền một mũi lửa cho tiêu chết. Tĩnh Huyền đạo cô, thanh niên kia am hiểu Nam Cương thể thuật cổ thuật, còn có truyền thừa cổ lão vu thuật, bản thân liền là tồn tại đặc thù. Tĩnh Huyền đạo cô mặc dù không sợ hai hắn, nhưng là muốn thắng qua hắn cũng không phải chuyện dễ. Vừa rồi một kích toàn lực xuyên thủng thanh niên lồng ngực, ai sẽ nghĩ đến thanh niên này thể nội trải rộng vi trùng, trong nháy mắt liền khép lại vết thương chí mạng. Chỉ là nghe Tào Tháo đạo trưởng lời này, tựa hồ thanh niên kia ngay cả sau đầu nữ tử mặt người đều không có động, người liền không có. Tĩnh Huyền đạo cô trầm mặc một lát, tiếp tục nói, vu thần lai lịch cực kỳ cổ lão, nghe nói đã vỡ lạc, tạ ra chúng ta có người thời gian trước hành tẩu thiên hạ. Đi qua một cái gọi là Hồn Sơn địa phương, vị trưởng bối kia đã từng nói, Lạc Hồn Sơn bên trong cất giấu vu thần phân thân, bất tử bất diệt, cực kỳ khó chơi. Mà lại thanh niên kia nắm giữ là cổ xưa nhất loại kia vu thuật, chỉ sợ phía sau kết nối cũng là vu thần một đạo phân thân. Tĩnh Huyền đạo cô thở dài, kể từ đó, cho dù là xin mời lao tổ xuất thủ, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, vu thần, đây chính là chân chính thần linh, cho dù là phân thân cũng là khủng bố cấm kỵ tồn tại. Lạc Hồn Sơn. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sửng sở, nói khẽ, vu thần phân thân. Tĩnh Huyền đạo cô, vu thần vẫn lạc, không biết có bao nhiêu phân thân. Nghe nói cuối cùng sẽ có một ngày, Vu Thần sẽ tỉnh lại tất cả phân thân, một lần nữa giáng lâm thế gian, đến lúc đó, nhân gian chỉ sợ cũng gặp phải đại khủng bố. Nếu như là phổ thông nguyên rủa vu thuật, nàng cho dù không giải được, cũng có thể mời người xuất thủ, chỉ khi nào dính đến vu thần loại này bị cách tồn tại, vấn đề liền trở nên 10 phần phiền phức. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, nếu như là vu thần phân thân lời nói, vấn đề này tựa hồ ta có thể nếm thử giải quyết. Chương 907, hôn mê kiếm. Trường Sinh lão tổ tọa hạ đệ tử. Vu thần phân thân. 2, chương 907, hôn mê kiếm. Trường Sinh lão tổ tọa hạ đệ tử. Vu thần phân thân. 2, Tĩnh Huyền đạo cô sững sờ, mới vừa rồi là chính mình thuyết minh không đủ rõ ràng sao? Bất tử bất diệt, cổ lão thần linh, liên quan đến những này cũng không phải là người bình thường ở giữa người tu hành có thể giải quyết vấn đề. Tĩnh Huyền đạo cô nhắc nhở, Tào Tháo đạo trưởng coi chừng, cái kia nam cương thanh niên kết nối nếu như là vu thần phân thân, một khi cưỡng ép nổ, sợ rằng sẽ rước họa vào thân. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, ta biết, vu thần phân thân thủ đoạn, ta cũng có hiểu biết. Tĩnh Huyền đạo cô sững sờ, đạo trưởng lúc trước gặp qua cái này vu thần chi linh. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, nếu như vu thần nhất định phải tập hợp đủ tất cả phân thân mới có thể giáng lâm thế giới này, như vậy, chỉ sợ đời này cũng không có cách nào thực hiện. Tĩnh Huyền đạo cô, Lý Ngôn Sơ từ trong ngực lấy ra kiếm bát quái tế trên không trung, bá. Kiếm bát quái bên trong có đạo đạo thần quang phát ra, trên không trung huyền diệu vận chuyển, dài ra theo gió, một lát sau liền biến thành một mặt cao cỡ một người lớn kính, kiếm bát quái bên trong chiếu rọi ra Tạ Huyền ánh thân hình, lúc trước hắn dùng linh mục thuật dò xét qua, cũng không có biến hóa gì, lúc này ở kiếm bát quái bên trong, Tạ Huyền ánh tuổi trẻ trên gương mặt xinh đẹp, lại có màu xám trắng, mà đỉnh đầu của nàng lại có một đạo dây nhỏ, kết nối tại không thể biết trong hư. Không, Tĩnh Huyền đạo cô ánh mắt khẽ biến, sợi dây này chỉ hướng chỉ sợ sẽ là vu thuật đầu nguồn. Lý Ngôn Sơ không có bà chủ loại kia tùy ý đem dây nhỏ rời về phía nơi khác năng lực, cho dù bây giờ hắn nắm giữ tạo hóa kim trường, cũng làm không được điểm này. Phất tay, Lý Ngôn Sơ thi triển Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật, chói lọi chói mắt màu vàng tiên đạo phù văn, bao phủ Tạ Huyền Oánh toàn thân, Tạ Huyền Oánh lập tức bị phong ấn đứng lên, nguyên thần khí cơ pháp lực, trên người bàng bạc mùi thuốc, toàn diện bị phong ấn lại. Một mảnh nơi không biết, chỉ có một chỗ cùng loại với tế đàn kiến trúc, trên tế đàn, lơ lửng một đạo hắc ảnh, bóng đen thân hình cô đọng không gì sánh được, lúc này ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên người hắn có mười mấy cây dây nhỏ, tại liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ lực lượng. Lý Ngôn Sơ lúc trước gặp phải Lưu Quân trên đầu sợi dây kia, hút máu lấy là Lưu Quân khí vận, tại Lạc Hồn Sơn bên trong gặp phải cái kia vu thần phân thân, hấp thu chính là lòng người sợ hãi, mà đạo này vu thần chi linh, hấp thu chính là trí tuệ con người, bởi vậy chúng hắn vu thuật, cùng hắn thành lập kết nối đằng sau, Tạ Huyền Oánh mới có thể trở nên ngơ ngơ ngắc ngác. Tạ Huyền Oánh tình huống tương đối đặc thù, trong cơ thể của nàng trừ cái kia bàng bạc mùi thuốc bên ngoài, còn có một cỗ lực lượng đặc thù, bởi vậy lúc này mới không có thương tổn cùng căn bản. Không phải vậy cho dù được người cứu bên dưới, cũng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc, đồ đần. Đột nhiên, bóng đen này ánh mắt khẽ biến, khẽ ồ lên một tiếng, "Quái, làm sao hấp thu không đến lực lượng?" Hắn cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện hay là trong đó một cây đặc biệt mạnh tuyến, lập tức thần sắc liền lạnh xuống. Tại bây giờ cái niên đại này, cung phụng hắn vu vốn là không nhiều, có thể nắm giữ loại kia thượng cổ vu thuật, đã ít lại càng ít, có thể hấp thu lực lượng vốn là không nhiều, bây giờ gây mất trong đó trọng yếu hơn một cây, để cái này vu thần phân thân rất là chấn động, thuận đầu nguồn cảm ứng thi thuận giả. Cũng chính là cái kia phía sau sinh một tấm nữ tử khuôn mặt nam cương thanh niên, cái này mười mấy cây tuyến bên trong, năm sáu đạo đều là hắn cung cấp, thuộc về một cái tương đối đắc lực. Tín đồ, thế nhưng là đầu kia lại giống tuyết. Bị người giết. Bóng đen này thản nhiên nói, vị kia tín đồ ở nhân gian tu vi không sai, dựa theo cảnh giới bây giờ thuộc về tam cảnh cao thủ, mà lại là một vị chân chính vu, có thể phát huy ra lực lượng cường đại, vậy mà liền như thế bị người làm thịt rồi. Hắn muốn thuận sợi dây này tiếp tục hấp thu lực lượng, trên thân lập tức nổi lên từng đạo ánh sáng màu đen, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, một đầu khác chính là truyền lại không đến bất kỳ lực lượng nào. Quái, rõ ràng tuyến còn không có đoạn, cũng liền đại biểu người kia không có việc gì, đây là có chuyện gì? Hắn tại cái này nơi không biết tồn tại hồi lâu, thật lâu không có giáng lâm đến nhân gian, cẩn thận cảm ứng một chút, tuyển chung quanh đây mặt khác một tôn tín đồ câu thông, chuẩn bị tự mình giáng lâm, nhân gian bây giờ đại đạo sắp đoạn tuyệt, lấy thân người giáng lâm vừa vặn khoái hoạt một chút. Vu thần phân thân thản nhiên nói, một đám thân hình khôi ngô, phục sức cùng người trung nguyên khác biệt tái Bắc Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ, lúc này ngay tại một chỗ nghị sự, bọn hắn nơi này, thân phận cao nhất chính là vị kia phù thủy sư, Mộ Dung Xuân Thủy, nàng tu hành vu thuật cường đại nhất, trời sinh thể chất đặc thù, có được thượng cổ vu thần huyết mạch, cũng chính là tại cái này đại tranh chi thế, Mộ Dung Xuân Thủy thanh danh không hiện, như đổi lại bất kỳ một cái nào thời đại, nàng đã sớm trở thành tiếng tăm lừng lẫy. Đỉnh phong cao thủ, Mộ Dung Xuân Thủy dáng người cao gầy, là một tên cực kỳ động lòng người mỹ nhân, bờ môi hồng nhuận tân tớt, tướng mạo vũ mị, đang ngồi những này kìm trướng vương đỉnh cao thủ, khí huyết như hồng, tinh thông cường đại bắn tên chi đạo, tu hành chính là trên thảo nguyên đặc thù luyện thể chi thuật, cực kỳ cường hãn. Mộ Dung Xuân Thủy địa vị đặc thù, bây giờ là kìm trướng vương đỉnh quốc sư, mỹ mạo của nàng, nàng thần bí, bây giờ tại toàn bộ tái Bắc cực kỳ hoành động, nghe nói vị kia tái Bắc thảo nguyên thiết kỵ cộng chủ đều cố ý chiêu nàng là bởi vì mỹ mạo của nàng làm cho vô số thảo nguyên tiên kiêu tâm sinh ngưỡng mộ. Đột nhiên trong nội tâm nàng run sợ một hồi, cảm ứng được cung phụng thần linh triệu hoán, nàng có vu thần huyết mạch, tu hành cường đại vu thuật, có thể cảm ứng được vu thần ý chí. Mộ Dung Xuân Thủy có chút suy tư một chút, nàng đã sớm là vu thần sứ giả, bây giờ vu thần muốn lấy chân thân giáng lâm, nàng lập tức phân phó người đi bố trí tế đàn, đốt hương tắm rửa, chuẩn bị thi triển cường đại nhất vu thuật thỉnh thần hạ giới. Những ngày tái Bắc Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ nhận qua nghiêm khắc huấn luyện, hành động cực kỳ cấp tốc, từng cái dáng người khôi ngô thảo nguyên hán tử là vị này kinh động như gặp thiên nhân quốc sư, cùng tương lai vương phi hộ pháp, khánh vương thế tử lúc trước triệu hoán qua một lần vũ thần, xin mời cái kia đạo vu thần phân thân hạ phàm, hiến tế không biết bao nhiêu bách tính hàng tốt, vì thế bố trí huyết tế đại trận, tại trên thảo nguyên này thần bí quốc sư trong tay, tế đàn rất nhanh. Giữ tốt, thi triển chính là chính tông nhất cổ lão vu thuật, trong tay nàng cũng có một chút cường đại tín vật, tăng thêm bản thân là vu thần huyết mạch, lần này triệu hoán vu thần giáng lâm, ngược lại là không có tàn nhẫn như vậy. Theo Mộ Dung Xuân Thủy ngâm sướng chú ngữ, cổ lão tối nghĩa âm tiết từ trong miệng của nàng phát ra, trên người nàng áo bào không gió mà bay, phát họa ra cực kỳ huyền chuyển động lòng người dáng người, khó trách vị kia bản thân là đỉnh phong cao thủ tại Bắc Kim. Trướng Vương đỉnh chi chủ muốn đem Mộ Dung Xuân Thủy thu làm vương phi, trừ Mộ Dung Xuân Thủy bản thân cường hoành thực lực bên ngoài, mỹ mạo của nàng, dáng người cũng là khâu trọng yếu nhất. Rất nhanh, giữa thiên địa phong vân biến sắc, trên bầu trời có một đôi to lớn đôi mắt mở ra, tiếp theo một khuôn mặt người hiện hiện, lạnh lùng quan sát phía dưới đám người. Những này nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện tại Bắc Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ, nhao nhao cảm nhận được cỗ uy áp kia, trong lòng không khỏi run rẩy, bọn hắn là thể sống chết như vệ dũng sĩ, có thể cái kia siêu việt nhân gian, cường đại vị cách khí tức, để bọn hắn căn bản khó mà ngăn cản. Mộ Dung Xuân Thủy tiếp tục ngâm sướng chú ngữ, theo cuối cùng một đạo chú ngữ ngâm sướng hoàn thành, trong hư không chậm rãi đi ra một tuấn mỹ thanh niên yêu dị, thanh niên một thân cực kỳ tu thân áo bào đen, thần sắc lạnh lùng, lộ ra một cỗ đạm mạc, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ uy thế chạy ra, để cho trong lòng người sinh ra thần phục cảm giác. Nếu như nói vị kia tái Bắc Kim Trướng Vương đỉnh chi chủ cho người cảm giác là bá khí, như vậy cái này tuấn mỹ yêu dị thanh niên mặc hắc bào liền càng là cường đại, cổ lão đạo vận bộc lộ tại bên cạnh hắn, không gió mà bay, không người dám nhìn thẳng hắn, gặp qua vu thần. Theo Mộ Dung Xuân Thủy quỳ rạp xuống đất, bên người những này tái Bắc Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ nhao nhao quỳ xuống, tuấn mỹ yêu dị nam tử mặc hắc bào chính là cái kia nơi không biết bên trong bóng đen, tại vu thần phân thân bên trong, khí tức của hắn nhất là hùng hậu, nắm giữ thần thông cũng nhiều nhất. Lúc này nhân gian đại đạo sắp đoạt tuyệt, đối với hắn loại này cổ lão thần linh hạn chế cũng không có lớn như vậy, lần này chân thân giáng lâm, tâm tình cực kỳ vui mừng. Lúc này trông thấy dáng người này huyền chuyển động lòng người nữ tử, tuấn mỹ thanh niên yêu dị khẽ bước cằm, so với lúc trước Lý Ngôn Sơ gặp phải cái kia mấy đạo phân thân, trên người hắn nhân tính tựa hồ càng nặng một chút. Ngươi làm rất tốt, tuấn mỹ thanh niên yêu dị thản nhiên nói. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được nhân gian không khí mát mẻ, cùng trong thiên địa lộ ra sinh cơ, tâm tình cực kỳ vui mừng. Tốt đẹp như thế thiên địa, khó trách để nhiều người như vậy động dung ngấp nghé. Tuấn mỹ thanh niên yêu dị thầm nghĩ. Hắn nhẹ nhàng phất tay, dưới chân sinh ra một mảng lớn mây đen, ở đây trừ cái kia thần bí xinh đẹp quốc sư Mộ Dung Xuân Thủy, còn có những cái kia dáng người khôi ngô, khí huyết như hồng thảo nguyên cao thủ, nhao nhao bị đóa này mây đen kéo lên bay về phía chân trời. Loại thần thông thuật pháp này đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở, Mộ Dung Xuân Thủy cũng là tam cảnh cao thủ, thế nhưng là nàng liền không cách nào làm đến, đây cũng không phải là vu thuật phạm chủ, mà là chân chính thần thông. Tuấn mỹ thanh niên yêu dị thần sắc lạnh lùng, đoạt cấm phẩm, giết sứ giả, bản tọa ở nhân gian biến mất quá lâu, là thời điểm để phàm nhân kính sợ. Ngữ khí của hắn lạnh nhạt, để cho người ta không rét mà run. Chương 908, cho ngươi làm tiểu lão bà có được hay không? Thanh niên tuấn mỹ, ngươi có thể đi chết. Một, chương 908, cho ngươi làm tiểu lão bà có được hay không? Thanh niên tuấn mỹ, ngươi có thể đi chết. Một, Lý Ngôn Sơ đứng tại Tạ Huyền Oánh bên người, Tạ Huyền Oánh mặc dù thể nội pháp lực, thần thức, khí cơ đều bị phong, thế nhưng là ánh mắt lại khôi phục thanh minh, nàng nhìn Lý Ngôn Sơ nhấp mắt, lập tức kinh ngạc nói, Tào Tháo đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây? Lý Ngôn Sơ cười nói, ta như lại không đến, chỉ sợ ngươi lại biến thành một kẻ độc. Tĩnh Huyền Đạo cô ở một bên trong lòng nói bổ sung, không cho phép ngươi trong sạch thân thể cũng mất. Chỉ là lập tức, nàng nhớ tới lúc trước tóc hai bù xù trung niên đạo nhân cái kia tham lam bộ dáng, mà đối phương trong tay lại có cái kia đáng sợ bảo kiếm. Một khi Tào Tháo đạo trưởng chưa tới, chỉ sợ đến lúc đó nàng gặp phải hạ tràng tuyệt sẽ không so Tạ Huyền Ánh tốt hơn. Vừa nghĩ đến đây, đối với Lý Ngôn Sơ trong lòng lòng cảm kích càng sâu. Tạ Huyền Ánh chấp chấp cặp kia thu thủy giống như con ngươi, bình thường tới nói, ân cứu mạng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Đạo trưởng, nghệ đã cứu ta nhiều lần như vậy, ta thật không biết nên báo đáp thế nào. Lý Ngôn Sơ nói không có việc gì. Trong nhà ngươi có tiền như vậy, đến lúc đó lấy thêm chút tài nguyên đến trả chính là. Tạ Huyền Oánh vui vẻ nói, tốt, cho dù là đem trong nhà bảo khố tất cả đều vụng trộm chuyển đến cho ngươi, cũng không tính là gì. Tĩnh Huyền Đạo cô khỏe miệng co quắp một chút, chuyện này Tạ Huyền Oánh ngược lại là thực có can đảm xử lý. Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, thế thì không đến mức, nhiều nhất bày tỏ một chút thì thôi. Tạ Huyền Oánh nghiêng đầu một chút, nghĩ nghĩ, cái kia làm cho ngươi cái tiểu lão bà, được hay không? Tĩnh Huyền Đạo cô, Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, ngươi vừa sống sót sau tai nạn, liền nghĩ đến loại sự tình này, nghĩ như vậy cho người làm tiểu lão bà. Lúc trước tại Hoắc Đồng Sơn trong động thiên, Tạ Huyền Oánh đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, cũng coi như tương đối quen, bởi vậy nói chuyện cũng tương đối buông lòng một chút. Tạ Huyền Oánh lắc đầu, sáng rỡ cười nói, tiểu lão bà càng làm người khác ưa thích. Nàng suy nghĩ một chút nói tiếp, hay là nói ngươi ưa thích người khác lão bà? Bất quá vậy liền khó làm, ta cũng không muốn lấy chồng. Lý Ngôn Sơ vốn muốn nói vài câu tao thoại, có thể lời đến khỏe miệng phát hiện lại cả bất quá cô em gái này. Hắn nói sang chuyện khác, ngươi cảm giác trên thân thế nào, còn có loại kia ngơ ngơ ngác ngác cảm giác sao? Tạ Huyền Oánh suy nghĩ một chút, đi về phía trước mấy bước, thân thể mềm nhũn tựa ở Lý Ngôn Sơ trên thân nói khẽ, ngược lại là không có ngơ ngơ ngác ngác cảm giác, chỉ là toàn thân vô lực, có chút buồn rùn. Tĩnh Huyền Đạo cô sụ mặt, ho khan một tiếng, Tạ Huyền Oánh thổ khí như lan, thân thể tràn đầy có dãn sức sống, làn da trơn nhẵn, ôn nhuận như ngọc, nhất là lúc này bôi, ngực chẳng biết lúc nào lại so với vừa nãy còn thấp hơn rất nhiều, lộ ra một mảng lướt tuyết trắng, bản thân nàng cái này bôi, ngực là cực kỳ rộng rãi y phục, có thể mặc ở trên người nàng liền trở nên có chút gấp, lúc này, mềm nhũn tựa ở Lý Ngôn Sơ trên thân, hữu khí vô lực. Lý Ngôn Sơn nói ta phong bế thần thức của ngươi pháp lực, cũng bởi vậy ngăn trở cái kia vu thuật thôn phệ, chỉ là tay chân ngươi như nhũn ra, cũng có chút kỳ quái, là bởi vì lúc trước cùng người chiến đấu qua, dẫn đến thoát lực. Tạ Huyền Ánh nói khẽ, có lẽ là đi, những người kia thật hùng, trong mắt lộ ra tham lam để cho người ta ngẫm lại liền sợ sệt. Tĩnh Huyền Đạo cô sụ mặt nói ra, mới là ta nắm lấy ngươi chạy, ngươi chỗ nào thoát lực? Tạ Huyền Ánh kinh ngạc nói, thì ra là như vậy, vừa rồi ta quá sợ hãi. Tĩnh Huyền Đạo cô chừng nàng một chút, có chút đau đầu. Lý Ngôn Sơ lại cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói, Vu Thần phân thân tuyến bị chặt đứt, không chiếm được bất kỳ lực lượng nào, nên có một ít biểu thị mới là, vì sao lúc này như vậy gió êm sóng lặng? Phanh, một bóng người bị ngã đi qua, mặt mũi bầm dập, trên thân nhiều chỗ ứ thương, lập tức một cái mèo to màu trắng thân hình hiện hiện, quanh thân có huyền diệu khí tức bộc lộ, trong lúc hành động, nương theo lấy cương phong, không giận tự uy, là cái kia mật tông lão tăng. Tĩnh Huyền Đạo cô kinh ngạc nói, lão tăng này là mật tông cao thủ, không chỉ có am hiểu châm ngôn chú thuật, đồng thời pháp lực hùng hậu đến cực điểm, lúc này ngã trên mặt đất bộ dáng chật vật, căn bản nhìn không ra ban đầu bị phong. Thúy Hoa lạnh lùng nói, người này tâm tính sập, như chó nhà có tang bình thường, ta đem hắn bắt được, ngươi nhìn xem xử trí. Phản phất làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Vừa rồi mật tông lão tăng trốn xa mà đi, Thúy Hoa liền truyền âm cho Lý Ngôn Sơ, hóa thành một cơn gió mát bắt đi, đuổi theo. Lý Ngôn Sơ cười cười, duỗi ra ngón tay cái, lợi hại. Thúy Hoa cái cầm nâng lên, hiện lên góc 45 độ nhìn về phía trời, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, thật tốt một con mèo, bây giờ tại nhân tiền hiện thánh trên đường, càng chạy càng xa. Ánh mắt của hắn rơi vào lão tăng kia trên thân, phát hiện lão tăng bị đánh mặt mũi bầm dập, trên thân bị đáng sợ pháp lực xuyên thủng, lúc này ngược lại là cũng không chết đi, mà lại trên người hắn tựa hồ ra chỉ một loại cường đại phong ấn pháp thuật. Lý Ngôn Sơ đem ánh mắt nhìn về phía Thúy Hoa, đây là. Thúy Hoa thản nhiên nói, một điểm nhỏ thủ đoạn, phòng ngừa hắn đào tẩu. Tĩnh Huyền Đạo cô nhìn về phía con mèo to này, trong lòng càng kinh ngạc, con mèo này thực lực tựa hồ càng cường đại, mà lại cố khí thế này thật sự là kinh người. Lý Ngôn Sơ rất phối hợp, rất lợi hại phong ấn thần thông. Thúy Hoa khoẹt miệng có chút nhếch câu, lập tức liền khôi phục thần sắc lạnh lùng, từ chối cho ý kiến. Lão tăng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, vừa rồi hắn vốn định đào tẩu, cho dù cái kia mèo to đuổi theo, hắn cũng không cùng chiến đấu, không nghĩ tới mèo to này không chỉ tốc độ cực nhanh, mà lại nhục thân cũng cực kỳ cường hãn, thi triển thần thông, một cái so một cái bá đạo, bất ngờ không đề phòng, hắn liền mắc lửa, bị đánh mặt mũi bầm dập, thể nội pháp lực cũng đều bị phong bế, hắn vừa muốn mở miệng, liền bị Lý Ngôn Sơ bóp nát đầu, phịch một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Lập tức, liền giấu trong lòng Âm Dương Nhị Khí Bình đem mật tông lão tăng nguyên thần thu nhập trong đó, Âm Dương Nhị Khí Bình cực kỳ cổ lão, bên trong có tiên thiên âm dương nhị khí, tựa như thiên địa cối xay bình thường, nguyên thần tiến vào bên trong, không chỉ có không cách nào đào thoát, đồng thời sẽ thời thời khắc khắc bị âm dương nhị khí nghiền ép, mật tông lão tăng trên người có nồng đậm oán khí cũng không phải là lương thiện, không cần nhiều lời. Lý Ngôn Sơ mắt nhìn Thúy Hoa, trong lòng rất là hài lòng, ngươi đã là cái thành thục mèo, có thể chính mình về sau mang công đức trở về. Thúy Hoa bây giờ tu vi đích thật là cực kỳ cường hành, thể nội hai đại huyết mạch đồng thời thức tỉnh, để Thúy Hoa thực lực viễn siêu phổ thông thượng cổ di chủng, đối phó dạng này một tôn mật tông cao thủ cũng không nói chơi. Tĩnh Huyền Đạo cô hơi xúc động, vị này Tào Tháo đạo trưởng bên người mèo vậy mà cũng cường đại như thế, thật là khiến người không dám tin. Đồng nhiên, trời đột nhiên tối xuống, trên bầu trời bay tới một lớn đóa mây đen, đám người ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện trên mây đen ẩn ẩn hiện hiện lần lượt từng bóng người. Thúy Hoa nhíu nhíu mày, khí tức cực kỳ cổ lão, trong đó tựa hồ có một tôn thần kỳ. Mây đen rất nhanh bay tới rơi xuống đất, một người mặc thanh niên mặc hắc bào phía trước, phía sau là một cái vóc người cao gầy nữ tử vũ mị, lại sau đó là một chút dáng người khôi ngô, khí độ trầm ổn nam tử dị tộc, trên thân cơ bắp góc cạnh rõ ràng, như nham thạch bình thường. Khí huyết như hồng, cầm đầu cái này tuấn mỹ thanh niên yêu dị, quanh thân có thản nhiên nói vận ba phủ, Thúy Hoa vừa nhìn thấy người thanh niên này tựa như lâm đại địch, nàng là thượng cổ di chủng, lại có các loại thần. Thông, đối với loại này cổ lão thần linh khí tức cực kỳ mất cảm, cái này tuấn mỹ thanh niên yêu dị, chỉ là thản nhiên nói nhìn lướt qua, liền chú ý đến Tạ Huyền Ánh, hắn mỉm cười, đây chính là lúc trước hắn cống phẩm. Dáng dấp ngược lại là cực kỳ tốt, nhân gian đích thật là chỗ tốt. Không khỏi, Tạ Huyền Ánh bị cái này tuấn mỹ thanh niên yêu dị để mắt tới, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất bị nhân vật đáng sợ nào để mắt tới một dạng. Nàng không nhịn được hướng Lý Ngôn Sơ bên người nhích lại gần. Thanh niên tuấn mỹ ánh mắt lập tức rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, đây là một cái tuổi trẻ đạo nhân, bên hông treo đeo phong cách cổ xưa trường đao, chẳng qua là khi nhìn thấy Lý Ngôn Sơ mặt thời điểm, vị thanh niên này lông mày không tự chủ chọn lấy một chút, ấy, người này dáng dấp lại tốt như vậy nhìn. Thanh niên sắc mặt trong nháy mắt lạnh mấy phần. So với còn lại mấy cái bên kia vu thần phân thân, trên người hắn nhân tính cực nặng, thì nộ ai ố cũng cực kỳ rõ ràng, lúc trước tinh thông cổ thuật cùng vu thuật nam cương thanh niên bản thân là một tên thể chất cực tốt vu, tam cảnh cao thủ, một người như vậy lại chết ở chỗ này. Vũ thần phân thân biết mang những này thảo nguyên cao thủ tới đây, cũng không có cái gì dùng, chỉ là hắn ưa thích bài diện, ưa thích trang bức, lúc giết người không có người nhìn, liền lộ ra cực không thoải mái, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này trẻ tuổi đạo nhân, ánh mắt lại rơi vào Tĩnh Huyền Đạo cô trên thân, Tĩnh Huyền Đạo cô trong tay phất trần có bị phi trùng gặm ăn vết tích, cái này trẻ tuổi đạo nhân trừ khí tức hùng hậu điểm, nhưng là cũng không có quá mức cường đại người tu hành. Khí tức, tuấn mỹ thanh niên yêu dị ánh mắt sắc bén như lao, tiếp cận Tĩnh Huyền Đạo cô, là người giết bản tọa sứ giả. Tĩnh Huyền Đạo cô sửng sốt một chút, thanh niên tuấn mỹ này mới mở miệng, nàng liền cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp, cho dù là tu hành sơ kỳ, đối mặt Tạ gia lão tổ, nàng cũng không có loại này đáng sợ cảm giác sợ hãi, đối phương phảng phất căn bản cũng không phải là một người, mà là trên thiên thần linh. Trong nháy mắt, Tĩnh Huyền Đạo cô cũng cảm giác pháp lực mình vận chuyển tối nghĩa, phảng phất bị người chế trụ, huyết dịch tựa hồ cũng muốn ngưng tụ, đây không phải là thần thông gì, mà là một loại đến từ sinh mệnh cường đại cá thể thế. Tĩnh Huyền Đạo cô điều chỉnh khí cơ, tiêu trừ loại ảnh hưởng này. Đột nhiên, một cái ấm áp thuần hậu tiếng nói vang lên, ngươi nói chính là cái kia mọc lên hai khuôn mặt nam cương người. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Thanh niên tuấn mỹ sắc bén ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ tấm kia so với hắn còn dễ nhìn hơn trên gương mặt, là ngươi giết. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không sai. Chương 908, cho ngươi làm tiểu lão bà có được hay không? Thanh niên tuấn mỹ, ngươi có thể đi chết. 2, chương 908, cho ngươi làm tiểu lão bà có được hay không? Thanh niên tuấn mỹ, ngươi có thể đi chết. 2, không nói những cái khác, hắn đối mặt tôn này cổ lão thần linh loại kia bình tĩnh khí chất, cũng làm người ta lòng sinh kính nể. Mọi người ở đây trừ cái kia thần bí khó dò quốc sư Mộ Dung Xuân Thủy, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Ngôn Sơ có thể làm được như vậy là nhạt. Tuấn Mỹ thanh niên yêu dị bình tĩnh nói, rất tốt, ngươi có thể đi chết. Lập tức, hắn nhẹ nhàng nâng lên ngón tay, một đạo đáng sợ thần thông phá không mà ra, đó là một đạo cực kỳ khí cơ lăng lệ, phản phất đột nhiên xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, mang theo phá hủy hết thể lực lượng. Lý Ngôn Sơ nhất bàn tay đi lên, hư không chấn động, hắn đã tu thành võ đạo nội cảnh, thi triển ngoại cảnh thời điểm có cao lớn thần ảnh hiện hiện, sát phạt bá đạo. Nội cảnh thì là tự thành thiên địa, phản phất thể nội có núi non sông ngòi bình thường, uy lực vô tận. Một tát này dung hợp nội cảnh ngoại cảnh, các loại võ đạo thần thông, không chỉ có phá vỡ thanh niên tuấn mỹ một cách kia, hơn nữa còn trực tiếp tát vào mặt hắn. Vâng, một đạo đáng sợ khí lưu hướng ra phía ngoài quyết tán, trong nháy mắt lan tràn vài dặm, nhất thời đất dung núi chuyển. Lấy thanh niên tuấn mỹ này cường hành đến cực điểm thực lực, cũng bị đánh thân hình bay ngang ra ngoài. Đùng, một cái vang dội cái tát, đám người trợn mắt hốt mồm. Thanh niên tuấn mỹ tại vụ thần phân thân bên trong cũng là cực kỳ cường hành loại kia, nhất là lợi dụng lúc này giữa thiên địa sơ hở, giáng lâm nơi đây, phát huy ra thực lực tương đương cường đại, không nghĩ tới lại bị người một bàn tay phiến ở trên mặt, loại kia bình tĩnh khí thế, lúc này liền bảo trì không nổi, hôn trướng. Thanh âm không phụ lúc trước thong dong, thậm chí có chút tức hồn hện. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, thuấn di bình thường, sau một khắc liền tới đến trước người hắn, thanh niên tuấn mỹ trong lòng run lên, lần này có phòng bị, đem khí cơ tăng lên, hùng hậu pháp lực trước người hình thành một đạo màu đen bình trướng, đồng thời, trong đôi mắt ẩn chứa một vòng cực hạn màu đen. Muốn thi triển cường đại vu thuật chú sát Lý Ngôn Sơ, vu thần truyền xuống một chút cổ lão vu thuật, có được vu thần huyết mạch người, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng trên thực tế, có thể đem những vu thuật này phát huy ra uy lực lớn nhất, vẫn là bọn hắn những phân thân này. Nhưng ai biết, vu thuật này còn chưa thành hình, trên người pháp lực hàng rào liền bị người một trường đánh bỡ, đùng. Lần nữa bị người một bạt thai phiến ở trên mặt, cả người bay tứ tung ra ngoài, Lý Ngôn Sơ trong màn điện quang hỏa thạch lại đá ra một cước, trực tiếp đạp trúng bụng của hắn, phanh. Hắn bây giờ là nhân gian đỉnh phong võ phu, đi là võ đạo nhân tiên tử đường, khí huyết như rồng, huy hoàng như đại nhật, phất tay giơ chân ở giữa liền có sơn băng địa liệt lực lượng, cước này đạp lên, thanh niên tuấn mỹ lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, va vào trong một ngọn núi. Quốc sư Mộ Dung Xuân Thủy, Kim Trướng Vương đỉnh luyện thể cao thủ, Tĩnh Huyền Đạo cô, Tạ Huyền Oánh, Thúy Hoa lúc này hưng phấn cao giọng nói, đánh hắn, để hắn trăng bước. Hiu, thanh niên tuấn mỹ từ trong phế tích bay ra, tốc độ cực nhanh, trong miệng phát ra thâm thúy tối nghĩa âm tiết, một đạo khí tức cổ lão từ trên người hắn toát ra đến, làm người ta kinh ngạc. Lập tức, hắn cười lạnh một tiếng, phàm nhân, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Khí tức của hắn cực kỳ bá đạo, phản phất một tôn nâng bầu trời nâng ngày viễn cổ thần linh, đám người kinh hãi, nhao nhao lui lại, sợ thai bay vạ gió. Thế nhưng là sau một lát, lại không có cái gì phát sinh. Lý Ngôn Sơ có 700.000 công đức cấp bậc thành tâm ngọc bội bảo vệ nguyên thần, cái này cổ lão vu thuật đối với hắn không chút nào có tác dụng. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phản phất có mấy mảnh lá cây thổi qua, lại phản phất có mấy cái con quạ từ đỉnh đầu bay qua. Thanh niên tuấn mỹ, Lý Ngôn Sơ cười lạnh, dừng bút, lập tức liền lấy tay bắt ra ngoài, nhìn như thường thường không có gì lạ một chảo, trên thực tế ẩn chứa cực kỳ cường đại võ đạo thần thông. Huyền diệu không gì sánh được, trong mấy mắt, thanh niên tuấn mỹ trong đầu não bổ ra mười mấy loại phương pháp phá giải, thế nhưng là sự thật chứng minh, võ phu chém giết gần người năng lực đích thật là các đại hệ thống bên trong mạnh nhất. Lý Ngôn Sơ bắt lấy thanh niên tuấn mỹ này cổ, nâng hắn lên, trong lòng bàn tay hiện ra bảng bạc khí cơ, thanh niên tuấn mỹ này thân thể ầm vang phá toái, trực tiếp bạo chết. Một màn này trực tiếp chấn kinh tái bắt những cao thủ này, trung nguyên người tu hành thực lực vậy mà cường hành như thế. Tắc Bắc Kim Trướng Vương đỉnh chi chủ có tịch quyển thiên hạ chi tâm, bọn hắn những này Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ tự nhiên cũng đối này cực kỳ để bụng. Nhưng hôm nay một màn này, nhưng bây giờ đổi mới bọn hắn nhận biết, Mộ Dung Xuân Thủy một đôi vũ mị trong con ngươi liên tiếp hiện lên kinh ngạc, người khác có lẽ chỉ cảm thấy thanh niên tuấn mỹ kia là một tôn thần bí cao thủ, cực kỳ cường đại một chút, có thể nàng lại biết, đây chính là vũ thần. Cổ lão thần linh, nàng cung phụng thần minh. Làm sao lại bị một phàm nhân liên tiếp quạt hai bàn tay, lại nắm cổ cho nổ rớt. Mộ Dung Xuân Thủy nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, trên mặt hiện đầy ngạc nhiên thần sắc, ngực chập trùng, hô hấp run rợn, thanh niên tuấn mỹ thân hình lần nữa ngưng tụ, thần thông này đồng dạng để cho người ta chấn kinh. Thế nhưng là thanh niên tuấn mỹ con mắt chừng như trứng gà lớn, mình tại đạo nhân trẻ tuổi kia trước mặt vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Không có khả năng, vừa rồi ngăn trở ta vu thuật, nhất định là trên người hắn có nguyên thần phòng ngự pháp bảo. Chỉ thế thôi. Tuấn Mỹ thanh niên yêu dị hít sâu một hơi, trên thân hiện hiện một tôn cổ lao khôi giáp này phía trên phát họa lấy huyền diệu đạo vận, hắn năm ngón tay nhẹ nhàng mở ra, trong lòng bàn tay khí cơ phun trào, hiện ra một cây thần binh, vu thần huyết mạch cực kỳ cường hãn, lục thân cường đại, làm vu thần phân thân, hắn tự nhiên không chỉ tinh thông chú thuật, mặc dù vừa rồi cái này trẻ tuổi đạo nhân hiện ra cường đại cận thân sát phạt năng lực, thế nhưng là vu thần phân thân căn bản, không sợ chém giết gần người, cái này đồng dạng là vu thần cường hạng. Ngươi sâu kiến này, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay trường thương này liền bạo phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phảng phất đem một tòa núi cao ước lượng ở trong tay, từ dưới chân của hắn bạo phát ra mấy chục đạo vết rách, chậm rãi lan tràn ra vài dặm. Những cái kia tu luyện thể chi thuật thảo nguyên kim trướng vương đỉnh cao thủ nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ kinh ngạc, nhục thân vậy mà có thể mạnh đến trình độ này. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, bước ra một bước, phía sau hiện hiện một tôn cao lớn võ đạo ngoại cảnh, cùng hắn động tác nhất trí, một bước này phóng ra, chính là đất rung núi chuyển, phản phất một đầu hồng hoàng cự thú hướng hắn chạy tới. Lập tức, Lý Ngôn Sơ trên người khí cơ liền kéo lên đến đỉnh phong, lập tức, một quyền đánh đi lên, phía sau thân ảnh cao lớn cùng hắn động tác nhất trí, đồng dạng một quyền đánh đi lên. Thể nội tự thành thiên địa, núi non sông ngòi, huyết khí như hồng, tôn trào không ngừng, trong chốc lát, hồng quang bao phủ thiên địa, chung quanh phảng phất một mảnh khí huyết ung dương, chỉ là thân ở trong đó, liền cảm giác được có loại kia bị cảm giác bỏng. Ken, Lý Ngôn Sơ nhất quyền, đem cái này tuấn mỹ thanh niên yêu dị đánh nổ. Lực lượng này trực tiếp quán trú tại thanh niên tuấn mỹ thể nội, thanh niên tuấn mỹ này cho dù vận dụng vu thần nhục thân chi lực, nhưng lúc này cũng vẫn là bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả bạo. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thanh niên tuấn mỹ thân hình chôn bụi, nếu không phải vu thần chi linh có được bất tử bất diệt năng lực, hắn tại Lý Ngôn Sơ trước mặt căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Một màn này để cho người ta cực kỳ chấn kinh. Sau một khắc, vu thần chi linh thân hình lại lần nữa hiện hiện, Lý Ngôn Sơ lần này trực tiếp bước lên một bước, một quyền đánh đi lên, lần nữa đánh nổ, ầm ầm. Loại thanh âm này liên tiếp xuất hiện hiện 7-8 lần, vu thần phân thân bị đánh hoa mắt chóng mặt, tức hồn hện, trong lòng sinh ra ý sợ hãi, phàm nhân vậy mà có thể mạnh đến trình độ này. Hắn đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, tránh đi Lý Ngôn Sơ nằm đấm, rốt cục tránh thoát một lần tử vong luân hồi. Ngươi cho rằng dựa vào võ lực có thể đối phó bản tọa là vu thần, bất tử bất diệt. Thanh niên này lạnh giọng nói. Lý Ngôn Sơ nghe vậy chỉ là nở nụ cười, không có cái gì hung ác biểu lộ, lại làm cho trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Vừa rồi ta nói như vậy khẩu khí có phải hay không có chút nặng? Thanh niên tuấn mỹ thầm nghĩ. Chương 909, ngươi tại còn sao? Gia nô ba họ. Đại mãng màu xanh. Thần bí khí hải. Một, chương 909, ngươi tại còn sao? Gia nô ba họ. Đại mãng màu xanh. Thần bí khí hải. Một, loại này đáng sợ áp lực, để vu thần phân thân thần kinh đều cảm giác có chút không kiềm được. Cái này trẻ tuổi đạo nhân mặc dù từ đầu tới đuôi không có lộ ra cái gì hung ác biểu lộ, thế nhưng là nên động thủ thời điểm một chút đều không có nương tay qua. Vừa nghĩ đến đây, thanh niên tuấn mỹ liền dự định rời đi nhân gian. Mặc dù lần này giáng lâm cơ hội rất khó được, chính mình lại là bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng là cái này trẻ tuổi đạo nhân cho hắn áp lực thực sự quá lớn, hôm nay không nên mạo hiểm. Hắn nhìn thật sâu cái này trẻ tuổi đạo nhân một chút, thân hình thoát một cái liền muốn trở về mảnh kia nơi không biết, thế nhưng là liên tiếp thôi động thần thông, lại phát hiện vùng thiên địa này đã triệt để bị ngăn cách. Thanh niên tuấn mỹ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện trên trời có vàng óng ánh tiên đạo phù văn, lộ ra huyền diệu đạo vận, đem nơi đây triệt để ngăn cách. Người này tại sao lại tiên đạo phong ấn chi pháp? Trong nháy mắt, thanh niên tuấn mỹ quả thật có chút hoảng. Lý Ngôn Sơ vừa rồi vận dụng Vĩnh Chấn Sơn Hà bí thuật, đem nơi đây phong cấm, lập tức liền tế ra Thanh Tịnh Bình Lưu Ly, đây là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, bị Lý Ngôn Sơ tế ra đằng sau, lập tức có một cỗ không thể làm gì chế hấp lực lôi kéo thanh niên tuấn mỹ thân thể, tu vi của hắn xa so với lúc trước Lý Ngôn Sơ gặp được cái kia hai đạo phân thân mạnh hơn, đáng tiếc lực lượng của hắn bị Lý Ngôn Sơ lúc trước liên tiếp mấy lần đánh nổ, tiêu hao quá nhiều, trong lúc thoáng qua liền bị chứa vào. Thanh Tịnh Bình Lưu Ly bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Mộ Dung Xuân Thủy, đây chính là vu thần a, tu luyện vu thuật đầu mượn, làm sao lại bị một phàm nhân thu phục? Nàng một đôi mắt, lúc này đều là vẻ kinh ngạc, đối với mấy cái này đến từ Tắc Bắc Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ tới nói, Lý Ngôn Sơ trong mắt bọn hắn lúc này như rất giống ma, cực kỳ đáng sợ. Thanh Tịnh Bình Lưu Ly bên trong, thanh niên tuấn mỹ bị đặt đi vào, không có lực phản kháng chút nào, trong bình có đặc thù cấm chế phát tác, ở trong đó không vận dụng được thần thông, tương phản, cái bình này còn tại không ngừng chôn vùi trên người hắn lực lượng, sớm biết gặp được cái này trẻ tuổi đạo nhân, trước tiên liền hẳn là rời đi nhân gian. Thanh niên tuấn mỹ trong lòng một mảnh bi thương. Đương nhiên, hắn cảm giác đến hai cỗ khí tức quen thuộc, trong lòng lập tức run lên. Hai đạo hư nhược bóng đen bay tới, vui đến phát khóc, "Ca, sao ngươi lại tới đây, vì cứu chúng ta, ngươi vậy mà mạo hiểm nhập trong bình này?" Thanh niên tuấn mỹ thực lực cường đại, tại rất nhiều vu thần phân thân bên trong, cơ hồ là một người cường đại nhất, truyền thừa thần thông cũng là nhiều nhất. Thanh niên tuấn mỹ, lúc này hắn nhớ tới lúc trước chính mình tuyên bố bất tử bất diệt thời điểm, đạo nhân tuổi trẻ dáng tươi cười, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, "Ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Đi thôi, tiểu đệ ở chỗ này thật sự là không tiếp tục chờ được nữa." "Ca, ca, nghe có thể nghe được sao? Ca, ngươi vẫn còn chứ?" Một bên khác, Lý Ngôn Sơ dùng Thanh Tịnh Bình Lưu Ly, đem đạo này vu thần phân thân thu nhập trong đó sau, ánh mắt liền quét về những cái kia đến từ Tắc Bắc Kim Trướng Vương đỉnh tu hành cao thủ, trốn. Một tên Tắc Bắc Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ, đột nhiên cao giọng nói, đi theo tại Mộ Dung Xuân Thủy bên người, bọn hắn tự nhiên biết, từ trong hư không đi ra thanh niên tuấn mỹ kia là thân phận gì, phàm nhân này có thể đem bất tử bất diệt cổ lão thần linh lần lượt đánh nát, cuối cùng lại cách dùng bảo hạt phục, đây cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó phạm chủ. Ở đây Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ chạy tứ tán, lúc này, so với thủ hộ Mộ Dung Xuân Thủy cái này xinh đẹp quốc sư, chính bọn hắn mệnh hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Nếu là bọn họ chạy tứ tán, có lẽ còn có người có thể đào tẩu. Lý Ngôn Sơ đưa tay điểm nhẹ, định thân đạo thuật, từng cái tắc Bắc Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ bị hắn định trụ, không thể động đậy. Những người này dáng người khôi ngô, truyền thừa lấy đến từ thảo nguyên luyện thể bí thuật, khí huyết như hồng, nhưng tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, căn bản không có phản kháng thực lực. Dáng người cao gầy thần bí Vu sư Mộ Dung Xuân Thủy, lúc này ngược lại bình tĩnh lại, cái này trẻ tuổi đạo nhân công tham, tạo hóa, sát phạt cực nặng, ngay cả dáng lâm đến nhân gian vu thần đều có thể chém xuống, ở trước mặt hắn căn bản là không có cách đào tẩu, mà lại nàng biết, cho dù thủ hạ những này Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ có thể rời đi, nàng cũng tuyệt đối trốn không thoát cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay. So với những này tráng hán khôi ngô tới nói, nàng ngược lại lộ ra càng thêm bình tĩnh một chút. Thiếp thân Mộ Dung Xuân Thủy gặp qua đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi lóe ra phát quang, nhìn về phía dáng người này cao gầy nữ tử xinh đẹp, không riêng gì hắn, còn có những này Tắc Bắc Kim Trướng Vương đỉnh cao thủ, linh thuật, thuật vọng khí, toàn diện gia trì. Lý Ngôn Sơ nhịn không được lông mày dương lên, những này dáng người khôi ngô, khí huyết như hồng thảo nguyên cao thủ, trên người đoán niệm tập trung, chung vào một chỗ cũng không sánh nổi cái này nữ tử xinh đẹp, mà lại nữ tử này khí tức trên thân, cùng lúc trước Lý Ngôn Sơ tại Cao Phụ thôn gặp phải Phượng Phỉ có chút tương tự, ngươi cũng là vu thần huyết mạch. Lý Ngôn Sơ hỏi. Không sai. Mộ Dung Xuân Thủy nói khẽ, thiếp thân thể nội hoàn toàn chính xác có được thượng cổ vu thần huyết mạch, chỉ là không phải đặc biệt nồng đậm. Mộ Dung Xuân Thủy ngược lại là thẳng thắn, nàng tiếng nói nhu hòa linh hoạt kỳ ảo, nghe như suối nước len ken bình thường, mười phần êm tai. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Tại tái Bắc nhận tuổi trẻ thiên kiêu lấy vương công quý tộc truy phụng xinh đẹp quốc sư, đối với mình mỹ mạo cùng thực lực rất có tự tin, đạo trưởng là rồng phượng trong loài người, thiếp thân nguyện ý đi theo hai bên. Mộ Dung Xuân Thủy đối với vị này tuổi trẻ đạo trưởng vừa sợ lại sợ, nhưng tại cái này đại tranh chi thế, đi theo tại dạng này một vị nhân vật bên người, hoàn toàn chính xác cũng là một cái lựa chọn tốt. Lý Ngôn Sơ bấm tay vẻ nhẹ, những này thảo nguyên kim trướng vương đỉnh cao thủ đều bị xuyên qua cái chán, lúc này mất mạng, thời hợt ở giữa liên sát mấy người, Mộ Dung Xuân Thủy trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi sẽ không liền muốn hồng như vậy miệng răng trắng thả ngươi đi. Lý Ngôn Sơ đạo. Mộ Dung Xuân Thủy sững sờ, lập tức thanh âm trở nên vũ mị, thiếp thân tinh thông vu thuật, hay là tam cảnh, nhưng vì đạo trưởng làm rất nhiều chuyện. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, lập tức một trường đánh đi lên. Mộ Dung Xuân Thủy không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà nói đánh là đánh, phanh. Trong một chớp mắt, liền bị Lý Ngôn Sơ bàng bạc trưởng lực cho đánh bay, trên người bảy, tám kiện pháp khí hộ thân ẩm vàng pha toái, vu sư pháp khí lấy tìm kiếm vuốt mèo đầu mèo răng sói, trong đó bao hàm một chút đặc thù linh lực lượng, thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đều chôn vùi tại Lý Ngôn Sơ trưởng lực phía dưới, nàng chưa kịp phản ứng. Lý Ngôn Sơ bước lên một bước, tiếp lấy một quyền đánh đi lên, bàng bạc huyết khí sôi trào, tựa như khí hải như đại dương mênh mông. Mộ Dung Xuân Thủy tế lên trên thân một khối thần tính một bài, đạo trưởng cũng không tương dung, thiếp thân đắc tội. Thoại âm rơi xuống, từ Vân Hải phía trên phảng phất vang lên một tiếng sấm nổ, Tinh Huyền Đạo Cô cùng Tạ Huyền Ánh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện trên biển mây phảng phất có một tôn hùng vĩ thân ảnh, hào quang rơi xuống, bao lại Mộ Dung Xuân Thủy toàn thân, phảng phất vạn pháp bất xâm thần quang bình thường, chỉ là Lý Ngôn Sơ một quyền này, lại trực tiếp đem hào quang đánh dung chuyển không thôi, cơ hồ phá toái. Lớn mật. Trên chín tầng trời, phảng phất có thiên nhân tức giận, một cái pháp lực hình thành bàng bạc đại thủ đầm vang rơi xuống, lại là thiên nhân. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, bên hông trong vỏ đao xông ra một đạo bạch quang, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm, bạch quang vô cùng sắc bén, trực tiếp đem cái kia pháp lực đại thủ xoắn nát, tiếp lấy thẳng vào trên biển mây, xoắn nát đẩy trời biển mây. Bầu trời lập tức xanh như mới rửa, vạn dặm không mây, cô kia hùng vĩ thân ảnh, hư không tiêu thất, phảng phất bị một đao này vì thế trực tiếp bức về một phương tiên địa khác. Mộ Dung Xuân Thủy, lần này nàng triệt để luống cuống, lúc trước nàng thường xuyên trong mộng mơ tới thiên nhân, tiến vào một chỗ bí cảnh thời điểm, lại tìm được cùng một chỗ thần tính một bài, lúc nguy nan có thể gọi thiên nhân xuất thủ, không nghĩ tới thiên nhân vậy mà cũng bị cái này trẻ tuổi đạo nhân một đao xoắn nát. Mộ Dung Xuân Thủy loại kia vân đạm phong khinh khí chất ẩm vang phá thoái, lúc trước vu thần bị chém, nàng đều có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, nhưng lúc này lại rốt cục có chút luống cuống, cái này trẻ tuổi đạo nhân thần sắc lạnh lùng, Mộ Dung Xuân Thủy trong lòng cảm giác nặng nề, đạo nhân này chẳng lẽ cái mù lòa, giống ta loại mỹ nhân này, loại tu vi này, lại không muốn giữ ở bên người. Ý niệm này chợt lóe lên, nàng đội vàng tế lên trên thân một viên răng rắn, chương 909, ngươi tại còn sao? Gia Nô Ba Họ, đại mãng màu xanh, thần bí khí hải. 2, chương 909, ngươi tại còn sao? Gia Nô Ba Họ, đại mãng màu xanh, thần bí khí hải. 2, rắn này răng có lớn chừng bàn tay, phía trên có huyền diệu phù văn bộc lộ, Mộ Dung Xuân Thủy sau lưng có một đầu trăm trượng đại mãng màu xanh hiện hiện, cho người ta một loại khí thế cực kỳ đáng sợ, vậy mà không kém chút nào lúc trước trên tiên tôn kia thiên nhân. Tĩnh Huyền Đạo Cô thần sắc kỳ biến, nữ tử này trên thân át chủ bài có phải hay không có chút nhiều lắm? Đại mãng này lại là một tôn chân chính yêu tiên. Bá. Lý Ngôn Sơ phất tay, tế ra kiếm bắt quái, mặt này ẩn chứa càn khôn bắt quái trí bảo cổ kính, lớn lên theo gió, quang mang bao phủ hơn 10 dặm. Cái kia đại mãng màu xanh thân hình lập tức mở đi mấy phần, Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, thi triển tâm kiếm chém đi lên, tâm kiếm chuyên chém nguyên thần, cái này đại mãng màu xanh chính là chiếu ảnh một loại lực lượng, một kiếm bị chém đằng sau, lần nữa ảm đạm mấy phần, chỉ dựa vào một đạo hối hận liền cô độc như vậy, đúng là yêu tiên mới có thể làm đến. Bá. Đại mãng màu xanh trong miệng phun ra âm dương nhị khí, trong nháy mắt của tới, thần thông sát phạt cực kỳ lăng lệ. Lý Ngôn Sơ ôm áp âm dương nhị khí bình, trong bình đồng dạng quét sạch ra tiên thiên âm dương nhị khí, cả hai chạm vào nhau mà đi, lại tại sắp phát sinh va chạm thời điểm, đem đại mãng màu xanh âm dương nhị khí cuốn vào, phong tồn ở trong đó. Hắn lại muốn mượn cái này đại mãng màu xanh khí cơ, tăng cường pháp bảo uy lực, chỉ là cái này đại mãng màu xanh lực lượng, ngoài ý liệu cường đại, mặc dù cướp đi âm dương nhị khí, có thể trong lúc nhất thời hay là ngăn trở Lý Ngôn Sơ thần thông thuật pháp, coi như tất cả mọi người coi là Lý Ngôn Sơ có khả năng không địch lại cái này đại mãng màu xanh thời điểm, Lý Ngôn Sơ tế ra chạm giao đao hóa thành một đạo bạch quang, phóng tới đại mãng màu xanh, cùng lúc đó, hắn cũng theo. Sát phía sau, một quyền đánh đi lên, chạm giao lưới đao mang không gì sánh được, đại mãng màu xanh mặc dù cả lại, thế nhưng là cũng lần nữa trở nên ảm đạm, hôm nay gặp mấy lần trọng thương, yêu này tiên lưu lại ấn ký cũng không ngăn cản được, Lý Ngôn Sơ lấn người mà gần một quyền đánh đi lên, dài trăm trượng đại mãng màu xanh thân thể ầm vang phá toái, không chịu nổi cỗ này khổng lồ huyết khí, tan đi trong trời đất. Trong lúc thoáng qua, đã có ba tôn cường đại cổ lão, viễn siêu tam cảnh tồn tại, bởi vì Mộ Dung Xuân Thủy mà xuất hiện, Mộ Dung Xuân Thủy gặp đại mãng màu xanh bị đánh nát, vừa hãi vừa sợ. Hưu, chạm giao đao hóa thành bạch quang bay tới, tại Mộ Dung Xuân Thủy sau đầu lượn quanh một chút, trực tiếp đưa nàng đầu chém xuống tới, trong nháy mắt, đầu người rơi xuống đất. Tiếp theo, kiếm bắt quái thần quang trực tiếp đả diệt Mộ Dung Xuân Thủy nguyên thần, tại cái này hai kiện đạo binh sát phạt uy lực phía dưới, Mộ Dung Xuân Thủy trực tiếp thân tử đạo tiêu, cái này mỹ mạo thần bí, tại Tác Bắc Kim Trướng Vương đỉnh chứ danh dẫn tới vô số thiên kiêu không lưng xinh đẹp quốc sư, mời ra hai tôn cương đại tồn tại cổ lão, có thể nhao nhao bị Lý Ngôn Sơ đánh nổ, chính mình cũng hoàn toàn chết đi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đối với cái này Mộ Dung Xuân Thủy thực lực, ngược lại là cũng không kiêng kỵ, có thể nữ tử này liên tiếp cùng ba tôn nhân vật cường hành có nhân quả quan hệ, đều để hắn cảm giác mười phần ngoài ý muốn. Khá lắm, lại là một cái ba nhà họ, a không, gia nô ba họ. Lý Ngôn Sơ từ nữ tử xinh đẹp này trên thân sờ đi một kiện tạo hình phong cách cổ xưa thanh đồng giới chỉ, dựa theo Lý Ngôn Sơ quanh năm sở thi kinh nghiệm, đây cũng là nàng pháp khí chứa đồ, trừ cái đó ra, khối kia tràn ngập thần tính một bài cùng biên kia răng rắn cũng bị Lý Ngôn Sơ thu vào, sau đó, há mồm phun ra tam muội chân hỏa, hô. Tam muội chân hỏa đốt cực kỳ mãnh liệt, thi thể trên đất đốt sạch sẽ, cơ hồ hóa thành một vùng đất trống, một loạt này thao tác để Tĩnh Huyền Đạo cô cùng Tạ Uyển Dung trợn mắt hốt hoồm, đây cũng quá lưu loát. Giết người đoạt bảo một mạch mà thành, đã sớm tan biến tại thế gian cổ lão thần linh vũ thần. Tại trên biển mây thi triển cường hành thủ đoạn tiên nhân, còn có cuối cùng cái kia dài trăm trượng đại mãng màu xanh, lúc này toàn diện bị đánh bạo. Nhìn xem Lý Ngôn Sơ đi tới tới, Tĩnh Huyền Đạo cô nhắc nhở, hôm nay Tào Tháo đạo trưởng giết nữ nhân này, hẳn là Kim Trướng Vương đỉnh quốc sư Mộ Dung Xuân Thủy. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, Mộ Dung Xuân Thủy. Vừa rồi hắn cũng không có hỏi thăm nữ tử này danh tự, chỉ là nữ tử này lại là quốc sư, điểm ấy hắn ngược lại là không nghĩ tới. Tĩnh Huyền Đạo cô khẽ bước cằm, đối với. Lập tức Tĩnh Huyền Đạo cô cảm thán nói, Lý đạo trưởng cho chúng ta gánh xuống lớn như thế nhân quả, phần ân tình này để cho chúng ta như thế nào báo đáp? Tạ Uyển Ánh đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, bằng không, ta cùng Tiểu Di đều làm cho người tình nhân. Tĩnh Huyền Đạo cô sụ mặt quát lớn, nhà đầu điên, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tạ Uyển Ánh nói nghiêm túc, bị tuổi trẻ anh tuấn hiệp khách cứu được, không đều là hẳn là lấy thân báo đáp. Lại nói Tào Tháo đạo trưởng đẹp trai như vậy, cũng không mất mắt gì. Tĩnh Huyền Đạo cô mánh gõ Tạ Uyển Ánh một cái bạo lật, cả giận nói, hầu ngôn loạn ngữ. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, cũng không có tiếp lời này gốc dạng. Thúy Hoa ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thầm nghĩ, hai nữ nhân này nhìn đều thèm thân thể của hắn. Thúy Hoa mắt nhìn Lý Ngôn Sơ tấm kia góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt, thở dài, đây là chuyện không có cách nào khác, phát sinh ở trên người hắn cũng không tính không hợp thói thường. Tĩnh Huyền Đạo cô căm tức nhìn Tạ Uyển Ánh, Tạ Uyển Ánh le lưỡi không nói thêm gì nữa, hì hì cười một tiếng. Tĩnh Huyền Đạo cô xoay người sang chỗ khác, dự định nói chút lời xa giao, lại nghe Tạ Uyển Ánh tại sau lưng lặng lẽ nói, rõ ràng nhìn thấy ngươi nhìn Tào Tháo đạo trưởng chân dung, hiện tại có cơ hội này, lại không bắt được. Thanh âm của nàng ép thấp, nhưng tại trận người trừ nàng ra, đều là tam cảnh cao thủ, ngũ giác cường đại, lời này rõ ràng truyền vào hai người trong lỗ tai. Lý Ngôn Sơ, Tĩnh Huyền Đạo cô đống nhiên thân thể cứng đờ, vành tai trong nháy mắt đỏ lên, cái này nghiêm nghị thanh lãnh nói cô, luôn luôn thanh tâm quả dục, tu đạo luyện đan, không nghĩ tới hôm nay suýt nữa bị Tạ Uyển Ánh lật tung tâm sự. Nàng xoay người, trong hai con ngươi phảng phất có thể phun ra hỏa diễm. Tạ Uyển Ánh, mỗi chữ mỗi câu bật đi ra, nộ khí sắp buộc phát mất khống chế, Thúy Hoa ở một bên lộ ra quả là thế biểu lộ, từ chối cho ý kiến. Tạ Uyển Ánh vội vàng chạy đến Lý Ngôn Sơ sau lưng, tuổi trẻ tràn ngập co giãn thân thể, dính thật sát vào Lý Ngôn Sơ, "Tiểu Di, ta có chút choáng, mới vừa rồi là không phải nói cái gì mê sảng." Tĩnh Huyền Đạo cô ánh mắt đối đầu Lý Ngôn Sơ, trên mặt đông nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng, lập tức biến mất, ngăn chặn một cỗ nộ khí, giải thích nói, "Nha đầu này bị trong nhà làm hư, luôn luôn nữa thích hổ ngôn loạn ngữ, đạo trưởng đừng nên trách." Lý Ngôn Sơ cười cười, "Không sao." Thúy Hoa ở một bên, dáng tươi cười nghiền ngẫm, nàng nhìn về phía cái này khí chất lỗi lạc đạo cô, bàn tay nắm chặt lại bùng ra, thân thể mềm mại căng cứng, nhìn cực kỳ khẩn trương. Lý Ngôn Sơ xoay người nhìn về phía Tạ Uyển Ánh, nhẹ giọng hỏi, "Trong cơ thể ngươi cái kia cố mùi thuốc không cách nào khống chế, bây giờ là bị ta dùng phong ấn thuật trấn trụ, một khi ta cho ngươi mở ra phong ấn thuật, mặc dù có thể khôi phục pháp lực, nhưng là mùi thuốc kia vị lại biết lần nữa bay ra. Ngươi có thể luyện hóa loại thuốc này thơm không?" Tạ Uyển Ánh nghĩ nói ra, "Dược lực kia chỉ là một cái tiếp nổ, ta cảm giác thể nội tựa hồ có mặt khác một cố lực lượng đặc thù ở trong khí hải, bị linh dược này câu động, không cách nào khống chế, tựa hồ là lực lượng này." Tĩnh Huyền Đạo câu nghe vậy, ngăn chặn lửa giận, quan tâm nói, "Lúc trước làm sao không nghe ngươi đề cập qua?" Tạ Uyển Ánh nói, "Ban sơ ta cũng chỉ cho rằng là linh dược kia dược lực, có thể thẳng đến bị phong ấn đằng sau mới cảm giác được trong đó khác biệt." Tĩnh Huyền Đạo cô khẽ bước cằm, "Cái này có thể hiểu thành, Tạ Uyển Ánh phảng phất tựa như một cái bình nhỏ, vừa rồi phục dụng linh dược đằng sau, cả người liền bị rót đầy, rất trướng, không ngừng hướng ra phía ngoài chạy, sao có thể phân biệt ra được thể nội loại kia lửa nóng lực lượng, đến tột cùng là từ trong khí hải đến, hay là từ trong linh dược đến?" Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, "Ta cho ngươi xem một chút." Tạ Huyền ánh nhẹ gật đầu, đẹp đẽ xinh đẹp khuôn mặt nhíu lại, điềm đạm đáng yêu, "Đạo trưởng, ngươi phải cứu ta, ta còn trẻ như vậy, ta không muốn chết." Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, hết sức nỗ lực. Tạ Huyền ánh dùng cái kia xanh thẳm tay ngọc giữ chặt Lý Ngôn Sơ đại thủ, hướng mình trên bụng nhận tới, "Đạo trưởng ngươi cảm ứng một chút, chính là từ nơi này có lực lượng kia liên tục không ngừng chảy ra, để cho ta thân thể trở nên rất nóng." Tĩnh Huyền đạo cô lông mày dương lên, vừa muốn nói gì, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, vừa rồi một màn kia qua đi, thật sự là rất khó duy trì nghiêm túc trưởng bối hình tượng, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Nếu là Huyền Oánh có thể cùng Tào Tháo đạo trưởng thành, ta chính là hai người bọn họ trưởng bối, đến lúc đó nói chuyện cũng dễ dàng một chút, ta sao có thể cùng hắn cùng một chỗ đi hầu hạ Tào Tháo đạo trưởng, đây không phải quá loạn. Lý Ngôn Sơ tay bị Tạ Huyền Oánh đặt tại trên bụng của nàng, lập tức cảm giác được một trận chân nhắn, thiếu nữ làn da ôn nhuận như ngọc, Tạ Huyền Oánh lúc này trên mặt nổi lên đỏ ửng, lộ ra cả người càng kiều mị, "Đạo trưởng, liền nơi này, ngươi cảm ứng một chút." Tạ Huyền Oánh mặc dù có lòng muốn cùng Lý Ngôn Sơ thân cận, thế nhưng là da mặt hay là mỏng chút, lúc này khuôn mặt đỏ bừng, hiếm thấy có chút ngượng ngùng, nhịp tim cũng rất nhanh. Đây là nàng lần thứ nhất cùng nam tử có tiếp xúc gia thịt. Lý Ngôn Sơ tâm tư đều đặt ở Tạ Huyền Oánh thể nội, đầu ngón tay có một đạo tinh thuần pháp lực chậm rãi chạy vào Tạ Huyền Oánh trong bụng. Tạ Huyền Oánh lập tức cảm giác một trận lửa nóng, thân thể có chút phát mềm, tựa ở Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, pháp lực của hắn tiến vào Tạ Huyền Oánh bụng dưới trong khí hải, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, bị triệt để luyện hóa. Chương 910, vô lậu đạo thể. Song tu mở ra phương thức, long mạch bí cảnh, thanh niên tăng nhân. 1. Chương 910, vô lậu đạo thể. Song tu mở ra phương thức, long mạch bí cảnh, thanh niên tăng nhân. 1. Vừa rồi cái kia tiếp xúc, có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng thần bí liên tục không ngừng chạy ra. Lý Ngôn Sơ lông mày nhỏ không thể thấy cao lại, pháp lực của hắn hùng hậu không gì sánh được, vũ hành gồm nhiều mặt, có thể vừa tiến vào đối phương thể nội liền bị luyện hóa, đây là lần thứ nhất. Hắn có chút suy tư một chút, cũng không tiếp tục hướng Tạ Huyền Oánh thể nội đưa vào cú pháp lực. Tạ Huyền Oánh thể nội trừ có cái kia bàng bạc linh dược lực bên ngoài, còn có từ trong khí hải chạy ra đến lực lượng thần bí kia, nếu như lại thêm Lý Ngôn Sơ lực lượng, liền sẽ không ngừng lớn mạnh. Lý Ngôn Sơ rất sợ đem Tạ Huyền Oánh cả người cho bể bụng, hắn thử nghiệm vận dụng một sợi thần thức, dùng cái này dò xét Tạ Huyền Oánh tình huống. Trải qua mấy lần nếm thử đằng sau, hắn rốt cục biết rõ ràng Tạ Huyền Oánh khí hải tình huống. Tại khí hải của nàng bên trong có một cái nhàn nhạt vòng xoáy màu xanh, lực lượng cực kỳ khổng lồ, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, không ngừng từ cái này vòng xoáy màu xanh bên trong chạy ra, hướng thể nội bách mạch bên trong chạy xuôi. Hắn cùng Tĩnh Huyền đạo cô cùng Tạ Huyền Oánh nói đến tình huống này, mặc dù phát hiện cái này vòng xoáy màu xanh, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ lại cũng không biết cái này vòng xoáy màu xanh đại biểu cái gì, chỉ là từ trước mắt tình huống đến xem, cái này vòng xoáy màu xanh hẳn là Tạ Huyền Oánh bản thân thể nội có, lúc trước một mực không có hiện hóa ra ngoài, bởi vì lần này phục dụng đặc thù linh dược, dược lực khổng lồ không cách nào hấp thu, lúc này mới dẫn đến trong khí hải vòng xoáy bắt đầu vận chuyển. Tĩnh Huyền đạo câu nghe vậy không khỏi sửng sở, kinh ngạc nói, tình cảnh này làm sao có chút giống trong nhà trong cổ tịch ghi lại vô lậu đạo thể. Lý Ngôn Sơ nói vô lậu đạo thể. Tĩnh Huyền đạo cô nói không sai, vô lậu đạo thể căn cứ ghi chép là một loại cực kỳ đặc thù đạo thể, luyện hóa đang dược, thiên tài địa bảo đều có thể 100% hấp thu, lại không chút nào bị tiêu hao, trừ cái đó ra còn có đủ loại huyền diệu. Đây là thật vô lậu. Lý Ngôn Sơ nói cái kia vòng xoáy màu xanh có thể nuốt mất pháp lực của ta, trong nháy mắt luyện hóa, chỉ là điều này liền rất là khó được. Lời này hắn ngược lại là không có chắc mức, mà lại từ trong miệng hắn nói ra, Tĩnh Huyền đạo cô cùng Tạ Huyền Oánh đều cảm thấy không có vấn đề gì. Người bình thường muốn luyện hóa Lý Ngôn Sơ pháp lực, căn bản là làm không được. Đồng dạng trình độ pháp lực, Lý Ngôn Sơ liền cực kỳ cô động, cùng bình thường tam cảnh cao thủ còn không giống với. Thúy Hoa chen miệng nói, ngược lại thật sự là giống vô lậu đạo thể, ta truyền thừa trong trí nhớ có một ít liên quan tới loại đạo thể này ký ức. Loại đạo thể này cùng với những cái khác giống vượng hoàng đạo thể, chân long chi thể khác biệt, thiền kỳ nhìn không ra quá lớn ưu thế, chỉ khi nào âm dương giao hội, thủy hỏa giao hòa, thành tựu không thể đoán trước. Tĩnh Huyền đạo cô càng là kinh ngạc, mèo to này vậy mà cũng biết vô lậu đạo thể, cái này vô lậu đạo thể thế nhưng là nàng ở trong nhà trong cổ tịch nhìn thấy, cực kỳ hiếm thấy, có thể liên quan tới phía trên ghi chép, vậy mà cùng mèo to này nói cơ hồ không sai biệt lắm. Quả nhiên, người nào nuôi cái gì mèo. Tạ Huyền Oánh nói nguyên lai ta thiên phú tu hành tốt như vậy, chỉ là cái gì gọi là âm dương giao hội, thủy hỏa giao hòa. Thúy Hoa cười nói, đơn giản tới nói chính là song tu, nhất định phải là huyết khí phương cương nam tử, nếu không cô âm cô dương, đạo này thể thành tựu có hạn. Tạ Huyền Oánh nghe vậy, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, lập tức liền cúi đầu xuống, lặng lẽ nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nói tu hành sự tình tạm thời để ở một bên, ta có thể dẫn đường trong cơ thể ngươi còn sót lại dược lực cùng vòng xoáy màu xanh bên trong lực lượng, để cho ngươi triệt để luyện hóa. Tạ Huyền Oánh cười nói, là song tu sao? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, Tạ Huyền Oánh trên mặt lúc này lộ ra vẻ thất vọng. Tĩnh Huyền đạo cô thở dài, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nàng nghiêm trọng hoài nghi giống Huyền Oánh dạng này, sớm muộn sẽ leo lên Tào Tháo đạo trưởng dưỡng, cơ hồ đã có thể đoán trước đến một màn kia. Lý Ngôn Sơ vận chuyển tạo hóa nay trường, dẫn dắt Tạ Huyền Oánh thể nội hỗn loạn dược lực, đỉnh đầu hắn hiện hiện một đóa kim liên, quanh thân có đạo đạo hào quang bao phủ. Tạ Huyền Oánh thể nội loại kia cuồng bạo dược lực, đối mặt Lý Ngôn Sơ thời điểm, dễ dàng sụp đổ, rất nhanh liền bị Lý Ngôn Sơ trải bớt thành nên có hình dạng. Tạ Huyền Oánh lúc trước vẫn chỉ là cảm thấy thú vị, về sau thể nội cái này tán loạn vô chương lực lượng bị dẫn dắt đằng sau, lúc này liền cảm giác được một trận nhẹ nhõm, toàn thân sự thoải mái nói không nên lời, tâm tư liền đặt ở tu tiên phía trên, vận chuyển tạ ra công pháp tu hành, công pháp tu luyện của nàng, tên thần quan nội cảnh trải qua, coi trọng mở ra nhân thể cửa trước, hấp thu thiên địa linh khí,
Tạ Huyền Ánh lúc này bất quá mở ra đệ ngũ trọng nhân thể cửa trước, đem quanh thân kinh mạch thông mở, trong đó bao quát hai mạch nhâm đốc chờ chút, pháp lực chảy xuôi, vận chuyển không ngại. Lý Ngôn Sơ vì nàng trải vớt dược lực hoàn tất sau, Tạ Huyền Ánh liền bước vào đệ lục trọng, cả người hai con ngươi thần quang rạng rỡ, trên da phảng phất có nhàn nhạt ngọc thạch hào quang, lộ ra cả người càng xinh đẹp động lòng người, không chỉ là thể nội pháp lực, ngay cả Tạ Huyền Ánh nguyên thần cũng càng cường đại. Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, lúc trước cỗ tinh thần kia bàng bạc dược lực trực tiếp bị trong cơ thể nàng vòng xoáy màu xanh luyện hóa, cứ như vậy, Tạ Huyền Ánh thực lực so lúc trước phát sinh biến hóa long trời lở đất, lên không chỉ gấp hai, lại dạo bước tiến lên một bước, liền có cơ hội bước vào cảnh giới thứ ba. Bây giờ đại tranh chi thế, thiên kiêu cùng nổi lên, khí vận chi tử nhau nhau bộc lộ tài năng, Tạ Huyền Ánh không nghĩ tới vậy mà cũng là một trong số đó. Lúc đầu coi là chỉ là một cái thiên kiêu bá mị, hoặc bắt bút đồng đại tiểu thư. Đa tạ Tào Tháo đạo trưởng. Tạ Huyền Ánh cười nói. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, không cần cảm ơn, lấy thiên phú của ngươi tu vi, qua chút thời gian cũng có thể tự hành luyện hóa. Tĩnh Huyền đạo cô quan tâm Tạ Huyền Ánh tình huống, ngón tay dựng vào Tạ Huyền Ánh cổ tay, liền cảm giác được trong cơ thể nàng cái kia cố càng mênh mông pháp lực. Thấy vậy, nhịn không được mỉm cười, tiếp tục như vậy, đột phá cảnh giới thứ ba ở trong tầm tay. Chuyện chỗ này, Lý Ngôn Sơ nói bần đạo còn có việc tại thân, liền không lại tương bồi. Tĩnh Huyền đạo cô khẽ giật mình, Tạ Huyền Ánh vội vàng nói, Tào đạo trưởng có chuyện gì? Vừa mới gặp mặt, liền muốn tách ra. Lý Ngôn Sơ hồi đáp, thực không dám dầu dím, ta ở chỗ này là muốn nhìn xem có thể hay không tìm được Hoắc Đồng Sơn động thiên tung tích. Tĩnh Huyền đạo cô kinh ngạc nói, Hoắc Đồng Sơn động thiên đã đóng lại, Tào đạo trưởng là muốn lần nữa mở nó ra. Lý Ngôn Sơ nói lĩnh hội thần thông hơi có sở ngộ, không đến ấn này chứng một chút. Tĩnh Huyền đạo cô hơi kinh ngạc, nhìn như là cái đỉnh phong võ phu, nghe lời này ý tứ, giống như là còn nắm giữ lấy tương tự không gian thần thông, quả thực là đáng sợ. Lúc này Tạ Huyền Ánh quanh thân tản ra bàng bạc dược hương đã bị triệt để khống chế lại, chỉ người thần quang sáng láng. Tĩnh Huyền đạo cô cũng cố ý mang nàng trở về Tạ gia, tu hành càng thượng tầng hơn công pháp thần thông, thế là các nàng liền lần nữa phân biệt. Lý Ngôn Sơ cưỡi lên Thúy Hoa, thân hình dần dần biến mất tại dân sơn bên trong. Tạ Huyền Ánh thở dài, ta nếu là con mèo kia liền tốt. Tĩnh Huyền đạo cô tức giận, nghệ cũng nghĩ bị hắn cưới. Tạ Huyền Ánh có chút ngẫm nghĩ một chút, nói khẽ, vậy cũng có thể. Tĩnh Huyền đạo cô, Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa cơ hồ tại dân sơn cảnh nội tìm khắp mỗi một góc, nhưng cũng không có cảm nhận được cái gì không gian đặc thù khí tức. Cái này 36 động thiên bên trong, xếp hạng thứ nhất Hoắc Đồng Sơn động thiên đóng lại đằng sau, liền không tại dân sơn xuất hiện lần nữa. Hắn từ dân sơn rời đi, rất nhanh lại đi tới Cựu Phong Sơn. Cựu Phong Sơn cùng dân sơn khác biệt, Cựu Phong Sơn nơi đây có thật nhiều bí cảnh cửa vào. Lúc trước Lý Ngôn Sơ tiến vào Man Hoang Thiên Địa liền ở chỗ này, còn có về sau tiến vào cái kia cực kỳ cổ lao bí cảnh, tại trong bí cảnh kia đoạt được đại kích, cùng dân sơn cảnh nội khác biệt. Cựu Phong Sơn từ trước có thật nhiều truyền thuyết thần thoại, mà lại về sau lại tiếp Lý Ngôn Sơ rất nhiều bí cảnh, mà lại có người ở trong đó tìm được bảo vật, bởi vậy rất nhiều tu sĩ thăm dò nơi đây nhiệt tình không giảm chút nào. Lý Ngôn Sơ rất nhanh xuyên qua mảnh mê vụ kia, xuống đến trong vực sâu. Lúc trước hắn từ cái kêu Bách Lý Hương Lan trong miệng biết được, nơi đây có một chỗ đặc thù bí cảnh, không gần như chỉ ở trong đó tìm được rất nhiều pháp khí, đồng thời cuối cùng còn đoạt được cái kêu cường hãn đại kích. Lần này, hắn lần nữa xuống đến vực sâu kia bên trong, lập tức liền tế khởi đạo Trần Châu. Đạo Trần Châu chính là 700,000 công đức cấp bậc pháp bảo, gia tăng người tu hành phúc duyên, dùng tại Cửu Phong Sơn loại địa phương này không thể thích hợp hơn. Trên hạt châu toát ra đạo vận nhàn nhạt, Thúy Hoa trước kia trào phúng qua một lần, có thể Lý Ngôn Sơ tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên đoạt được tiên chu kia đằng sau, liền cũng không dám lại khinh thường hạt châu này. Lần này một người một mèo tại Cửu Phong Sơn nội dạo chơi một thời gian dài hơn, mãi cho đến ngày thứ ba, không biết là đạo Trần Châu có tác dụng, hay là nơi đây bí cảnh nhiều đến loại trình độ này, Lý Ngôn Sơ vậy mà thật tìm được một chỗ bí cảnh cửa vào. Thúy Hoa hưng phấn nói, đạo Trần Châu quả nhiên là kiện đại bà bối. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, liền từ bí cảnh này cửa vào tiến vào. Đây là một mảnh cực kỳ mênh mông cổ lão thiên địa, dãy núi chập trùng, uốn lượn xoay quanh, phảng phất một con rồng lớn nằm ở trong đó. Toàn bộ bí cảnh cho người ta một loại cực kỳ hoang vu cảm giác. Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt lấp lóe qua mang, nói khẽ, nơi đây thần sơn lại thật giống là một đầu chân long biến hóa. Thúy Hoa nói cho dù là loại biến hóa này, ngọn núi này cũng đã chết. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nhìn Thúy Hoa, huyết mạch của ngươi thần thông trong truyền thừa đến cùng truyền thừa bao nhiêu thứ? Chương 910, vô lậu đạo thể. Song tu mở ra phương thức. Long mạch bí cảnh. Thanh niên tăng nhân. 2, chương 910, vô lậu đạo thể. Song tu mở ra phương thức. Long mạch bí cảnh. Thanh niên tăng nhân. 2, Lý Ngôn Sơ tinh thông tiên sơn rời thạch chi pháp, đối với dãy núi đi hướng cực kỳ rõ ràng, vừa rồi vận chuyển công pháp liền nhìn ra, ngọn núi này đã chết, mà nguyên bản ngọn núi này có lẽ thật có thể ngưng tụ ra một đầu chân chính long mạch, lúc này chẳng biết tại sao, núi này trống rỗng không như dã. Rất nhiều sơn thần đã là như thế hình thành, cả tòa núi hóa hình thành tinh, hoặc là trong núi tinh phách hóa hình, nơi đây đã thành tuyệt địa, còn cần đi xem sao? Thúy Hoa ở một bên nói ra. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua sau lưng thông đạo, nói khẽ, nếu đã tới, đương nhiên muốn đi nhìn một chút. Thúy Hoa thân hình nhảy lên, hóa thành bạch hổ lớn nhỏ. Lý Ngôn Sơ xoay người cưỡi đi lên, một người một mèo biến mất tại giữa sân giã, bí cảnh cực kỳ hoang vu, cũng không có cái gì linh thảo, thiên tài địa bảo, thậm chí cũng không có cái gì di tích, hoặc là thiên ma dấu vết lưu lại. Chỉ là Thúy Hoa tại vùng bí cảnh này bên trong, lại có một loại bị người thăm dò cảm giác, phản phất có một cái không biết tên con mắt đang nhìn chăm chú ngươi. Chờ một chút. Thúy Hoa đối với Lý Ngôn Sơ nói lên chuyện này, Lý Ngôn Sơ sau khi nghe lông mày dựng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tại Hoắc Đồng Sơn trong động tiên, chính là treo một vòng cực kỳ hoang đường quỷ dị đại nhật, lúc này hắn liền không có phát hiện tại trong bí cảnh này có bất kỳ khí tức, hắn thử một chút, đem thần thức ló ra, cho nên bọn họ thăm dò tốc độ liền càng thêm nhanh, hướng đông nam có hung cầm hải cốt. Lý Ngôn Sơ trong thần thức, nhìn thấy một bộ hải cốt, ẩn chứa trong đó lực lượng cực kỳ khổng lồ, cho dù là hắn nhìn thấy đằng sau, cũng không nhịn được có chút kinh hãi, nhưng lập tức hai mắt tỏa sáng, nơi đây dù sao sinh cơ đã đức, cực kỳ hoang vu, ở chỗ này nhìn thấy một chỗ hung thú hải cốt, cũng coi như mười phần có được. Khi Lý Ngôn Sơ đổi tới thời điểm, phát hiện sớm đã có người tới, là một cái vóc người khôi ngô cao lớn thanh niên tăng nhân, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, lúc này, trong mắt lại lộ ra một vòng cùng nhiệt, rốt cục muốn thành. Khôi ngô thanh niên cao lớn tăng nhân trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên, cái này như núi non bình thường to lớn bạch cốt, chấn động một cái, tiếp theo là đất rung núi chuyển, chấn động càng lợi hại, Lý Ngôn Sơ chú ý tới, hài cốt này bên trong có một đoàn cực kỳ ảm đạm hỏa diễm, bay lên, mặc dù tại trong tầm mắt nhìn liền ảm đạm, Lý Ngôn Sơ lại nhìn thấy trong đó cái kia cố bàng bạc đại nhật chân ý, đây là Thái Dương chân hỏa. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở, tại cái này sinh cơ đoạn tuyệt trong bí cảnh, có thể nhìn thấy một bộ hài cốt, cũng đã là muôn vàn khó khăn, huống chi, trong bạch cốt lúc này lại có một đóa đại nhật chân hỏa hiện hiện, thẳng đến Lý Ngôn Sơ thấy rõ ràng cái kia khôi ngô cao lớn thanh niên hòa thượng dáng vẻ, nhịn không được lông mày dương lên, như thế nào là hắn? Lý Ngôn Sơ nhìn thấy người thanh niên này tăng nhân, so lúc trước nhìn thấy đại nhật chân hỏa càng thêm chấn kinh, hắn từng tại Đảo Nguyên Sơn động tiên chi bên trong cùng thanh niên này tăng nhân đấu pháp, người này có cùng kỳ cùng kim cương hai tôn nguyên thần pháp tượng, trong tay mình thanh tịnh bình lưu ly, bắt đầu từ trong tay hắn đoạt đến. Lúc trước thanh niên hòa thượng còn chưa nhập tam cảnh, lúc này nhìn xem khí tức, thậm chí đều không phải là phổ thông tam cảnh sơ kỳ cao thủ, thân hình cao lớn khôi ngô giả nam hòa thượng, du lịch thiên hạ, tham dò các loại bí cảnh, rốt cục ở chỗ này tìm được một chỗ long mạch bí cảnh, nơi này cùng ngoại giới sông núi cơ hồ giống nhau như lúc, có người dùng đại pháp lực đem ngoại giới sông núi phục chế tại nơi đây, hắn có Phật môn thiên nhãn thông, có thể nhìn ra nơi đây mặc dù mặt ngoài sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng cũng có cực lớn giá trị, đó chính là lúc trước vẫn lạc tại nơi này kim ô hải cốt, thượng cổ thần thú, trong truyền thuyết thần thoại đỉnh cấp chiến lực, mà ở chỗ này kim ô trong hải cốt liền ẩn chứa vô cùng có giá trị thần lực lưu lại, cùng một đóa Thái Dương chân hỏa, già nam hòa thượng hao phí rất nhiều tài nguyên, tầm long định nguyệt, rốt cục tại cái này kim ô khổng lồ trong hải cốt tìm được thần lực lưu lại cùng Thái Dương chân hỏa vị trí. Thái Dương chân hỏa hiện hiện thời điểm, già nam hòa thượng đỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi bên kia cảm nhận được có khí tức, chỉ là quá mức trầm tĩnh, cũng không chú ý, chỉ là nhìn thoáng qua, già nam hòa thượng trong lòng cảm giác nặng nề, cái này góc cạnh rõ ràng gương mặt, để hắn không cách nào quên, là hắn. Chỉ là còn không rõ ràng lắm long mạch này bí cảnh đến tột cùng vì sao bị người tìm được, hắn tại Đại Tương Quốc tự bên trong, địa vị cực cao, bản thân liền là một tôn đại năng chuyển thế, trong tay lại có pháp bảo cường đại, hẳn là đệ nhất cảnh vô địch, đệ nhị cảnh vô địch, đệ tam cảnh vô địch, một đường như thế huy hoàng đi tới, không nghĩ tới tại Đảo Nguyên Sơn động thiên chi bên trong, suýt nữa bị đạo nhân tuổi trẻ kia chém giết, cuối cùng chính mình hốt hoảng mà chạy, trở thành tâm cảnh chỗ sơ suất. Thanh Tịnh Bình Lưu Ly cùng Tử Kim Bát cũng bị cướp đi. Cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, già nam hòa thượng không chần chờ chút nào, mi tâm một chút sơn vàng, cấp tốc bao trùm toàn thân, cả người trở nên giống một tôn vàng nóng ánh tự thần, bây giờ ta đã là tam cảnh trung kỳ, bằng vào trên người pháp bảo, đối mặt hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Hôm nay chính là đạo sĩ kia tử kỳ. Già nam hòa thượng tâm đạo, lẽ ra chuyển thế trùng tu cũng không nên nhanh chóng như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian này hắn cũng có chỗ kỳ ngộ, bởi vậy, tu vi tăng vọt, khôi phục rất nhiều trí nhớ của kiếp trước công pháp, chỉ bất quá những ngày này thăm dò bí cảnh dưỡng thành cực kỳ vững vàng thói quen, vận dụng Phật môn hộ thể thần thông, đối chiến có được cùng kỳ cùng kim cương song nguyên thần pháp tướng thanh niên tăng nhân. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, già nam hòa thượng cách không một quyền đánh qua, quyền ý của hắn trên không trung một dòng lũ lớn, trực tiếp bổ giết về phía Lý Ngôn Sơ, muốn đem hắn thôn vệ, khí tức pháp lực lại tăng lên đến đỉnh phong, hai người cách xa nhau như vậy xa, Lý Ngôn Sơ đưa tay ở giữa bảng bạc pháp lực ngưng tụ đại thủ từ trên trời giáng xuống, kim cương quyền ấn đánh vào hắn hộ thể cương khí bên trên, chỉ tạo nên từng tầng gợn sóng, cũng không phá phòng, lập tức pháp lực ngưng tụ bảng bạc đại thủ trùng điệp đánh xuống tới, bá đạo cương mãnh. Chỉ là già nam hòa thượng trên người sơn vàng, là Phật môn hộ thể thần thông, cả người tựa như một tôn đồng điêu đúc bằng vàng tự thần, căn bản không nhìn Lý Ngôn Sơ pháp thuật, pháp lực ngưng tụ thành bảng bạc cự thủ rơi xuống, lập tức đất rung núi chuyển, thật không nghĩ đến rơi vào già nam hòa thượng trên thân, chẳng qua là thêm một chút nhỏ bé không thể nhận ra vết cắt mà thôi, hai người lẫn nhau đổi một chiều. Lúc này, già nam hòa thượng trong lòng run lên, hắn vậy mà cũng đột phá đến cảnh giới thứ ba, mà lại pháp lực của hắn tựa hồ so ta hùng hậu rất nhiều. Lập tức già nam hòa thượng liền mở ra hai chân, chạy, hắn có Phật môn thần túc thông, vừa sải bước ra chính là mấy trăm trượng, đến Lý Ngôn Sơ trước người, hóa thân một tôn ánh vàng rực rỡ lóe ra thần quang kim cương pháp tượng, hình thể khôi ngô như sơn nhạc, sau đầu có một vòng hỏa luân, chói lọi chói mắt, lần trước bại vào Lý Ngôn Sơ hỏa đức tinh quân pháp thân phía dưới, bị tuyển quang xích đánh rất thanh tịnh bình lưu ly, cố ý đi tìm đến một kiện thần binh, đây là một cây huyền hoàng sắc roi gỗ, roi dài 3 thước 6 tấc 5 điểm, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phủ, chung 84 đạo phủ ấn, đạo thần tiên. Đối với thần linh có đặc thù tổn thương, là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, cái này huyền hoàng sắc đạo thần tiên ở bên cạnh hắn bay múa, tản ra huyền diệu đạo vận, chỉ cần Lý Ngôn Sơ tế ra hỏa đức tinh quân pháp thân, già nam hòa thượng liền tế ra đả thần tiên, trực tiếp bước lên, có thể theo hắn giết tới đây. Lý Ngôn Sơ cũng không thi triển hỏa đức tinh quân pháp thân, thần mục như điện, tiếng như tiếng sấm, 500 lôi thần trong lòng bàn tay tổn, đẩy ra đất nước trời cũng băng, tinh tà quỷ quái như gặp này, trong khoảnh khắc hóa thành bụi, ngũ lôi lòng bàn tay chú, lập tức tuân lệnh. Thoại âm rơi xuống, sáng tỏ trong hư không, lại có lôi đỉnh rơi xuống. Ầm ầm, ngũ lôi manh đỉnh. Già Nam Hòa Thượng Kim Cương pháp tướng lập tức bị đánh thất điên bắt đảo. Lấy Lý Ngôn Sơ bây giờ tu vi, thi triển cái này ngũ lôi chú, thanh thế cực kỳ to lớn, theo nắm đấm của hắn huy động, từng đạo lôi đỉnh rơi xuống, ngũ lôi manh đỉnh, thiên lôi đánh xuống. Tại mảnh này sinh cơ đoạn tuyệt long mạch trong bí cảnh, một tôn vàng nóng ánh thần nhân bị sét đánh chật vật không chịu nổi, trên người sơn vàng phát xích rơi xuống, cả người thân hình càng bộ càng nhỏ, cuối cùng biến thành cái kia thân hình thanh niên khôi ngô. Trong mắt hiện kinh ngạc, người trẻ tuổi không nói võ đức. Chương 911, chuyên môn pháp bảo. Thống kích thận. Phụng dưỡng phí. 1. Chương 911, chuyên môn pháp bảo. Thống kích thận. Phụng dưỡng phí. 1. Già Nam Hòa Thượng cố ý tìm được Đả Thần Tiên tới đối phó Lý Ngôn Sơ Hỏa Đức Tinh Quân pháp thần, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà đi lên trực tiếp vận dụng bá đạo lôi pháp, mà lại đối phương thể nội pháp lực tựa hồ vô cùng vô tận bình thường, thân hình hắn nhoáng một cái, thi triển bất động minh vương pháp tướng, lúc này mới có thể tại thiên lôi bên trong bảo tồn nội thân. Lập tức, hắn hai con ngươi mở ra, trong mắt phảng phất có đạo đạo thần quang bắn ra, giống thi triển Phật môn sư tử hống, đinh hai nhức óc, từng đạo vô hình sóng âm hướng ra phía ngoài quyết tán. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, đại thiên long âm. Truyền thừa này cổ lão thần thông cùng Phật môn có thanh tâm chi dụng sư tử hống đối hoành, ầm ầm. Mặt đất ngược lại là không có thụ ảnh hưởng gì, thế nhưng là trong hư không lại hạ lôi bình thường kinh vang. Lý Ngôn Sơ lúc này trong hai con ngươi phảng phất có lôi đỉnh sẽ qua, thuần dương khí tức bộc lộ, quyền trưởng trong lúc huy động, một đạo thô to lôi đỉnh đánh rớt. Trung điệp bổ vào thanh niên khôi ngô này Già Nam Hòa Thượng trên thân, Già Nam Hòa Thượng đổ vào trong hố sâu, thể nội đều là bá đạo thuần dương lôi đỉnh chi lực. Hắn một mặt chấn kinh, cái này trẻ tuổi đạo nhân đến tột cùng kiếp trước là ai, vì cái gì phục hồi như cũ nhanh như vậy? Lúc này, lúc trước bị hắn thi triển bí pháp thúc dục kim ô hải cốt bỗng nhiên chấn động, Già Nam Hòa Thượng tâm bên trong vui mừng, rốt cuộc thành. Ngâm sướng cổ lao tối nghĩa chú ngữ, kim ô hải cốt lập tức phóng lên tận trời, phản phất bị hòa thượng này luyện hóa bình thường, đoàn kia chân hỏa phân tán tại trong hai con mắt của hắn, Thúy Hoa nhìn lên trên trời đấu pháp, trong lòng sinh ra cực kỳ hâm mộ chi ý, khí tức này thật mạnh. Lý Ngôn Sơ bất vi sở động, mượn cơ hội này trực tiếp thi triển tâm kiếm có thể chạm nguyên thần. Già Nam Hòa Thượng bất ngờ không để phòng chịu kiếm này, lại cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn liền có chỗ chuẩn bị, bảo trì linh đài thanh minh, tâm cảnh bố lậu, lúc này mới trong lòng dưới thân kiếm bảo trụ nguyên thần bất diệt, hắn nhìn xem cái này khí huyết như ung dương, trên thân lại có bá đạo lôi đỉnh khí tức vờn quanh tuổi trẻ đạo nhân, trong lòng không hiểu đồng thời, lại có mấy phần ý sợ hãi. Theo trong miệng hắn thâm thúy tối nghĩa cổ lão chú ngữ ngâm sướng, Kim Ô Hải Cốt lập tức vỗ cánh mà bay, hai cánh như đao hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Một trận lăng lệ cương phong của tới, cắt bay đá chạy, cái này Kim Ô Hải Cốt phi hành thời điểm mang theo khí lưu liền như thế đáng sợ, ầm ầm. Trên mặt đất bị chém ra hai đạo đáng sợ vết rách, lan tràn hơn 10 dặm, Lý Ngôn Sơ tránh đi một đao này, tay phải kéo về phía sau như cùng, bàng bạc huyết khí bộc phát, một quyền đánh đi lên. Cùng lúc đó, phía sau có một tôn thân ảnh cao lớn hiện hiện, khí hải giống như đại dương, cùng hắn động tác nhất trí, đồng dạng oanh ra một quyền. Một đạo lực lượng khổng lồ gợn sóng trên bầu trời nổ tung, phản phất một đóa mây hình ấm. Kim Ô Hải Cốt trên thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, nó xương cốt quá mức mục nát, trải qua nặng nề tuế nguyệt cọ rửa, nhưng dù vậy vẫn như cũ không ảnh hưởng thế công của nó. Hai cánh huy động, hai đạo sắc bén quang mang lần nữa chém xuống tới. Thúy Hoa lúc này đã sớm tránh đi, nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này thật mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng cái này Kim Ô Hải Cốt khi còn sống lúc toàn thịnh, đến cùng mạnh mẽ cỡ nào, đây là có thể bằng vào nhục thân chống đỡ Lý Ngôn Sơ năm đấm tồn tại. Già Nam Hòa Thượng trong mắt hiện có ý, mặc dù không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân pháp lực vậy mà như thế hùng hậu. Bất quá lúc này ở long mạch này trong bí cảnh, có cái này Kim Ô Hải Cốt ở đây, tất nhiên có thể đem hắn chém ở dưới đao, nét mặt của hắn lạnh lẽo, dần dần âm trầm xuống. Thúy Hoa nhìn thoáng qua Già Nam Hòa Thượng, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, người này biểu lộ thật là cần ăn đòn. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn mà đi, khí tức nội liễm. Lý Ngôn Sơ thân hình thoát một cái, thi triển pháp thiên tượng địa, một tôn cao trăm trượng cự nhân hiện, trên thân hiện thuần dương lôi hỏa khí tức, khí huyết hồng quang bao phủ thiên địa, lấy tay hướng Kim Ô chụp tới, oeng. Bị Kim Ô Hải Cốt đao quang bổ trúng sau, cả người thân hình không ngừng lùi lại. Đao quang mặc dù không có phá vỡ phòng ngự của hắn, thế nhưng là lực lượng khổng lồ lại làm cho hắn duy trì không nổi thân hình. Đến. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, hai tay như ôm bảo bình trạng, bước ra một bước, trực tiếp đục vào. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, lực lượng đáng sợ trùng điệp nện ở Kim Ô Hải Cốt phía trên, lập tức phát ra răng rắc to lớn tiếng vang, xương cốt đứt gãy. Lý Ngôn Sơ tham tay hướng Kim Ô Hải Cốt trong hai con ngươi mặt trời kia chân hỏa bắt tới, hải cốt đống nhiên khôi phục, tất nhiên cùng mặt trời này chân hỏa có quan hệ, chặt đứt mặt trời này chân hỏa, có lẽ liền có thể để cái này Kim Ô Hải Cốt dừng lại. Thế nhưng là to lớn Kim Ô Hải Cốt đột nhiên quay đầu, một đạo khí tức đáng sợ toát ra đến, Thái Dương chân hỏa bộc phát, như một dòng lũ lớn bình thường đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, dòng lũ này uy thế quá thịnh, Lý Ngôn Sơ cho dù dùng phù giáp ngăn trở, thế nhưng là thân hình cũng không ngừng bị ngọn lửa này xông lui lại. Hô, Kim Ô Hải Cốt vỗ cánh bay lên, hai cánh hướng Lý Ngôn Sơ chém tới, trong nháy mắt không khí đều bị xé nứt, hai đạo lăng lệ đao quang hiện hiện. Lý Ngôn Sơ trên người có màu tím băng rua hiện hiện, tiên khí mờ mịt, đem đao quang kia ngăn lại, tiên khí, Tử Thụ Tiên Y. Trong tay của hắn tế lên kiếm bắt quái, trong cổ kính lộ ra thần quang. Kim Ô Hải Cốt sâu thân hình lập tức cứng đờ. Già Nam Hòa Thượng trong mắt hiện hiện kinh ngạc, cái này trẻ tuổi đạo sĩ mạnh đến mức không còn gì để nói, vừa rồi đối phương hóa thân cự nhân trong trượng, nhưng hắn cũng không cảm nhận được thần đạo khí tức, lập tức giật mình, lại là pháp thiên tượng địa. còn có Lý Ngôn Sơ về sau trên người màu tím băng rùa, rõ ràng là trong truyền thuyết tiên khí, tử thụ tiên ý điệp. Già Nam Hòa Thượng tâm bên trong hơi động một chút, đã thần tiên đối với thần đạo thần linh có đặc thù tổn thương, thuộc về binh khí loại hình, thế nhưng là đạo nhân tuổi trẻ đến nay cũng không thi triển cái kia cổ lão hùng vĩ hỏa đức tinh quân pháp thân, hắn vận chuyển pháp lực đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, từ mi tâm bắt đầu, một chút xíu sơn vàng hiện hiện, trên thân nguyên bản bị đánh loang lổ bác bác sơn vàng cấp tốc trở nên mượt mà vô lậu, mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là chỉ bằng vào cái này kim ô hải cốt quyết thiếu biến hóa, chưa hẳn có thể thắng qua cái này trẻ tuổi đạo nhân, hắn là mượn cái này kim ô hải cốt ngập trời hung uy, muốn đem cái này trẻ tuổi đạo nhân trấn sát nơi này. Ken. Một tiếng hồng trung đại lư vang lên, kinh thiên động địa, đột nhiên, cả người hắn bị đụng hướng về phía trước nhào ra ngoài. Quay đầu phát hiện, đúng là lúc trước đạo nhân kia bên người mèo to. Nghiên xúc, ngươi đây là tự tìm đường chết. Già Nam Hòa Thượng tiếng như tiếng sấm, phất tay, Phật môn kim cang quyền ấn oanh ra, ẩn chứa chấn yêu diệt ma đại pháp lực, chói lọi chói mắt, nhưng hắn trước mắt chợt đã mất đi Thúy Hoa tung tích. Ken. Lồng ngực của hắn bị Thúy Hoa một quyền đập trúng, đập, 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 đập. Đột nhiên lui về phía sau 7, 8 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất bước ra hố sâu. Lúc này mới tan mất cố lực lượng đáng sợ kia, vừa rồi mèo to này vậy mà vận dụng không riêng gì thuần túy nhục thân lực lượng, ẩn chứa trong đó phong cách cổ xưa huyền diệu kỹ xảo. Già Nam Hòa Thượng dưới sự sức sở, gặp Thúy Hoa lần nữa giết tới đây, trong hai tay phảng phất có ngọn lửa màu vàng bao phủ, đột nhiên đẩy về phía trước ra, trong hư không phảng phất có hai đầu hỏa long xoay quanh bay múa. Thúy Hoa thân hình biến ảo, tẩu vị phong tao, trực tiếp tránh đi cái kia hai đạo màu vàng hỏa long, bằng vào thân pháp đi vào Già Nam Hòa Thượng phía sau, một quyền trùng điệp đập vào trên eo của hắn. Phanh! Già Nam Hòa Thượng thân hình bị đánh một cái lảo đảo, đột nhiên quay người. Đống nhiên dưới chân không còn, bị một cỗ không thể chống cự bành trướng lực lượng đụng ra ngoài. Trong nháy mắt, lực lượng của hắn phảng phất bị người chuyển di bình thường, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Veng, veng, veng. Già Nam Hòa Thượng thân hình khôi ngô, cơ bắp như hoàng kim đổ bê tông bình thường, góc cạnh rõ ràng, phất tay giơ chân ở giữa, liền ẩn chứa mênh mông lực đạo, nhưng là tại đối mặt con mèo to này thời điểm, vẫn như cũ liên tiếp chúng mấy chiêu, lồng ngực, cổ họng, thận đều bị trọng kích. Một cái biết công phu mèo. Già Nam Hòa Thượng khẽ miệng co quắp một chút, thấy hoa mắt, mèo to đã giết tới trước người. Lăng lệ cương phong nhấc lên ẩn chứa tối sơn liệt thạch lực đạo, Già Nam Hòa Thượng tiếng như hùng trùng, miệng tuyên Phật môn chân ngôn, có thể lời còn chưa dứt, liền bị Thúy Hoa một cái quét đường chân trực tiếp đá ngã, lập tức bị một chảo trùng điệp đập vào trên đầu. Ầm ầm, mặt đất từng khúc rạn nứt. Già Nam Hòa Thượng xoay người mà lên, chắp tay trước ngực, thi triển bất động minh vương pháp tướng. Ai có thể nghĩ tới, một con mèo đánh nhau đã vậy còn quá bẩn. Ken, ken, ken. Giống như mưa to gió lớn đã kích rơi vào bất động minh vương pháp tướng phía trên, Già Nam Hòa Thượng tâm niệm khẽ động, đả thần tiên bay ra, đánh vào Thúy Hoa trên thân. Pháp bảo này đối với thần đê có đặc thù tổn thương, Thúy Hoa là sơ thần, trên người có hương hỏa chi khí, bị đánh thần tiên đánh trúng, lập tức bay ngược mà ra, ầm ầm, trực tiếp bay ngược đụng vào trong một ngọn núi. Sau một khắc, đả thần tiên lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bay tới, Thúy Hoa sắc mặt đại biến, ngự phong rời đi. Lúc trước đống chốc kia, nếu nàng không phải đã thức tỉnh yêu tộc đại thánh huyết mạch, chỉ dựa vào núi này thần thần linh vị trí, chỉ sợ cũng muốn óc băng liệt. Lúc trước tốt đẹp ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chương 911, chuyên môn pháp bảo, thống kỹ thuật, phụng dưỡng phí. 2. Chương 911, chuyên môn pháp bảo, thống kích thật, phụng dưỡng phí. 2. Đả thần tiên đích thật là khắc chế hương hỏa thần linh. Thúy Hoa lấy tốc độ tăng trưởng, thức tỉnh huyết mạch đằng sau, tốc độ càng là nhanh lạ thường, trên không trung lướt đi 6-7 đạo tàn ảnh, nhưng vẫn là bị đánh thần tiên đuổi kịp. Phanh! Thúy Hoa bị đau, cái này trên roi lực lượng cực kỳ thần bí cường đại, trực tiếp đưa nàng đánh rất trên mặt đất. Tự giác tỉnh huyết mạch đến nay, Thúy Hoa đụng qua đầu đội mũ rộng vành nam tử như thế một tôn đỉnh phong cao thủ, vượt biên mà chiến, vẫn như cũ có thể chiếm được tiện nghi, không nghĩ tới hôm nay lại bị cái này đả thần tiên khắc chế gắt gao. Thể nội pháp lực dùng chuyện không thôi, trong nháy mắt vậy mà đau không cách nào điều động pháp lực, bá. Đả thần tiên hóa thành thần quang, lần nữa rơi xuống. Thúy Hoa thầm nghĩ không tốt, vừa rồi pháp lực tăng lên đến đỉnh phong cũng đỡ không nổi roi này, lại chịu một roi, sợ là thật muốn óc băng liệt. Lúc này, một đạo bạch quang từ chân trời bay xuống, trực tiếp cùng đả thần tiên đâm vào một chỗ, đem nó ngăn, một ngụm phong cách cổ xưa trường đao lẳng lặng lơ lửng tại Thúy Hoa trước người. Sau một khắc, một bóng người ngăn ở trước mặt của nàng, Lý Ngôn Sơ vừa rồi trong nháy mắt bước lui kim ô hải cốt, thu pháp tướng giết tới đây, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chú ý tới Thúy Hoa vững vàng ngăn chặn Già Nam Hòa Thượng, mặc dù không cách nào thủ thắng, tràng diện bên trên cũng là nghiêng về một bên, bị Thúy Hoa lấy hết tiện nghi, có thể trong nháy mắt liền bị roi này đánh không hề có lực hoàn thủ. Thúy Hoa yếu ớt nói, hẳn là trong truyền thuyết đả thần tiên, chuyên đánh thần linh, ta nhận gió nhỏ núi sơn thần thần linh vị trí, cho nên bị khắc chế. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, đây không phải phong thần diễn nghĩa bên trong, Khương Tử Nha trong tay pháp bảo. Trên trời kim ô hải cốt tách ra nghiêm nghị thần uy, mặc dù nhiều chỗ xương cốt tổn hại, nhưng đối với nó tới nói cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao bản thân liền đã vỡ lạc. Già Nam Hòa Thượng gọi về đả thần tiên, cái này pháp bảo cường đại ở bên cạnh hắn bay múa, tình thế vậy mà trong nháy mắt phát sinh chuyển biến. Thúy Hoa thở dài, đại điểu này cực kỳ lợi hại, so cờ hàng kia mạnh hơn nhiều. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, tâm niệm vừa động, cái này kim ô hải cốt hình thể khổng lồ, thể nội ý thức cổ lão, mặc dù vẫn lạc, nhưng vẫn như cũ có như thế uy thế, cũng không tin giá hỏa này đối với trong tộc hậu bối ra tay cũng có thể như vậy ngoan tuyệt. Hắn trực tiếp từ hồ thiên trung thả ra kim ô, từng tiếng sáng tiếng kêu to vang lên, kim ô chấn cánh bay lên, xoay quanh tại Lý Ngôn Sơ bên người. Già Nam Hòa Thượng ánh mắt khẽ biến, kim ô. Hắn ở chỗ này tìm được kim ô hải cốt, dùng thần thông bí pháp khống chế lại cùng thành lập liên hệ, để nó công kích Lý Ngôn Sơ, không nghĩ tới cái này trẻ tuổi đạo nhân trong tay vậy mà thật sự có một đầu còn sống thượng cổ di chủng. Già Nam Hòa Thượng ánh mắt băng lãnh, sát ý nồng đậm, hôm nay nhất định phải dùng Kim Ô Hải Cốt chấn sát cái này trẻ tuổi đạo nhân, không phải vậy ngày sau rất khó lại tìm cơ hội như vậy. Trong miệng hắn ngâm sướng lên cổ lão tối nghĩa âm tiết, lập tức trên trời Kim Ô trong Hải Cốt phát ra xuyên kim liệt thạch thanh âm, hai cánh chấn động, trong miệng phun ra Thái Dương chân hỏa. Lý Ngôn Sơ còn chưa động thủ, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn Kim Ô đồng thời phát ra một tiếng cao vút tiếng đều, trong miệng đồng dạng phun ra đại nhật chân hỏa. Nó đối với Lý Ngôn Sơ cực kỳ thân cận, nhưng đối mặt với đồng tộc Hải Cốt lúc cũng sẽ không chút do dự động thủ, chỉ là đối mặt trên trời cái kia Già Vân Tế Nhật Kim Ô Hải Cốt nôn dưới Thái Dương chân hỏa, tiểu Kim Ô bên này hỏa diễm liền có vẻ hơi yếu ớt. Già Nam Hòa Thượng cười lạnh, thầm nghĩ may mắn trong tay hắn Kim Ô còn chưa trưởng thành, lúc này như thế nào lại là cái này Kim Ô Hải Cốt đối thủ. Sau một khắc, trên bầu trời cái kia đáng sợ đại nhật Thái Dương chân hỏa vậy mà biến mất không thấy gì nữa, chỉ có tiểu Kim Ô trong miệng Thái Dương chân hỏa thẳng lên mây xanh, đánh vào Kim Ô Hải Cốt trên thân. Già Nam Hòa Thượng hắn ngây người một lúc công phu, trên bầu trời tôn kia to lớn Kim Ô Hải Cốt vậy mà chậm rãi hạ xuống, rơi vào trên mặt đất, bình tĩnh lại. Không riêng gì hắn, lúc này ngay cả Lý Ngôn Sơ cũng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Vừa rồi một cái kia tiểu Kim Ô Thái Dương chân hỏa tuyệt đối là không bằng cái kia Kim Ô Hải Cốt chân hỏa, thế nhưng là cái kia Kim Ô Hải Cốt lại chủ động tán đi chân hỏa, mà lại lúc này rơi trên mặt đất, nói rõ ý tứ này chính là không đánh. Thúy Hoa kinh hỉ nói, quả nhiên gọi nó đi ra hữu dụng. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nhìn về phía Già Nam Hòa Thượng, thần sắc đột nhiên lạnh. Sau một khắc, chạm dao đao hóa thành một đạo bạch quang bay ra, đi thẳng tới Già Nam Hòa Thượng sau lưng lượn quanh một chút. Già Nam Hòa Thượng cảm ứng được cỗ sát khí đáng sợ kia, thôi động Đả Thần Tiên ngăn trở chạm dao đao. Ken, ken, ken. Trong chớp mắt, Đả Thần Tiên cùng chạm dao đao điên cuồng đụng vào nhau, cả hai đều là lông tóc không thương, thế nhưng là trong hư không lại chấn động lên từng vòng mắt trần có thể thấy lực lượng gợn sóng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thanh niên này tăng nhân bất động minh vương pháp tướng cùng Phật môn hộ thể thần công, luyện đến cấp độ cực cao, nếu không có tu hành mấy trăm năm lao quái vật, chính là lai lịch phi phàm người đại khí vận. Phật môn thần thông lực phòng ngự hoàn toàn chính xác có thể xưng cực hạn. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, trên tay có một vệt kim quang bay ra, đó là một cái vàng óng ánh cây cột, dưới đây có một đóa hoa sen, phía trên chụp vào ba cái kim hoa, cây cột bay ra, rất nhanh hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, trung điệp bay về phía Già Nam Hòa Thượng, độn rồng cái cọc. Đồng dạng là một kiện pháp bảo cực kỳ mạnh, Lý Ngôn Sơ tế lên đằng sau, trực tiếp đem Già Nam Hòa Thượng xách trên không trung. Già Nam Hòa Thượng tâm bên trong giật mình, nhất tâm nhị dụng tế ra đỉnh đồng tàu. Hắn lúc trước thăm dò bí cảnh, phát hiện rất nhiều cơ duyên bảo vật, đỉnh đồng thau này chính là một món trong đó đại hạ thời kỳ trọng khí, dùng chính là tiên liệu thủ sơn chi đồng, phía trên khắc họa lấy núi chim ngư trùng các loại đạo tượng. Đỉnh đồng thau tế ra đằng sau, lập tức chung quanh bị to bằng một ngọn núi đại đỉnh bao phủ, độn rồng cái cọc mặc dù khốn trụ hắn hành động, nhưng lại áp chế không nổi thần thức. Hô, đỉnh đồng thau đập ầm ầm đi qua. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, tôn này đỉnh đồng thau hắn cũng có một tôn, dùng để trở ngũ sắc tiên thổ. Tâm niệm vừa động, hắn cũng tế ra lúc trước tôn kia đỉnh đồng thau, hai cái đỉnh đồng thau trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Ken. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ, lập tức kia lửa tung tóe, phản phất hai tòa ngọn núi trên không trung va chạm. Già Nam Hòa Thượng tâm bên trong run lên, cái này trẻ tuổi đạo nhân pháp bảo hoàn toàn chính xác nhiều dọa người. Thân hình của hắn lắc lư, như hoàng kim đổ vào cơ bắp cấp tốc phát ra lực lượng đáng sợ, muốn tránh thoát độn rồng cái cọc không chế. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ liền đến độn rồng cái cọc trước, một quyền đánh vào trên đầu của hắn. Ken, cũng không có hốc băng liệt, mà là phát ra tiếng sắt thép va chạm, kia lửa tung tóe, khoảng cách gần như thế, Già Nam Hòa Thượng chỉ cảm thấy nguyên thần đều bị đánh lắc lư, mất đi hắn khống chế đỉnh đồng thau cũng không rơi trên mặt đất, mà là cùng Lý Ngôn Sơ trong tay đỉnh đồng thau xen lẫn tại một chỗ, trên bầu trời bay múa. Oeng! Lý Ngôn Sơ lại đấm một quyền đánh đi lên, Già Nam Hòa Thượng trên đầu sơn vàng chốc ra, một cái răng bị Lý Ngôn Sơ đánh dụng, lúc này đầu hắn choáng nao trướng, cũng không còn cách nào tránh thoát độn rồng cái cọc, chạm dao đao bị đánh thần tiên dẫn dắt ở, Lý Ngôn Sơ trên tay quang mang lấp lóe, một ngụm phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện, Mặc Tà bảo kiếm. Kiếm này là hắn tại Long Tiền chân nhân trong động phủ đạt được, về sau lại bị Kim Hoa cung chủ nhân trốn thoát phong ấn, là một kiện cực kỳ đáng sợ cổ kiếm. Lý Ngôn Sơ huy động Mặc Tà bảo kiếm chạm tại Già Nam Hòa Thượng trên cổ, Già Nam Hòa Thượng trên cổ lập tức máu tươi chảy ngang, lúc này trong cơ thể của hắn lực lượng đã tiêu hao quá nhiều, không cách nào lại hoàn mỹ duy trì ở cái này hộ thể thần thông, kiếm thứ hai liền bị Lý Ngôn Sơ chém xuống đầu lâu, một đạo dương thần từ hắn trong thi thể bay ra, khí tức viễn siêu phổ thông tam cảnh cao thủ, hóa thành lưu quang hướng chân trời bỏ chạy. Hắn muốn thoát đi chỗ này long mạch bí cảnh, Lý Ngôn Sơ ôm ấp âm dương nhị khí bình, tiên thiên âm dương nhị khí quét sạch mà ra, đem hắn nguyên thần chứa vào trong đó. Già Nam Hòa Thượng ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, liền biến mất ở đây phương trong bí cảnh. Lý Ngôn Sơ từ trên người hắn sờ soạn pháp khí chứa đồ, lập tức liền thôi động tam muội chân hỏa đốt đi đi lên. Thế nhưng là ngay cả vực ngoại thiên ma huyết thịt đều có thể rất nhanh đốt sạch chân hỏa, lại tại Già Nam Hòa Thượng trên thi thể kiên trì hồi lâu, cuối cùng triệt để tan đi trong trời đất. Thân thể này ngược lại là cực kỳ cường hành. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, thanh niên này tăng nhân trên thân nhất định cất giấu bí mật gì, không phải vậy nhục thể của hắn sẽ không cường hành đến loại trình độ này. Lúc này, Lý Ngôn Sơ đem ánh mắt đặt ở cái tiểu Kim Ô Hải Cốt phía trên, Kim Ô Hải Cốt phía trên toát ra cực kỳ cổ lao khí tức. Lúc này, tiểu Kim Ô xoay quanh ở trung quanh, tại Hải Cốt này bên trong xuyên thẳng qua, tựa hồ cực kỳ vui thích. Một bên Thúy Hoa mở miệng nói, đáng tiếc không cách nào cùng khờ hàng này giao lưu, không phải vậy hẳn là có thể biết lưu ở nơi đây Kim Ô Hải Cốt có phải là hay không nhà nó dài vừa bối. Lý Ngôn Sơ cảm thán nói, đúng thế, Kim Ô chính là thượng cổ di chủng, vốn lại ít, không chừng thật sự là có quan hệ thân thích. Nếu không có như vậy, vì cái gì lúc trước thực lực này cường hành Kim Ô hài cốt đụng phải tiểu Kim Ô đằng sau liền không lại động thủ? Đối mặt thanh niên kia tăng nhân cổ lão thần thông thôi động, cũng từ chối cho ý kiến, đây không phải phổ thông tình cảm, không phải là cha mẹ của hắn đi. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, thầm nghĩ đến, lập tức hắn liền nhìn thấy Kim Ô hài cốt trong mắt cái kia ẩn chứa bàng bạc đại nhật tinh ý thái dương chân hỏa, hóa thành một đóa hỏa trùng, bay đến trước người mình, lặng lặng lơ lửng. Bây giờ Kim Ô trong hài cốt cái kia còn sót lại thần lực, cũng chính là lúc trước chống đỡ lấy hài cốt này cường hành đến cực điểm lực lượng bản nguyên, liên tục không ngừng hướng tiểu Kim Ô thể nội hội tụ mà đi. Tiểu Kim Ô khí thế trên người đang trở nên càng cường hành, nương theo lấy từng tiếng sáng tiếng tiêu to, xuyên kim liệt thạch, quanh quẩn tại toàn bộ long mạch trong bí cảnh. Long mạch trong bí cảnh vốn hẳn nên dựng dục ra một tôn cổ lao cường đại thần linh mới đối, có lẽ lúc trước long mạch đoạn tuyệt chính là cùng cái này Kim Ô có quan hệ. Lúc này tình cảnh hiển nhiên chính là cường giả cổ lao đối với đồng tộc hậu bối quà tặng. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua trước mắt cái này một đóa thái dương chân hỏa, đây chính là trong truyền thuyết phụng dưỡng phí. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, Kim Ô làm việc chú ý như thế sao? Chương 912, hoàn mỹ truyền thừa. Dân sơn khủng bố truyền thuyết. Sa mạc. 1. Chương 912, hoàn mỹ truyền thừa. Dân sơn khủng bố truyền thuyết. Sa mạc. 1. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia cố khổng lồ thần lực liên tục không ngừng hướng tiểu Kim Ô thể nội hội tụ. Lý Ngôn Sơ vận dụng thanh tâm ngọc bội trong hai con ngươi lấp lóe phát quang, đầu tiên là quan sát trước mắt đóa này thái dương chân hỏa, phát hiện trong đó cũng không có cái gì còn sót lại cấm chế ý thức loại hình, cực kỳ thuần túy, đây là một đóa cường thịnh thái dương chân hỏa, so lúc trước mình tại cái kia tỏa long dưới tháp trong không gian thần bí lấy được càng thêm cường đại, chỉ là mặt trời này chân hỏa hỏa trùng bên trong tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động một chút, đem thái dương chân hỏa phất tay thu vào, lập tức nhìn về phía Kim Ô cùng hài cốt to lớn kia, hài cốt khi còn sống cho dù không phải yêu tiên cấp độ, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Kim Ô là thượng cổ đã từng tung hoành ở giữa thiên địa tồn tại cường đại, trưởng thành cực kỳ đáng sợ. Lý Ngôn Sơ vận dụng thanh tâm ngọc bội xem xét phát hiện, lúc này hẳn là đơn giản một cái truyền công quá trình, còn sót lại thần lực chảy vào Kim Ô thể nội, bình thường quá trình này sẽ có rất nhiều lực lượng tiêu tán, mà lại cũng có điều kiện cực kỳ hà khắc, nếu không, chỉ cần có thể trước khi chết đem công lực chuyển cho đời sau, nhiều đời chuyển xuống, liền sẽ tạo nên ra một cái xưa nay chưa từng có cao thủ mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, truyền công khó khăn so cái này phần lớn nhiều, nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ lại phát hiện không có một tơ một hào lực lượng tiêu tán ra ngoài, toàn bộ bị tiểu Kim Ô cho hấp thu, khá lắm, thật sự là một chút cũng không lãng phí. Lý Ngôn Sơ cảm khái một tiếng. Thời gian từng giờ trôi qua, tiểu Kim Ô trên thân khí tức càng cường đại, hình thể cũng so lúc trước lớn gấp 2-3 lần, trên thân lộ ra huyền diệu đạo vận. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Thúy Hoa thần sắc khác thường, cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn? Không phải. Thúy Hoa lắc đầu, bình thường cái này trong tộc tồn tại cổ lão, truyền thụ thần thông lực lượng, tiêu tán tối thiểu hơn 9 thành, nơi đây Kim Ô hải cốt đã trải qua quá lâu tuế nguyệt cọ rửa, vốn là không tàn tồn bao nhiêu. Thế nhưng là vừa rồi vậy mà hoàn mỹ bị cờ hàng này cho hấp thu. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, ta cũng chú ý tới điểm này. Thúy Hoa lắc đầu, ý của ta là, đây là không thể nào. Lý Ngôn Sơ nhã nói không có khả năng. Thúy Hoa gật gật đầu, trên lý luận tới nói, tuyệt không có khả năng làm đến điểm này, một thành cũng chỉ là chỉ tại hoàn mỹ nhất trạng thái giới, còn phải phối hợp rất nhiều thủ đoạn đặc thù. Thúy Hoa giơ lên cái cằm, chỉ Kim Ô, ngươi nhìn cờ hàng này biết cái gì thủ đoạn thần thông? Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, chẳng lẽ lại là đoạt xá? Nhưng hắn vừa rồi cũng không có cảm giác được tiến vào thể nội cổ lao ý thức có cái gì động tĩnh. Thúy Hoa có chút suy nghĩ một phen, nàng dù sao cũng là thượng cổ yêu tộc đại thánh huyết mạch, sau khi thức tỉnh, trong huyết mạch thần thông ký ức dần dần cũng bắt đầu thức tỉnh, bởi vậy hiểu rõ rất nhiều tại bây giờ thế gian có thể xưng trong thần thoại tồn tại cường hoành giống loài. Đoạt xá lời nói cùng kế thừa lực lượng không có quan hệ gì, thậm chí nguyên bản lực lượng khả năng cũng sẽ bị bỏ qua. Rất kỳ quái, cờ hàng này lai lịch, chỉ sợ thập phần thần bí. Thúy Hoa nói ra. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, bản thân liền là thượng cổ di chủng Kim Ô, cái này lai lịch còn chưa đủ thần bí cường đại. Tiểu Kim Ô ngay tại hấp thu cố lực lượng khổng lồ kia, thân hình đầu tiên là bị lớn, lập tức lần nữa trở về hình dáng ban đầu, quanh thân bị đạo vận bao phủ, chung quanh phảng phất có một cái cự đại bừng sáng. Lý Ngôn Sơ thấy vậy, liền vận chuyển tạo hóa kim trường, xóa đi đả thần tiên bên trên nguyên bản thanh niên kia tăng nhân tế luyện vết tích, roi này phía trên có một cố lực lượng thần bí. Thúy Hoa bây giờ nhìn thấy cái này đả thần tiên vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi ngươi như chậm thêm đến một hồi, chỉ sợ ta sẽ thua ở hòa thượng kia trong tay. Đả thần tiên thuộc về loại kia tính nhắm vào cực mạnh pháp bảo, Lý Ngôn Sơ đem đả thần tiên thu vào, lập tức liền quét một chút thanh niên này tăng nhân cất giữ. Già nam hòa thượng vốn là đại năng chuyển thế, dần dần khôi phục ký ức, bây giờ trong tay cất giữ cực kỳ phong phú, nhất là tham dò rất nhiều bí cảnh, bởi vậy có một ít không giống với Phật đạo nho tam giáo đặc thù pháp khí, để Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, lúc trước cùng hắn trong tay đỉnh đồng tao giống nhau như lúc lớn hạ đỉnh đồng tao, già nam hòa thượng trong tay lại còn có hai tòa, nếu còn có, vì sao vừa rồi không cùng lúc thôi động? Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế phía dưới, lúc này mới kịp phản ứng, tất nhiên là còn chưa tới kịp tế luyện, chỉ trước luyện hóa cái này một tòa. Tăng thêm trong tay của ta tòa này đỉnh đồng tao, trong tay hiện tại hết thảy có 4 tòa, cái này không phải là phòng theo cựu đỉnh kiến tạo đi. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nếu là như vậy, cái kia 9 tòa đỉnh có lẽ mới là một bộ hoàn chỉnh pháp bảo, trừ đỉnh đồng tao bên ngoài, Lý Ngôn Sơ còn tại trong đó tìm một quyển kinh thư đại ô bảng, phía trên ghi chép 2 môn thần thông, Bất Động Minh Vương quan tưởng đồ. Bất Động Minh Vương pháp tướng là Phật môn một môn cực kỳ lợi hại thần thông, một khi thi triển đằng sau, mặc dù không có khả năng di động, nhưng là nhục thân phòng ngự cũng sẽ thôi thăng đến cực hạn, còn có một bản vô danh luyện thể chi thuật, thể luyện thành kim cương thể phách, xem ra thanh niên này tăng nhân hẳn là hai môn thần thông đều tu tập qua. Khó trách hắn có thể lấy nhục thân chọi cứng Mạc Tà bảo kiếm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lúc trước nắm đấm của mình nhiều lần đánh vào trên nhục thể của hắn, có thể vậy mà không có phá mất nhục thể của hắn, phòng ngự của hắn thần thông xem như luyện đến cực hạn, hộ thể thần thông hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Lý Ngôn Sơ tu luyện du lịch thần ngự khí, thần du thái hư, dương thần trải qua nhiều lần rèn luyện, đã cường hoành không gì sánh được, mười phần cô đọng, không cần mượn nhờ nguyên thần pháp tướng, liền có thể phát huy ra cường hoành thực lực, hắn càng xem trọng là phía sau môn kia luyện thể chi pháp, pháp này có thể tăng mạnh nhục thân, vô luận công kích phòng ngự đều cực kỳ linh hoạt, đây chính là có thể lấy nhục thân chọi cứng Mạc Tà bảo kiếm một kích luyện thể chi pháp. Già Nam Hòa Thượng tu hành pháp này, tiến bộ thần tốc, là bởi vì hắn đã thức tỉnh kiếp trước tốc tuệ, pháp môn này hắn vốn là luyện qua, bây giờ chẳng qua là một lần nữa nhặt lên mà thôi. Lý Ngôn Sơ thì là bằng vào kinh tài tuyệt diễm thiên tư đọc hiểu một lần, lập tức liền nắm giữ môn này luyện thể chi pháp, một chút sơn vàng từ hắn mi tâm bắt đầu, cấp tốc lan tràn toàn thân, cả người trên người cơ bắp như là hoàng kim đổ bê tông bình thường, biến thành một tôn vàng óng ánh thần nhân. Thúy Hoa ở một bên kinh ngạc nói, đây không phải vừa rồi Hòa Thượng kia vận dụng thần thông. Lý Ngôn Sơ cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay, ánh vàng rực rỡ tựa như hoàng kim bình thường, khẽ cười nói, không sai. Thúy Hoa lúc trước liên tiếp mấy lần trọng kích đánh vào tăng nhân kia trên thân, đều không có quá rõ ràng tổn thương, đối với tăng nhân kia luyện thể chi thuật, nàng cũng là vô cùng hiếu kỳ, thần thông này tên cứ gọi là gì? Thúy Hoa hỏi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy khẽ giật mình, trên công pháp cũng không có ghi chép tên, chỉ nói là có thể luyện được kim cương thể phách, không sợ cương phong chân hỏa, đao búa phòng thai bổ. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, kim cương bất hoại thần công. Hắn đem cái kia sổ đưa cho Thúy Hoa, Thúy Hoa lật vài tờ, khẽ gì một tiếng, ấy, phía trên này không có danh tự a. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, ta vừa rồi hiện biên. Thúy Hoa, nàng cũng không có Lý Ngôn Sơ loại kia kinh tài tuyệt diễm thiên tư, nhìn một lần đằng sau, liền cảm giác hỗn loạn, căn bản nhìn không vào đi, thượng cổ yêu tộc đại thánh truyền thừa liền đầy đủ nàng hưởng thụ cả đời, không cần phân tâm, còn nữa tu tập thần thông khó khăn trùng điệp, không thua gì đột phá tu vi cảnh giới, động một tí liền mở giáp, trên trăm năm nhập môn hoặc hơi có tiểu thành, Thúy Hoa biết rõ tham thì thâm đạo lý, quả quyết từ bỏ. Rất nhanh, bao vây lấy kim ô đoàn ánh sáng kia choáng tán đi, kim ô trên người khí thế mạnh mẽ cùng lúc trước phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa, chỉ là rất nhanh Lý Ngôn Sơ liền chú ý đến con hàng này ánh mắt vẫn như cũng là như vậy vô thần, ngơ ngác. Vừa rồi hấp thu nhiều như vậy lực lượng, đều không có khai linh trí. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, ra chỉ thanh tâm ngọc bội, trong hai con ngươi lóe ra linh quang nhìn sang, kim ô khí tức mặc dù so trước kia hùng hậu rất nhiều, nhưng trên thân không có khác đặc thù khí tức, mà lại mặc kệ Lý Ngôn Sơ làm sao vận dụng thần thông, đều không thể tới câu thông. Làm thượng cổ yêu tộc đại thánh huyết mạch, Thúy Hoa có thể nói kiến thức rộng rãi, kiến thức cực kỳ cổ lão, nhưng đối với loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể ngượng ngùng nói một câu, có lẽ con hàng này đầu óc xảy ra vấn đề gì. To lớn kim ô hải cốt rất nhanh liền phá toái chốt bụi, hóa thành một phấn, cuối cùng tan đi trong trời đất, trong đó trèo chống lực lượng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Lý Ngôn Sơ nói thầm một tiếng, đáng tiếc, nếu có biện pháp khống chế cái này kim ô hải cốt, có lẽ sẽ thêm một cái cực kỳ cường hãn trợ lực. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, tiểu kim ô vừa rồi hấp thu hải cốt kia lực lượng, vì sao ta không có đưa nó xem như trợ lực? Chỉ là muốn một chút, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định là bởi vì tiểu kim ô ánh mắt quá mức ngốc manh, rất khó cùng một tôn tồn tại cường đại liên hệ tại một khối, tiểu kim ô bây giờ cùng hắn càng thêm thân cận, thỉnh thoảng ở bên cạnh hắn cọ truy cập. Lý Ngôn Sơ cũng không lập tức đưa nó thu nhập ấm thiên chi bên trong, mà là tiếp tục tại trong bí cảnh này thăm dò. Ngọn thần sơn này liên miên chập trùng, tựa như đại long bình thường, hẳn là muốn sinh ra loại kia trời sinh sơn linh mới đối. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, lập tức thi triển thuật độ thổ, tiến vào ngọn thần sơn này bên trong, trung quanh thổ địa trở nên như là nước chảy, hắn ở trong đó xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, tại ngoại giới cảm xúc còn không sâu, tiến vào ngọn thần sơn này nội bộ đằng sau. Chương 912, hoàn mỹ truyền thừa. Dân sơn khủng bố truyền thuyết. Sa mạc. 2, chương 912, hoàn mỹ truyền thừa. Dân sơn khủng bố truyền thuyết. Sa mạc. 2, hắn liền cảm giác được một cỗ cổ lao khổng lồ, tuy nhiên lại hỗn loạn thần lực, phản phất bị người đánh nát bình thường, cũng không có tan đi trong trời đất, mà là triệt để phân tán tại trong thâm sơn này. Ngọn thần sơn này khổng lồ như thế, một khi sinh ra sơn linh, cũng sẽ cường hoành đến cực điểm, người nào có thể đem nó đả thương? Là lúc trước đầu kia kim ô hay là một người khác hoàn toàn? Lý Ngôn Sơ đem thần thức hướng ra phía ngoài triển khai, thăm dò thần sơn nội bộ, chỉ là cuối cùng vẫn không có thăm dò ra có cái gì ý thức tồn tại. Hắn đối với Thúy Hoa nói lên chuyện này, Thúy Hoa cũng cảm thán một tiếng, loại này trời sinh thần linh một khi bị đánh tan bản nguyên ý thức, muốn một lần nữa ngưng tụ, không biết phải hao phí bao lâu thời gian, đáng tiếc. Cuối cùng, bọn hắn hay là rời đi long mạch bí cảnh, chỉ là từ cái kia kim ô trong hải cốt lấy được chỗ tốt, liền có thể để Lý Ngôn Sơ tiểu kim ô thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng coi là biến tướng tăng cường thực lực của hắn, lại càng không cần phải nói còn có một đóa nồng đậm đến cực điểm, cực kỳ thành thục Thái Dương chân hỏa, lại thêm một kiện cường hoành đến cực điểm pháp bảo, Đả Thần Tiên, đỉnh đồng tao, thanh niên kia tăng nhân trên người cất giữ, thăm dò cái này long mạch bí cảnh, có thể nói thu hoạch cực lớn, mà lại triệt để chôn vùi thanh niên kia tăng nhân nguyên thần đằng sau, tối thiểu còn có thể thu hoạch được mấy vạn công đức. Cửu Phong Sơn quả nhiên là chỗ tốt, cho dù tìm không được âm gian hạ lạc, cũng có thể ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn liền an tâm lưu tại Cửu Phong Sơn tu luyện, kim ô bị hắn thu nhập tấm bầu trời ở giữa bên trong, lặng lặng tiêu hóa đồng tộc kia lực lượng. Thúy Hoa thì đi theo Lý Ngôn Sơ bên người, trên người nàng hai loại huyết mạch vấn đề cũng không giải quyết, bởi vậy một mực không cách nào triệt để hóa hình, thân thể này bây giờ nàng ngược lại có chút ưa thích, bởi vì dạng này không chỉ có thể bị Lý Ngôn Sơ cưới, cũng có thể bị hắn lột, thời gian cũng không tệ. Liên tiếp 7 ngày, đều không có bất kỳ phát hiện, không tiếp tục tìm kiếm bất luận cái gì một chỗ bí cảnh, thế nhưng là Cựu Phong Sơn phủ cận một chút, tà đạo tu sĩ liền gặp hai bạn, luôn luôn không hiểu thấu biến mất, dân sơn cảnh nội khủng bố truyền thuyết lần nữa đột kích, Cựu Phong Sơn phủ cận tà ma ngoại đạo cũng tao ngộ một đợt đả kích chí mạng, còn có cái kia dấu ở trong sương mù âm túy tà vật, đều bị Lý Ngôn Sơ đại thành tẩy một đợt. Phải biết, Cựu Phong Sơn trung mê vụ thế nhưng là có thể ảnh hưởng tam cảnh cao thủ ý thức, Lý Ngôn Sơ mặc dù không có phá mất mê vụ, thế nhưng đem trong mê vụ này tồn tại tà ác đều chôn vùi, trông coi Cựu Phong Sơn chỗ bảo địa này, chỉ bất quá thời gian 10 ngày, Lý Ngôn Sơ liền thu hoạch hơn 50 vạn công đức, trong đó hết thảy vẫn lạc hai tôn tam cảnh tồn tại, cung cấp 100.000 công đức, còn lại hơn 400.000 đều dựa vào những này phổ thông tà ma ngoại đạo cùng âm túy tà vật cung cấp. Bất luận là cường đại hay là nhỏ yếu, đều không có buông tha, Lý Ngôn Sơ không có bảy cái gì cao nhân giá đỡ, đối với một chút tu vi thấp tà môn ngoại đạo tha bọn họ một lần, chỉ cần là oán nghiệm vốn thân, huyết quang bao phủ, ăn người hại người yêu ma, trực tiếp đánh cho cả hình thần đều diệt. Cửu Phong Sơn phụ cận lòng người bàng hoàng, mới đầu, ở chỗ này chính đạo cao thủ cũng không khỏi kinh hồn tán đảm, thế nhưng là về sau phát hiện chết đều là ăn người yêu ma ngoại đạo tà tu, dần dần liền cũng đem tâm buông xuống, chỉ là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là vị nào tiền bối xuất thủ, vậy mà không có một mảng cỏ. Rốt cuộc, Lý Ngôn Sơ lại tìm được một chỗ bí cảnh cửa vào, cùng Thúy Hoa sau khi tiến vào, phát hiện nơi đây là một mảnh nhìn không thấy bờ sa mạc, mặt trời chói chang trên không, nóng rực không gì sánh được. Sa mạc. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, Thúy Hoa cảm thán một câu, tốt hoang vu địa phương. Lý Ngôn Sơ nói không biết nơi này sẽ có hay không có người ở lại. Hắn có chút hiếu kỳ, có chút bí cảnh thoạt nhìn như là tu sĩ tạo dựng ra đến, thì như lúc trước thế núi liên miên không ngừng tựa như một đầu to lớn long mạch bí cảnh, cũng có cho hắn cảm giác hoàn toàn tựa như là một phương thiên địa khác, cũng có người sinh sống qua vết tích, nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không có phát hiện cái nào trong bí cảnh có người tồn tại, duy nhất có qua loại này trực quan ấn tượng, hay là lúc trước đi qua man hoang thiên địa, nhìn thấy thân cao mấy thước cự nhân, bất quá cự nhân kia cũng chỉ là một chút chấp niệm mà thôi, cuối cùng cái kia từng tồn tượng đã khôi phục, cũng không có một người sống. Thúy Hoa nghe vậy run lên, nói vì cái gì nói như vậy? Lý Ngôn Sơ cảm thán nói, đầu tiên phúc địa bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, trong đó tu sĩ toàn bộ biến mất, những bí cảnh này bên trong cũng không có vực ngoại thiên ma vết tích, điểm ấy nhất làm cho người kỳ quái. Thúy Hoa bất ngữ gì, vấn đề này đã siêu việt nàng phạm vi hiểu biết. Lý Ngôn Sơ thần thức triển khai, rất nhanh liền tìm được một tòa cổ thành có vài chục trượng cao, tạo hình thô kệch, chỉ là thần thức thăm dò đến cổ thành bất tường, đằng sau liền rốt cuộc quét không vào đi, không cách nào thăm dò trong thành cảnh tượng. Cho Thúy Hoa sau khi nói xong, Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, có thành địa phương hẳn là liền có người ở lại, chẳng lẽ lần này chúng ta có thể gặp được trong bí cảnh này dân bản địa. Lý Ngôn Sơ cũng bị động đến hứng thú, nói khẽ, đi, đi xem một chút. Thúy Hoa thân hình đột nhiên biến đổi, hóa thành một con mèo nhỏ, nhẹ nhàng nhảy lên đi vào Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, quay đầu hỏi, thế nào? Một mực hắn đều là cưới Thúy Hoa, làm sao hiện tại muốn bị phản cưới sao? Thúy Hoa đạo, lần này ta muốn ở bên trên. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, nói đi, ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi tư thế. Hắn thi triển cực hạn thân pháp hướng nơi xa lao đi, trên không trung vẽ lên đạo đạo tàn ảnh. Mảnh này xa lạ sa mạc trong bí cảnh, ẩn chứa cực kỳ dư thừa hỏa hành linh lực, không khí cực kỳ khô ráo, không có một chút trình độ. Lý Ngôn Sơ mặc dù có thể vận chuyển pháp lực ngăn cách nguồn nhiệt lực này, nhưng là như thế, hắn cho là có chút quá mức tao khí, có chút ngẫm nghĩ một chút, từ trong túi càn khôn một phen tìm kiếm, lấy ra một viên tuyết trắng hạt châu, trong hạt châu này ẩn chứa một cỗ cực kỳ tinh thuần hàn khí, hẳn là tại trong đại tuyết sơn thai nén bảo vật, trên người hắn cất giữ chi phong phú, đủ để cho đương đại bất luận cái gì một tôn cao thủ động dung, một người tất tông môn. Linh châu bị hắn lấy ra đằng sau, cả người quanh thân lập tức trở nên cực kỳ thanh lương, Thúy Hoa tại hắn đầu vai nằm sấp, lập tức hai mắt tỏa sáng, không nhịn được rên rỉ một tiếng, thật thoải mái hay là tại phía trên tốt. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, khỏe miệng co quắp một chút, cũng không nói chuyện, tốc độ tăng lên, hướng tòa thành cổ kia lao đi. Mấy cái bọ cạp khổng lồ, quanh thân lóe ra kim loại quang mang, thân dài khoảng chừng 7-8 mét, mắt lộ ra hung quang, đem một vị nữ tử tuổi trẻ vây quanh ở trong đó, nữ tử một thân thanh lương, lộ ra hai đầu thon dài tròn trịa chân dài, thân trên chỉ mặc một kiện hỏa, ngực, hạ thân là váy ngắn, làn da hiện ra màu lúa mì, cơ bụng cực kỳ rõ ràng. Nhân ngư tuyến, cơ bụng, cả người tràn đầy một loại giá tính đẹp, trong tay mang theo một ngụm thanh đồng kiếm, kiếm khí tung hành, đem từng đầu to lớn độc hạt bứt lui, kiếm khí bén nhọn chạm tại độc hạt trên thân, lại chỉ là lưu lại từng đạo màu trắng vết tích. Độc này bọ cạp thân thể vậy mà so kim thạch còn cứng rắn hơn. Từng đầu độc hạt hướng nàng vào tới, sắc bén vi châm vang lên lăng lệ tiếng xé gió, giống từng thanh trường thương mở dạng, đâm về cái kia quần áo thanh lương nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử này thân hình mạnh mẽ, động tác nhanh vô cùng, trong tay thanh đồng kiếm bên trên lóe lên dùng cả mình, đem một cái độc hạt cái đuôi chém xuống, thế nhưng là một kiếm này cũng tiêu hao nàng quá nhiều lực hay, rơi trên mặt đất thời điểm, thân hình lóe lên, lập tức liền tránh đi mấy đạo công kích, nữ tử trong lòng có chút trầm xuống, hôm nay chỉ sợ muốn chết tại cái này. Trong tay nàng có một đầu màu trắng tiểu xà, đứng im bất động, nhìn kỹ mới có thể phát hiện cái này căn bản liền không phải một đầu tiểu xà màu trắng, mà là một gốc cùng loại với rắn dược liệu, chỉ là phía trên vảy rắn đều sinh động như thật. Đột nhiên, một đạo tàn ảnh lướt qua, tràn ngập ra tính đẹp nữ tử trẻ tuổi cảm nhận được một trận thanh lương chi ý, không khỏi hơi sững sờ, sa mạc quanh năm nóng bức, vừa rồi đạo này tàn ảnh lại làm cho nàng tâm thần yên tĩnh, chỉ là lập tức, một cái bỏ. Các khổng lồ vô thanh vô tức đi vào phía sau của nàng, sắc bén cái càng đột nhiên đâm một cái, muốn đưa nàng cái kia tinh tế lại không mất lực lượng vòng eo kéo đứt, nữ tử trẻ tuổi cũng không có phát giác nguy hiểm, lúc này nàng vừa tránh đi chính diện tới một cây đuôi gai, quay người nhìn lại, lại phát hiện thân thể của mình đã ở sau lưng bọ cạp kia bên trong phạm vi công kích, lập tức sắc mặt biến hóa, nhưng vào lúc này, một đầu dây lưng bay đến bên cạnh nàng, cái này dây lưng phản phất có linh tính bình thường, trong nháy mắt liền đem cái kia bọ cạp khổng lồ cho đánh nát, nàng lúc trước thôi động thanh đồng kiếm cũng chỉ có thể lưu lại một đầu bạch ngấn bọ cạp thân thể, tại đầu này dây lưng phía dưới, căn bản không chịu nổi một kích, ầm vang pha toái, nữ tử trẻ tuổi ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía nơi xa, phát hiện một cái tuổi trẻ đạo nhân chậm rãi đi tới, rốt cục nhìn thấy một người sống. Đạo nhân tuổi trẻ phong thần tuấn giật, mắt sáng như sao, cảm khái nói ra. Nữ tử trẻ tuổi, chương 913, Anachat. Tiểu hỏa tử xu lợi tránh hại bản sự không sai. Người đồng hành. 1. Chương 913, Anachat. Tiểu hỏa tử xu lợi tránh hại bản sự không sai. Người đồng hành. 1. Anachat là Kiến An thành trong thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất chiến sĩ, năm nay chỉ có 17 tuổi, liền đã trở thành ngày kia đỉnh phong võ giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên tiên. Ở thế giới này, tài nguyên thiếu thốn, khắp nơi là nhìn không thấy bờ sa mạc, sáng tạo ra cực kỳ hung hãn dân phong, người người tu luyện võ đạo, tu vi mạnh nhất tiên thiên cao thủ, phất tay giơ chân ở giữa liền có thể đất dung núi chuyển. Ở trong sa mạc, những cái kia đáng sợ quái vật đều có thể bị những này tiên thiên võ giả chém giết. Anachat lần này đi ra ngoài là vì tìm kiếm một gốc gọi xà linh quả linh dược, lúc trước truyền thụ nàng võ đạo công pháp vị cao thủ kia bị sa mạc chỗ sâu một tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ thương tổn tới tâm mạch, nếu như không cần xà linh quả kịp thời trị liệu, chỉ sợ cũng sẽ có tính mệnh mà lo lắng. Bởi vậy Anachat liền tới đến sa mạc chỗ sâu, trải qua thiên tân vạn khổ thành công tìm được xà linh quả, có thể nàng không nghĩ tới xà linh quả sinh trường địa phương lại có một đám sa hạt, cái này sa hạt làn ra so kim thạch càng cứng rắn hơn, lực lớn vô cùng, đuôi gai ẩn chứa kịch độc, cho dù là giống Anachat loại này hậu thiên võ giả đỉnh phong, nếu là bị cái này đuôi gai trên gai cũng sẽ lập tức mất mạng, bình thường nếu là đụng phải một cái lời nói, Anachat tốn hao chút thủ đoạn liền có thể đưa nó chém giết, nhưng là hôm nay lại dòng dã đụng phải một đám sa hạt, bởi vậy Anachat trở thành đối tượng bị truy sát. Nàng vốn cho rằng hôm nay tất nhiên sẽ vẫn lạc tại nơi này, thật không nghĩ đến chợt gặp một cái trên đầu vai có một con mèo nam tử tuổi trẻ, vũ khí trên tay cũng rất kỳ quái, không phải phi đao phi kiếm, mà là một cây dây lưng, cái này dây lưng bay múa ở giữa liền có thể đem đằng kia phòng ngự có thể xưng cực hạn sa hạt trực tiếp đánh thành một phấn, quả thực là đáng sợ. Anachat nói khẽ, ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi này cách ăn mặc phục sức cùng bọn hắn Kiến An thành người hoàn toàn khác biệt, mà lại toàn bộ Kiến An thành cũng không có như nam tử này sinh người đẹp mắt như vậy. Lý Ngôn Sơ đánh giá một chút cái này quần áo thanh lương nữ hải, thản nhiên nói, tiểu đạo Lý Ngôn Sơ, nộ nhập cảnh này. Lời còn chưa dứt, đám kia hung ác cường đại sa hạt liền lần nữa đánh giết tới, đáng sợ sắc bén ẩn chứa kịch độc đuôi gai, cùng loại lực lượng cường đại kia, để bọn này sa hạt ẩn chứa sức tấn công cực kỳ đáng sợ. Anachat biến sắc, vừa định nhắc nhở nam tử trẻ tuổi này, không nghĩ tới nam tử trẻ tuổi này trong miệng đống nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, ngọn lửa này hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem những này sa hạt đốt cháy hầu như không còn, biến mất sạch sẽ. Anachat, võ đạo cao thủ có thể tu luyện hỏa thuộc tính chân khí, lúc độc thủ quanh thân tựa như liệt diễm phụ thể, không chỉ có thể tác dụng tại quyền cước phía trên, cũng có thể dùng tại băng nhận bên trên, cách không đả thương người, nhưng này chỉ là một loại phụ trợ bí tịch mà thôi. Giống nam tử trẻ tuổi loại này miệng phun hỏa diễm phương thức chiến đấu, Anachat còn là lần đầu tiên gặp, ngươi là từ đâu tới? Anachat tò mò hỏi. Bần đạo đến từ Càn Quốc, không biết cô nương xưng hô như thế nào, nơi đây lại là địa phương nào? Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Càn Quốc. Anachat cau mày, ta gọi Anachat, là Kiến An thành chiến sĩ, nơi này là vô tận sa mạc. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, cảm thán nói, rốt cục gặp được dân bản địa. Thúy Hoa ở một bên cười nói, ta liền nói nơi này khẳng định sẽ có dân bản địa, cái này chẳng phải gặp. Anachat ánh mắt biến đổi, người mèo biết nói chuyện. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, gật gật đầu, không sai, các ngươi nơi này không có. Anachat cảnh giác nói, chỉ có cường đại nhất quái vật mới có thể miệng nói tiếng người, đó là tồn tại trong truyền thuyết. Lý Ngôn Sơ có chút hiếu kỳ, có thể nói cho ta một chút các ngươi nơi này sao? Anachat cảnh giới nhìn xem Lý Ngôn Sơ đầu vai Thúy Hoa một chút, cái này nhìn người vật vô hại, cực kỳ đáng yêu nhỏ con, chẳng lẽ là một tôn miệng nói tiếng người tồn tại cường đại? Lý Ngôn Sơ nhìn xem Anachat cảnh giới ánh mắt, mỉm cười nói, nàng là rất mạnh, bất quá khẳng định cùng ngươi nói quái vật không phải một loại, không cần lo lắng. Thúy Hoa ngang lên cái cằm hừ lạnh nói, nữ nhân, ánh mắt của ngươi để bản tọa cực không thoải mái. Cái này ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, cùng cực kỳ đạm mạc khẩu khí, lập tức để Anachat trong lòng run lên. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, cái này bức đều chứa vào trong bí cảnh tới rồi sao? Bất quá cuối cùng bọn hắn hay là lấy được Anachat tín nhiệm, dù sao Lý Ngôn Sơ bề ngoài thật sự là không lời nói, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, ôn nhuận như ngọc, lại không mất khí khái hào hùng, Kiến An thành nam tử tuổi trẻ, so sánh làn da đều lộ ra rất đen, còn nữa, tinh kết luận tướng mạo cùng hắn cũng chênh lệch không biết bao nhiêu, khí chất trên người càng là không có cách nào so sánh, nhất là Anachat lần đầu nhìn thấy loại khí chất này nam tử tuổi trẻ, liền càng hiếu kỳ. Bọn hắn một bên hướng Kiến An thành tiến đến, một bên ở trên đường nói chuyện, hai người đều cực kỳ kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ là lần đầu tiên tại trong bí cảnh gặp được dân bản địa, Anachat thì là lần thứ nhất nhìn thấy trong bí cảnh có người ngoài đến. Đương nhiên, trong mắt bọn hắn, nơi này căn bản không phải bí cảnh nào, mà chính là bọn hắn sinh tồn thế giới. Lý Ngôn Sơ từ Anachat trong miệng hiểu rõ, tại cái này vô tận trong sa mạc, có mấy cái địa phương thành lập thành trì khổng lồ, là nhân tộc căn cứ, mà nơi này người tu hành đều là võ đạo, phân chia cảnh giới cũng rất đơn giản, võ đạo cửu trọng, một bước một trọng thiên, sau đó chính là hậu thiên võ giả, hậu thiên võ giả phía trên là tiên thiên võ giả, nhưng toàn bộ Kiến An thành trì có một tôn tiên thiên võ giả, chính là thành chủ Long Đồ. Long Đồ năm nay đã 60 tuổi, thoạt nhìn là nam tử. Trung niên hình tượng, dáng người khôi ngô, đã từng tay không tấc sắt đánh chết qua một đầu sa mạc chỗ sâu tiên thiên cảnh giới thần lằn, nếu không phải Long Đồ che chở, chỉ sợ toàn bộ Kiến An thành sớm đã bị những cái kia trong sa mạc quái vật cho nuốt mất, mà Ana chắc trong miệng quái vật, có đại mãng xà, thần lằn, bọ cạp, còn có một số hung cầm, bọn chúng lực lượng trong cơ thể cực kỳ cường đại, thuộc tính cũng không giống nhau, vừa rồi Lý Ngôn Sơ gặp phải những cái kia sa hạt chính là một loại trong đó, sa hạt bình thường hành động độc lập, hậu thiên võ giả có thể chém giết, nhưng nếu là đụng tới một đám, liền chỉ có giống Long Đồ loại kia tiên thiên võ giả mới có thể đối phó. Toàn bộ Kiến An thành ước chừng có hơn 1 vạn người, quy mô cũng không tính lớn, thế nhưng là nơi này tiểu hài nhi 3-4 tuổi liền muốn bắt đầu luyện võ, tôi luyện ý chí, thể phách cũng so người bình thường tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, căn cứ Ana chắc nói, nàng tu luyện võ đạo công pháp gọi là đại lực. Châu Ma Quyền, hết thể có 12 tầng, luyện đến đỉnh phong đằng sau, chính là hậu thiên võ giả, trừ đại lực Châu Ma Quyền bên ngoài, nàng còn tu luyện một môn bí tịch, thế giới này bí tịch chính là cùng loại với võ công tuyệt học, nàng tu luyện bí tịch gọi là Kim Quang Chém, luyện đến đại thành cảnh giới, kiếm khí có thể lý thể, hóa thành kim quang chém giết đối thủ. Lúc trước Ana chắc cũng là bằng vào môn này bí tịch, bộc phát ra viễn siêu bình thường thực lực, chém xuống sa hạt đuôi gai. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa sau khi nghe xong, đều rơi vào trầm mặc, ít người, trách nhiều, hay là một cái đặc thù võ đạo hệ thống bí cảnh. Lý Ngôn Sơ tu vi bây giờ càng cường đại, tu thành thiên nhãn là linh mục thuật tiến giai bản, lúc này trong hai con ngươi lóe ra linh quang, nhìn về phía Ana chắc, phát hiện Ana chắc thể nội khí huyết cũng không tính quá mức cường hành, nhục thân chỉnh thể cường độ so với nàng khí huyết cường đại rất nhiều, đơn giản tới nói, Ana chắc khí huyết tương đương với nhất lưu võ phu cảnh giới. Thế nhưng là nhục thể của nàng lại so một chút đại tông sư mạnh hơn nhiều, thế giới này võ đạo công pháp cũng có thể lấy chỗ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến, chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, thế giới này cái gọi là tiên thiên võ giả, có lẽ chính là cảnh giới thứ 3 cường giả, tại Càn Quốc thậm chí toàn bộ nhân gian, tu luyện võ đạo không phải số ít, thế nhưng là luyện đến cảnh giới cực cao, trước mắt chỉ có tự thân hắn ta, cũng chỉ có hắn là đi võ đạo nhân tiên từ đường, không ngừng cường hóa nhục thân, cường đại huyết khí, cuối cùng dùng võ chứng đạo phá toái hư không. Mà bây giờ, lần thứ nhất gặp được một cái tu hành võ đạo hệ thống bí cảnh, trong đó còn có rất nhiều dân bản địa, Lý Ngôn Sơ cực kỳ cảm thấy hứng thú, hắn càng muốn sớm một chút nhìn thấy những cái kia Kiến An thành bên trong cư dân, như thế đi qua quá chậm. Lý Ngôn Sơ nói ra. Vừa nghĩ đến đây, càng kìm nén không được tâm tình, lập tức dưới chân dâng lên tường vân, mang theo bao lấy Ana Chat, bay vút lên trời. Ana Chat hét lên một tiếng, cho dù là nàng, cũng không có nghĩ đến có người có thể khống chế một đám mây, bất ngờ không đề phòng, nàng nắm ở Lý Ngôn Sơ cánh tay, ôm thật chặt ở. Lý Ngôn Sơ an ủi, không cần sợ, rất nhanh liền đi qua, đàng vân giá vũ rất ổn, ngã không đi xuống. Chương 913 Ana Chat, tiểu hỏa tử xu lợi tránh hại bản sự không sai. Người đồng hành. 2, chương 913, Ana Chat, tiểu hỏa tử xu lợi tránh hại bản sự không sai. Người đồng hành. 2, Ana Chat ôm lấy Lý Ngôn Sơ cánh tay, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, chỉ bất quá nàng thân trên chỉ mặc một kiện quần ngực, lúc này ôm thật chặt ở Lý Ngôn Sơ cánh tay, không khỏi ma sát đi lên, Lý Ngôn Sơ lúc này mới cảm ứng được thân thể nàng mềm mại, dạng này một tôn tu luyện võ đạo cao thủ trẻ tuổi, nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng cũng không có đem toàn thân luyện được cứng rắn như sắt, tương phản ngược, trước lại là 10 phần mềm mại, mà lại từ Lý Ngôn Sơ góc độ này nhìn sang, có một đạo thật sâu rãnh, khe, chỉ là Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, liền ngay cả bận bịu rời đi chỗ khác ánh mắt, Thúy Hoa tại Lý Ngôn Sơ đầu vai ngưng thần nhìn thoáng qua, trong lòng nói thầm, so ta hóa thành hình người thời điểm, muốn nhỏ hơn 2 vòng, bất quá cũng coi như rất lớn. Nghĩ tới đây, nàng liền cảm giác có chút buồn rầu, nếu như có thể tùy ý cắt thành hình người liền tốt, lúc này vây quanh ở Lý Ngôn Sơ cánh tay chính là mình, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể bị hắn cưỡi, bị hắn lột. Thúy Hoa yên lặng thở dài, thiếu niên mèo con chi phiền não. Ana chắc bình tĩnh tâm thần đằng sau, rất nhanh chấn định lại, dù sao nàng là Kiến An thành thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất chiến sĩ, tâm trí cực kỳ kiên định, chẳng qua là khi nàng chú ý tới mình còn ôm lấy một nam tử trẻ tuổi cánh tay lúc, trên mặt hay là không khỏi nổi lên đỏ ửng, đội vàng vung ra tay, lui về phía sau một bước, có thể nghĩ đến chính mình là tại đám mây phía trên, trong lòng lại là run lên, nhịn không được bắt lấy Lý Ngôn Sơ quần áo, đây là nàng lần thứ nhất cùng một nam tử trẻ tuổi khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Kiến An thành bên trong có không ít nam tử trẻ tuổi, một chút cao thủ cường đại đều rất ái mộ Ana Chat, có thể Ana Chat lại say mê tại võ đạo, cùng nam tử khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hôm nay còn là lần đầu tiên, không nghĩ tới hắn nhìn như thế nhã nhặn, trên cánh tay cơ bắp vậy mà cứng như vậy. Ana Chat trong mắt lóe lên một vòng sáng màu, thế giới này tôn trọng võ đạo, Lý Ngôn Sơ trưởng đến cực kỳ anh tuấn, khí chất cũng là ôn nhuận như ngọc, phiêu giật xuất trần, có thể lúc trước Lý Ngôn Sơ tại Ana Chat thoạt nhìn vẫn là có như vậy một chút tiếc nuối, bây giờ cảm ứng được Lý Ngôn Sơ thân thể cường đại, Ana Chat trong lòng càng thưởng thức nam tử trẻ tuổi này. Rất nhanh, bọn hắn liền giá vân đi vào Kiến An thành, Lý Ngôn Sơ vì không làm cho hoành động, sớm rơi xuống, bọn hắn đi bộ tiến vào Kiến An thành bên trong, vừa ở vào thành liền có thật nhiều người đánh giá Lý Ngôn Sơ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn mặc quần áo so sánh những người này tới nói có chút nhiều, Kiến An thành nữ tử quần áo đều cực kỳ thanh lương, lộ ra bởi vì thường xuyên rèn luyện, đùi mượt mà thon dài rắn chắc, cái mông rất vểnh lên tròn trịa, nhìn cảnh đẹp ý vui, giống Ana Chat loại. Trang phục này ở trong thành là cơ bản trạng thái bình thường, so ra, Anna chắc quấn ngực coi như lớn, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy rất nhiều nữ tử quấn ngực đều chỉ có thể miễn cưỡng bao lấy một chút, quần áo so Anna chắc trên người càng thêm thanh lương. Rất lâu không gặp loại trang phục này. Lý Ngôn Sơ hiểu ý cười một tiếng, Thúy Hoa lông mày dương lên, cũng không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì, Càn Quốc dân phong cùng nơi đây hoàn toàn khác biệt, loại trang phục này tuyệt sẽ không ra đường, chẳng lẽ hắn muốn đi câu lan bên trong nhìn thấy. Thúy Hoa thầm nghĩ. Kiến An Thành nam tử nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thì từng cái ánh mắt bất thiện, chủ yếu bên cạnh hắn có Kiến An Thành trong thế hệ tuổi trẻ thụ nhất người chú mục thiên tiêu, Anna Chat, Lý Ngôn Sơ trưởng cũng xác thực quá mức đáng chú ý, thân hình cao lớn thẳng tắp, đang xây An Thành trùng cũng không tính nhỏ gầy, chỉ bất quá trên người đạo cho hắn bằng thêm mấy phần xuất trần khí chất, giảm bớt mấy phần cuồng dã vũ dũng, đương nhiên, đây hết thảy chỉ là xây dựng ở hắn cũng không có bạo áo điều kiện. Tiên quyết, nếu như Lý Ngôn Sơ bạo áo thối lui áo ngoài, như vậy cơ bắp của hắn mới thật sự là như hoàng kim đổ bê tông bình thường, vai rộng eo nhỏ, cơ bụng góc cạnh rõ ràng, tựa như nham thạch. Toàn thân trên dưới trong cơ thể ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Chỗ này nam nam nữ nữ dáng người đều rất tốt, xem xét đều là quanh năm rèn luyện, ngay cả lão nhân cũng là ở trần, lộ ra bắp thịt rắn chắc, thân hình khôi ngô. Lý Ngôn Sơ phóng nhãn nhìn một vòng, lại không có phát hiện một tên mập hoặc là người nhỏ gầy, mỗi người trên thân đều có cơ bắp, cảm giác giống tiến vào khỏe đẹp cân đối tranh tài hiện trường. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn thấp giọng hỏi thăm Anna Chat, nơi đây mặt trời như vậy gắt, mặc ít như vậy, không sợ bị phơi hỏng sao? Anna Chat lắc đầu, không sợ phơi, vừa vặn có thể mượn nhờ độc này mặt trời rèn luyện ý chí, tu luyện võ đạo. Lý Ngôn Sơ nghe vậy hơi sững sờ, có lẽ là bởi vì người của thế giới này thể chất tương đối đặc thù đi. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ nghe được một cái oang oang thanh âm thô kệch, một cái vóc người khôi ngô thanh niên cường tráng xài bước đi tới, trên mặt vui mừng, bên hông hắn có một thanh thanh đồng kiếm, "Anna Chat, ngươi trở về." Thanh niên vừa cười vừa nói, "Anna Chat khẽ gật đầu, thần sát thanh lãnh, trở về." Vóc người này cường tráng, lộ ra một thân bắp thịt thanh niên nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, oang oang nói, "Đây là ai?" Anna Chat nói ra, "Đây là ta mới quen bằng hữu, Lý Ngôn Sơ." Thanh niên khôi ngô mắt liếc thấy Lý Ngôn Sơ, dáng dấp ngược lại là rất trắng chỉ toàn, bất quá ngươi biết hắn là ai, liền cùng hắn làm bằng hữu. Anna Chat bình tĩnh nói, "Mạch Tang, ta còn có việc, chứ không thèm nghe ngươi nói nữa." Thanh niên khôi ngô vội vàng nói, "Ta nói cho ngươi sự tình, ngươi suy tính thế nào?" Anna Chat lạnh lùng nhìn hắn một cái, thanh niên khôi ngô giải thích nói, "Ta cũng không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ là ngươi biết muốn cứu ngươi sư phụ, chỉ dựa vào con rắn kia linh quả căn bản không đủ, tối thiểu còn muốn có một đóa hỏa liên, mà muốn đoạt cái kia hỏa liên liền muốn ta đi mời thái gia gia xuất thủ, nếu như ngươi không cho ta làm thê tử mà Thái gia gia sẽ không giúp chuyện này." Nói xong, hắn còn giải thích một câu, "Ta đây đều là vì tốt cho ngươi." Lý Ngôn Sơ ở một bên nhịn không được cười lên, nói hợp tình hợp lý, này cũng có được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Anna Chat bình tĩnh nói, "Ta suy nghĩ thêm một chút, hiện tại ta còn có việc, đi trước." Thanh niên khôi ngô ngượng ngùng cười nói, "Đi, vậy ngươi lo lắng nhiều cân nhắc." Anna Chat cùng Lý Ngôn Sơ sánh vai rời đi, thanh niên khôi ngô này thẳng tắp thân thể, nhỏ không thể thấy nghiêng bước ra một bước, vừa vặn ngăn ở Lý Ngôn Sơ bên người, đầu vai hướng hắn đụng tới, động tác này khiêu khích thú vị rất là rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nhếch miệng lên một vòng ý cười, như thế máu chó tinh tiết, hắn có thể không nguyện ý tham dự, chỉ bất quá đối phương vậy mà khiêu khích hắn, hắn cũng sẽ không xem như không có chuyện gì phát sinh, hắn cũng không có vận dụng khí huyết, chỉ là đơn thuần bằng vào nhục thân đụng vào. Anna Chat chỉ cảm thấy hoa mắt, có một bóng người liền ngã bay ra ngoài, trên mặt đất trở thành cổn địa hồ lô. Anna Chat xinh đẹp trong con ngươi hiện hiện một vòng kinh ngạc, bất mãn nói, "Mạch Tang, ta đã nói rồi, ta muốn cân nhắc một chút, ngươi làm cái gì vậy?" Thanh niên khôi ngô lúc này không hiểu ra sao. Vừa rồi hắn dùng bả vai đụng vào thanh niên trẻ tuổi kia, không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng va chạm, chính mình cả người liền bị bắn bay, căn bản không có chút nào năng lực chống cự. May mắn vừa rồi ta dùng khí lực nhỏ, không phải vậy có thể hay không bị người trẻ tuổi này trực tiếp cho đánh chết. Thanh niên khôi ngô trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ đến chuyện này, cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nghe được Anna Chat lời nói, hắn lập tức có chút đau đầu, ngượng ngùng nói, "Không phải như ngươi nghĩ." Chỉ là hắn cũng không biết giải thích như thế nào, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt có chút e ngại, suy nghĩ một chút, dứt khoát một cái xoay người đứng lên, sải bước rời đi. Thúy Hoa kinh ngạc nói, tiểu tử này xu lợi tránh làm hại thiên phú ngược lại là lợi hại. Hoàn Mỹ tránh đi một bước nước cờ thua. Lý Ngôn Sơ cười không nói, lượt thi trừng phạt nhỏ liền coi như xong, dù sao vừa rồi đối phương cái kia va chạm phía dưới dùng lực đạo cũng chỉ là muốn cho chính mình xấu mặt. Anna Chat đông nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ mở ra tay nở nụ cười, hắn nhan trị khí chất đúng Anna đâm loại này thiếu nữ có được lực sát thương rất lớn. Anna Chat lập tức ôn nhu nói, hắn vẫn muốn đuổi ta, tính tình cũng tương đối bạo, ngươi không cần để vào trong lòng. Lý Ngôn Sơ cười nói, không có việc gì, tiểu hài. Anna Chat, trên đường đi mặc dù dẫn tới không ít người chú ý, thế nhưng là những người này cho dù đối với Lý Ngôn Sơ ngâm đâm đâm chỉ trỏ, cũng không có sự tình gì khác phát sinh. Anna Chat giải thích nói, ngươi phục sức mặc dù kỳ quái, có thể trung quanh có chút lớn thành bên trong cũng sẽ có kỳ trang dị phục người. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, dạng gì cách ăn mặc. Anna Chat có chút suy tư một chút, không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ quan tâm như vậy vấn đề này, nàng nhẹ nhàng nói ra, một thân áo bào đen, hoặc là chính là nhìn nhã nhặn, trong tay còn cầm cây quạt. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, bây giờ còn đang trong thành sao? Anna Chat lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, có đôi khi thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy, bất quá cũng liền mấy năm này sự tình, bởi vậy, trang phục của ngươi mặc dù kỳ quái chút, cũng sẽ không quá mức làm người khác chú ý. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, thì ra là như vậy. Chương 914, tối nghĩa ấn ký. Quái vật đáng sợ. chuyện cũ năm xưa, giao lưu võ đạo. 1. Chương 914, tối nghĩa ân ký, quái vật đáng sợ. Chuyện cũ năm xưa, giao lưu võ đạo. 1. Thúy Hoa nghe được Anna chát lời nói, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ còn có người khác tiến đến? Lý Ngôn Sơn nói vô cùng có khả năng, dù sao chỗ bí cảnh này là tại Cửu Phong Sơn phụ cận, có lẽ tại chúng ta trước đó sớm đã có người đến qua. Hắn đối với bí cảnh này càng cảm thấy hứng thú. Rốt cục nhìn thấy Anna chát sư phụ, đây là một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị trung nhân nhân, cho người ta một loại nghiêm nghị chính khí cảm giác, mà lúc này nằm ở trên giường, trên mặt có màu xám trắng, nhìn thấy Anna chát trở về, hắn liền đứng dậy quan tâm nói, ngươi đã đi đâu? Anna chát giải thích nói, vừa rồi ta đi trong sa mạc tìm được một viên xà linh quả, hy vọng có thể làm sư phụ giải quyết thương thế. Nam tử trung niên trầm giọng quát, ta đã sớm nói, xà linh quả không có khả năng giải quyết căn bản vấn đề, còn nữa, ngươi như thế lô mãng, vạn nhất xảy ra chuyện, ta làm sao đối với ngươi chết đi phụ mẫu bằng dao. Anna chát ở bên ngoài một mặt thanh lãnh, nhưng lúc này đối mặt cái này một thân chính khí nam tử trung niên, liền nhẹ giọng cười nói, chết chính là chết, còn bàn giao cái gì? Nam tử trung niên trừng mắt lên, chuẩn bị tiếp tục quát lớn, thế nhưng là nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, liền không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt hỏi, vị này là? Anna chát nhìn xuống Lý Ngôn Sơ mở miệng nói, hắn gọi Lý Ngôn Sơ, là vừa rồi ta ở trong sa mạc gặp phải bằng hữu, nếu không phải hắn, khả năng ta thật muốn bị những cái kia sa hạ tan hết. Nói đến đây, nam tử trung niên lại trừng mắt nhìn Anna chát, lập tức liền hai tay ôm quyền trầm giọng nói, đa tạ vị đạo trưởng này. Anna chát sững sờ, Lý Ngôn Sơ thì cười nói, vị đại thúc này biết đạo sĩ. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, mấy năm trước, có một ít ăn mặc không giống với Kiến An thành người tới trong thành, không biết cùng thành chủ mật đàm cái gì, có thể cùng bọn hắn tiếp xúc qua sau, liền biết tại chỗ này thiên địa bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Na chắc ngạc nhiên nói ra, sư phụ, ngươi vì sao chưa bao giờ đối với ta nhắc qua? Nam tử trung niên nói ra, nói với ngươi chuyện này làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi bên ngoài nhìn một chút? Anna chắc nhất thời nghẹn lời. Nam tử đang nói chuyện thời điểm, khí tức càng rách nát, lúc này nhịn không được ho khan vài tiếng, lấy hắn thân thể khôi ngô ho khan mấy lần vốn không nên có chuyện gì, thế nhưng là nam tử này chỉ là nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, liền quỳ rạp xuống đất, một tay che tim. Anna chắc liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nam tử trung niên ân cần nói, sư phụ, ngươi không sao chứ? Nam tử trung niên khí tức khó mà bình phục, tựa hồ bị vừa rồi cái kia vài tiếng đơn giản ho khan khiên động cái gì thương thế, trên người sám trắng chi khí càng nồng đậm. Anna chát vội vàng lấy ra xà linh quả, liền muốn là nam tử trung niên ăn vào. Nam tử trung niên khí tức càng suy bại, trong lúc nhất thời vậy mà mở không nổi miệng ướt. Anna chát là cái cứng cỏi tỉnh táo nữ chiến sĩ, quanh năm tại dưới loại hoàn cảnh ác liệt này, cùng quái vật chém giết, luyện thành một thân cực kỳ cường đại. Bản lĩnh cùng tâm trí, lúc này lại hiếm thấy có chút bối rối, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Sư phụ, sư phụ. Đồng nhiên, một cái thon dài ổn định tay nắm lấy nàng sư phụ cổ tay, Anna chắc ngẩng đầu nhìn đến Lý Ngôn Sơ tấm kia góc cạnh rõ ràng bên mặt, chớ hoảng sợ, để bần đạo đến xem một chút. Lý Ngôn Sơ đem thể nội liên tục không ngừng pháp lực quán chú đến nam tử trung niên thể nội, hắn tu luyện pháp lực đến từ Hoàng Đình đạo trải qua, công chính bình thản, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, phổ thông ám thương bị pháp lực này vận chuyển phía dưới, kích thích thể nội sinh cơ liền có thể tự hành khôi phục. Lý Ngôn Sơ vừa rồi trong hai con ngươi lấp lóe linh quang, thi triển thiên nhãn nhìn thấy nam tử này thể nội có một cỗ rách nát khí tức, còn có một cái cực kỳ tối nghĩa ân ký. Thế là liền dự định đem pháp lực quán chú đi vào, cưỡng ép cọ rửa rơi, cái này màu xám ấn ký cực kỳ ngoan cố, giống như là một loại nào đó nguyền rủa tiêu ký, nhất định phải dùng chuyên môn thủ pháp hoặc là giải dược mới có thể phá bỡ. Thế nhưng là tại Lý Ngôn Sơ phong phú pháp lực quán chú phía dưới, đạo này ngoan cố ấn ký rất nhanh liền bị cọ rửa sạch sẽ, lấy lực chứng đạo, nhất lực phá vật pháp. Tại Lý Ngôn Sơ mênh mông như yên hải pháp lực phía dưới, cái này quỷ dị tối nghĩa ấn ký hoàn toàn biến mất, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên cảm giác được thể nội lập tức dễ dàng rất nhiều, tựa hồ có một loại bóp chặt tính mạng hắn khí cơ đồ vật đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đạo nhân tuổi trẻ kia. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, bây giờ lại ăn vào rắn này linh quả, tất nhiên hữu dụng. Anna chắc nghe vậy liền tranh thủ xà linh quả đợi tới, nam tử trung niên lần này thân thể khôi phục chi giác, đem xà linh quả ăn vào, một cỗ ấm áp dược lực trong nháy mắt chạy khắp thân thể tất cả kinh mạch, ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ, mắt trần có thể thấy, nam tử trung niên này thể nội khí huyết anh bỗng chốc bị nhóm lửa, xông phá từng cái khiếu huyệt kinh mạch, lập tức liền cháy hừng hực đứng lên, cho người ta một loại tựa như lò lửa lớn cảm giác, trên thân cái kia cỗ màu xám trắng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nam tử trung niên kềm chế kích động trong lòng, có chút vui mừng nhìn thoáng qua Anna chát, đứa nhỏ này cho hắn không tránh sinh tử, đoạt tới này xà linh quả, quả thực là làm người cảm động. Chỉ bất quá lúc này còn có một ngoại nhân ở đây, nam tử trung niên vội vàng hướng Lý Ngôn Sơ hành lễ, đa tạ Lý đạo trưởng xuất thủ, cứu được tại hạ tính mệnh. Xà linh quả nguyên bản cũng chỉ có thể làm ra ức chế tác dụng, nam tử trung niên biết chân chính nổ trong cơ thể mình thai họa chính là cái này trẻ tuổi đạo nhân. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, bần đạo bất quá tiện tay mà thôi, Anna chát mới là đánh bạc mệnh muốn cứu ngươi. Nam tử trung niên vui mừng cười nói, đứa nhỏ này lần này suýt nữa mất mạng, thật là một cái đứa nhỏ ngốc. Anna chát hốc mắt đỏ lên, kích động nói, sư phụ, ngươi không sao? Nam tử trung niên mỉm cười nói, không có việc gì, ngày sau có thể gặp đến ngươi gả đến như ý lang quân lúc dáng vẻ. Anna chát đỏ mặt lên, nín khóc mà cười. Vốn là sinh ly tử biệt thảm đạm chẳng cảnh, bởi vì Lý Ngôn Sơ đến, nam tử trung niên này vận mệnh cũng lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Nam tử trung niên nhẹ nhàng vùng nắm đấm chân, thể nội có nói không ra lực lượng cường đại, khí huyết như rồng, trải qua ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Lý Ngôn Sơ thế mới biết, nam tử trung niên này tên là Võ Thành, đây là một cái rất có trung nguyên sắc thái danh tự, là trong thành này cực kỳ cường đại hậu thiên võ giả, kém một bước liền có thể đột phá tiên thiên, có được loại kia khai sơn phái thạch, đất dung núi chuyển lực lượng. Lý Ngôn Sơ hiếu kỳ nói, ta nhìn trong cơ thể ngươi đạo ấn ký kia giống như là người rùa, khi đó ngươi đến tột cùng ở trong sa mạc gặp thứ gì? Nam tử trung niên nghe vậy trên mặt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc, lòng còn sợ hãi, giống như là thằn lằn, thế nhưng là lại đang trên mặt đất bò sát, sau lưng mọc lên hai cánh, trung quanh thân thể có dịch nhợn, nhìn rất là làm người ta sợ hãi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, lông mày dương lên, nghe miêu tả này làm sao giống như là trong truyền thuyết thần thoại phương Tây loại kia rồng. Võ Thanh đại thúc, lúc trước ngươi ở trong sa mạc nhiều năm như vậy đều không có gặp được loại giống loài này. Võ Thanh lắc đầu, không có, đây là ta lần thứ nhất ở trong sa mạc nhìn thấy loại quái vật này, khí tức trên thân cực kỳ âm hàn, chỉ là nhìn ta một chút, liền để cho ta như rơi xuống hầm băng. Nói đến hổ thẹn, ta cũng không cùng quái vật kia giao thủ, chỉ là bị nó nhìn thoáng qua, liền rơi xuống mức độ này. Võ Thanh là trong thành đỉnh phong cao thủ, gần với thành chủ Long Đồ bị kia tiên thiên võ giả, chỉ là bị nhìn thoáng qua, liền suýt nữa bỏ mình, nói ra đơn giản để cho người ta không dám tin, như thế một tôn quái vật kinh khủng, nếu là đi vào trong thành, chẳng phải là muốn chết đến mãn thành người. Anna chắc nghe vậy lòng còn sợ hãi, ánh mắt lộ ra hãi nhiên thần sắc, đồng thời lại hiện hiện một vòng sát ý nồng đậm, nếu là ta đột phá tiên thiên, định đi trong sa mạc tìm quái vật này đưa nó chém giết. Anna chắc mới đầu nghe vậy có chút e ngại, nhưng nghĩ tới sư phụ suýt nữa cách mình mà đi, trong mắt liền có hiện hiện cường đại chiến ý, Võ Thanh vội vàng nói, không nên nói bậy, cho dù ngươi có cơ hội đột phá tiên thiên, ngươi cũng tuyệt đối đừng đi tìm quái vật kia thật sự là quá mức đáng sợ, trước đó ta chưa bao giờ từng gặp phải loại sinh vật này. Võ Thanh tâm trí tuyệt đối là cực kỳ kiên nghị đáng sợ, bằng không thì cũng sẽ không tu luyện võ đạo đến loại tầng thứ này, hơn nữa còn dám một thân một mình độc thân nhập đại mạc, chém giết quái vật, nhưng hôm nay lại hết sức sợ hãi lúc trước gặp phải lớn lên giống thằn lằn, sau lưng mọc lên hai cánh quái vật đáng sợ. Võ Thanh khôi phục thân thể khí cơ, từ quỷ môn quan bên trên đi một vòng, lại tản bộ trở về, cho dù là hắn loại này tâm trí cường đại võ giả, cũng không khỏi mười phần vui vẻ, lúc này liền lược qua cái đề tài này, hỏi thăm về Lý Ngôn Sơ sự tình, cùng Lý Ngôn Sơ bắt đầu trò chuyện, từ Lý Ngôn Sơ trong miêu tả, Võ Thanh càng phát hiểu rõ bên ngoài cái kia thiên địa rộng lớn, Kiến An thành bên trong Long Đồ thành chủ là tiên thiên võ giả, ta vốn cho rằng đã là thế gian cực kỳ cường đại tồn tại. Không nghĩ tới Lý đạo trưởng chỗ nhân gian, vậy mà càng thêm cường đại. Lý Ngôn Sơ nói lần trước Võ Thanh đại thúc cùng những người kia nói chuyện với nhau, cũng không hiểu rõ đến những này. Võ Thanh nói ra, lúc trước nói chuyện cũng không sâu, giữa lẫn nhau tồn tại kiêng kỵ, chỉ là đơn giản hàn huyên một chút. Lý Ngôn Sơ truy vấn, những người kia có thể từng đề cập qua bọn hắn đến từ cái gì thế lực? Võ Thanh có chút suy tư một chút, nói nghiêm túc, cũng không có nói đến phương diện này, chỉ là người áo đen kia tựa hồ đề cập tới U Minh Sơn ba chữ. U Minh Sơn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh. Võ Thanh vội vàng nói, Lý đạo trưởng cùng những người kia có thủ. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, bần đạo cùng U Minh Sơn cũng vô tư thủ, chỉ là U Minh Sơn giết người luyện công, động một tí huyết tế sinh linh, tàn sát bách tính, làm cho người giận sôi. Chương 914, tối nghĩa ân ký. Quái vật đáng sợ. Chuyện cũ năm xưa. Giao lưu võ đạo. 2, chương 914, tối nghĩa ân ký. Quái vật đáng sợ. Chuyện cũ năm xưa. Giao lưu võ đạo. 2, Võ Thanh nhíu mày, chán ghét nói, người áo đen kia trên thân khí tức ấm lãnh, nhược chân tượng đạo trưởng nói tới, hắn có lẽ thật là U Minh Sơn người. Lý Ngôn Sơn nói lên U Minh Sơn đã từng làm ra một chút thiên nhân cộng phẫn chuyện ác, hiến tế sinh linh, luyện chế huyết đan hồn đan, tu luyện tu la đao, các loại, nhìn thấy mà giật mình, động một tí chính là mấy vạn bách tính. Võ Thanh cùng Anna chắc nghe vậy, nhịn không được biến sắc, những người này đơn giản so trong sa mạc quái vật còn muốn đáng sợ. Kiến An thành bất quá hơn một vạn người, nếu là gặp được cái này U Minh Sơn trung ma đạo tu sĩ, chỉ sợ cả tòa thành cũng không đủ bọn hắn hiến tế. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, lòng người không thể nhìn thẳng, giết người vô cùng tàn nhẫn nhất cho tới bây giờ đều là người. Võ Thanh sửng sốt, một lát sau cảm thán nói, đạo trưởng nói hoàn toàn chính xác không có sai. Trong ánh mắt của hắn hiện hiện một vòng thần sắc tiêu điều. Lý Ngôn Sơ chú ý tới điểm này, nói khẽ, Võ Thanh đại thúc, ngươi có tâm sự. Võ Thanh thở dài, chỉ là nhớ tới một chút chuyện xưa, lại làm cho đạo trưởng đã nhìn ra. Anna chắc nói sư phụ, ngươi có phải hay không nhớ tới lúc trước vây công mắt xanh kim mãng sự tình? Lúc trước vài tòa trong thành lớn, liên thủ phái ra võ đạo cường giả, đi vây công đầu kia đáng sợ quái vật kia tu vi cường hành, thường xuyên ăn người, hung tính càng biến nặng, vì phòng ngừa nó tiếp tục làm ác, liền liên hợp vài tòa thành lớn cao thủ, cùng nhau tiến đến vây giết, tuy nhiên lại bạo phát nội đấu, giữa lẫn nhau lục đục với nhau, bởi vậy hao tổn 7 thành trở lên nhân thủ, lúc trước Võ Thanh chính là một thành viên trong đó, chỉ bất quá lúc trước hắn thuộc về trung tầng. Cao thủ, niên kỷ cũng nhẹ, thuộc về thanh niên trai tráng bối phận, nhưng chuyện này cũng là một mực trở thành tâm kết của hắn, thường xuyên tại say rượu nói lên, cho rằng là tiếp. Võ Thanh lắc đầu, cũng không có đang nói về chuyện này, cũng không có nói là không vừa rồi cảm thán cùng việc này có quan hệ. Lý Ngôn Sơ lại nhạy cảm phát giác được Võ Thanh trong mắt có một vẻ sợ hãi, kỳ quái, nếu thật là bao nhiêu năm trước chuyện xưa, vì sao việc này nhắc lên vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, hắn đến tuột cùng đang sợ cái gì? Lý Ngôn Sơ trong lòng ngạc nhiên nói. Lý Ngôn Sơ thông qua cùng bọn hắn giao lưu, phát hiện Võ Thanh lực lượng trong cơ thể khí huyết đã cực kỳ cường hành, cái này đủ để chứng minh thế giới này võ đạo công pháp ưu dị, chỉ là căn cứ Võ Thanh miêu tả, trên thế giới này cường đại nhất tiên thiên võ giả tuổi thọ cũng chỉ là 300 năm, mới đầu Lý Ngôn Sơ chỉ là coi là thế giới này quá mức nguy hiểm, tiên thiên võ giả quanh năm cùng những tồn tại cường đại kia chém giết chiến đấu, bởi vậy mới tương đối ngắn mệnh, về sau mới từ Võ Thanh trong miệng hiểu rõ đến, võ đạo cường giả tuổi thọ nhiều nhất chỉ có 300, đây là cực hạn, bình thường đến hơn 200 năm liền sẽ đại nạn sắp tới, bởi vậy, những cái kia võ đạo cường giả tại trước khi chết, phần lớn sẽ chọn tiến vào sa mạc phủ cận chém giết quái vật, là trong thành nhân tộc tranh thủ thêm một chút thời gian, cũng nhiều mở một chút ốc đảo, cho Lý Ngôn Sơ cảm giác là đã bi thương lại mạnh mẽ. Là bởi vì không ngưng tụ dương thần vấn đề, hay là bởi vì bản thân võ giả cũng chỉ có thể là thuộc tính này. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ nói, tu luyện tiên đạo cùng hoàng đình đạo trải qua, từ luyện khí đến âm thần xuất hiếu, lại đến ngưng tụ dương thần, toàn bộ nhân gian chủ lưu công pháp chính là như vậy, mọi người cảnh giới mặc kệ là Phật đạo hay là nho giáo, nói chung như vậy. Vừa vào dương thần thọ 500, bước vào cảnh giới thứ 3, liền có được thật giải thọ hạn, mặc dù so với Lý Ngôn Sơ kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết, động một tí mấy ngàn năm, vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí cả mấy cái kỷ nguyên, có vẻ hơi thiếu, nhưng trên thực tế, 500 năm đặt ở kiếp trước đã vượt qua rất nhiều triều đại, có thể từ Minh triều một mực sống đến hiện đại, vừa nghĩ như thế, 500 năm liền lộ ra rất nhiều. Có thể thế giới này tiên tiên võ giả, tuổi thọ chỉ có 300 năm, ở trong đó kém dòng giá 200 năm, cũng không biết là hệ thống nguyên nhân, hay là thế giới này nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, đưa ra muốn cùng đối phương giao lưu võ đạo công pháp ý tứ, Võ Thanh kinh ngạc nói, Lý đạo trưởng cũng là tu luyện võ đạo người. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, vân đạo cũng coi như hơi thông quyền cước. Trong ngay mắt, hắn đem trên thân khí huyết phóng xuất ra một bộ phận, trong chốc lát khí huyết tựa như huy hoàng đại nhật, khiến cho toàn bộ phòng ở bên trong nhiệt độ đều lên cao mấy phần, cho dù là Võ Thanh loại này kém một bước bước vào tiên tiên võ đạo cực giả, đều cảm thấy Lý Ngôn Sơ trên thân cái kia cô đáng sợ huyết khí, tiên tiên cường giả. Võ Thanh kinh ngạc nói, Anna chắc một đôi manh mối bên trong cũng lóe ra dị dạng hào quang. Thế giới này tôn trọng võ đạo, lấy võ vi tôn, cường đại nam tử tự nhiên càng khiến người ta động dung. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói khẽ, tại chúng ta bên kia, đây xem như cảnh giới thứ ba, mà lại gọi võ đạo nhân tiên. Võ Thanh cảm thán nói, vừa rồi Lý đạo trưởng cũng không triển lộ toàn bộ thực lực, chỉ phát ra khí tức liền đến loại này khủng bố cấp độ, ta nhìn so bình thường tiên tiên cường giả còn cường đại hơn. Lý Ngôn Sơ cười cười, không nói gì, dù sao cũng là hai cái hệ thống ở giữa cảnh giới, mà lại nơi này là hoàn toàn khác biệt hai thế giới, cùng đại hạ thời kỳ tu luyện cựu phẩm còn không giống nhau lắm. Cụ thể có lẽ muốn nhìn thấy chiến lược cao thấp mới có thể phân rõ đi ra. Lý Ngôn Sơ có chút suy tư một chút, nói về Hỗn Nguyên Công bí tịch công pháp, Hỗn Nguyên Công có thể tu luyện hộ thể cương khí, cường đại khí huyết đồng thời người điều khiển thể khí cơ, phát huy ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Đã bị Lý Ngôn Sơ sắp phong đến cấp độ cực cao, ẩn chứa luyện sắt là cường võ đạo bí thuật. Lý Ngôn Sơ nói chỉ là một bộ phận, Võ Thanh liền rất là chấn động. Một bên Anna chắc cũng là hô hấp rồn rập, lúc trước nàng không hiểu một chút cảnh giới võ đạo, tại Lý Ngôn Sơ giảng giải bên trong, cấp tốc minh ngộ, thể nội khiếu huyệt cũng không ngừng bị mở ra. Khá lắm, thế giới này người ngộ tính cao như vậy. Lý Ngôn Sơ thấy vậy tình huống, không chỉ có hơi sững sờ, chỉ lập tức hắn liền có chút giật mình, đây không phải võ đạo ngộ tính vấn đề, mà là cả hai công pháp có bổ sung chỗ, một chút theo bọn hắn nghĩ khốn nhiều thật lâu bình cảnh vấn đề, có lẽ tại Hỗn Nguyên Công trong bí tịch, chẳng qua là bình thường phương pháp tu luyện. Võ Thanh cảm thán nói, không nghĩ tới đạo trưởng truyền lại công pháp vậy mà như thế tinh diệu, kể từ đó, cũng có vẻ tại hạ võ đạo công pháp 10 phần thô lỗ khó mà đến được nơi thanh nhã. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, có thể đánh mới là tốt công pháp. Võ Thanh sững sờ, lập tức hiểu ý cười nói, đạo trưởng quả nhiên là người trong đồng đạo. Không sai, đối với võ đạo cường giả tới nói, cao thâm chiêu thức cố nhiên trọng yếu, có thể có thời điểm kết quả mới là trọng yếu nhất, một cái đấm thẳng đơn giản không có chút nào sức tưởng tượng, cũng so ra kém những cái kia chiêu pháp tinh diệu thuật pháp, nhưng tại người khác nhau trong tay cũng có thể đánh ra uy thế như lôi đỉnh giống như phá vỡ núi liệt thạch lực lượng, một chiêu phá vạn pháp sự tình, cũng là thường có, cuối cùng vẫn là phải xem ai càng có thể đánh. Anna chắc đối với Lý Ngôn Sơ càng nhìn càng ưa thích, loại này lỗi lạc giang hồ hiệp khí, người luyện võ sảng khoái tính cách, đối với Anna chắc tới nói, càng có lực hấp dẫn. Võ Thanh chỗ diễn luyện công pháp tên là Đại Lực Như Ma Quyền, cùng Anna chắc tu luyện là cùng là một loại, chỉ là Võ Thanh đối với cái này Đại Lực Như Ma Quyền lý giải hiển nhiên cực kỳ cao thâm, cũng không phải là Anna chắc loại này sơ cấp người tu luyện có thể hiểu được đến. Đơn giản tới nói, hắn đối với môn công pháp này tu luyện độ thuần thục cao hơn, cùng Anna chắc bây giờ đều luyện đến hậu thiên cảnh giới, đồng dạng là đỉnh phong, thế nhưng là Võ Thanh đối với võ đạo lý giải viễn siêu. Anna chắc có thể bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn, thật muốn động thủ, giống nhau cảnh giới Anna chắc chỉ sợ tại Võ Thanh trong tay đi không xuống ba chiêu. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn diễn luyện một lần, giảng giải nguyên lý bên trong đằng sau, liền có thể thi triển đi ra, Như Ma Quyền chia làm 12 tầng, mỗi một tầng đối với lúc trước lực lượng đều có chỗ tăng phúc, đồng thời ẩn chứa luyện thể chi thuật, Lý Ngôn Sơ hoài nghi, trong đó liền bao hàm một môn cực kỳ cổ lão luyện thể pháp. Môn chỉ bất quá truyền lại chính là sơ cấp bộ phận, hắn trong phòng luyện quyền một chiêu một thức bên trong hiển thị rõ phong cách cổ xưa, thi triển chính là đại lực Như Ma Quyền chiêu thức, lại có một loại đốt núi nấu biển, dễ như trở bàn tay bá đạo khí thế, quanh thân khí tức mặc dù nội liễm, lại để cho Võ Thanh cùng Anna Chát sư đồ hai người cảm nhận được cái kia cố cường hành khí tức. Có lẽ Lý Ngôn Sơ chính mình cũng không có ý thức được, hắn võ đạo trong quyền pháp đã có một loại ý, chính hắn đặc biệt ý, bởi vì chưa từng thua qua, cho nên quyền của hắn thẳng tiến không lùi, cử thế vô địch. Chỉ là hắn luyện qua đằng sau, cái này đại lực Như Ma Quyền trong tay hắn đã có chút biến hóa, Anna Chát vẫn chỉ là ẩn ẩn có chút cảm giác. Quanh năm nghiên cứu đại lực Như Ma Quyền, Võ Thanh lại cảm xúc từ sâu trong lòng của hắn không khỏi giật mình, người đạo trưởng này thật mạnh ngộ tính, chỉ nghe một lần liền học được đại lực Như Ma Quyền, luyện thành 12 tầng, mà lại hắn bây giờ diễn luyện đại lực Như Ma Quyền so sánh lúc trước mà nói, tựa hồ cường đại hơn nhiều, cái này chẳng lẽ mới là đại lực Như Ma Quyền chính xác luyện pháp. Quanh năm tu luyện đại lực Ma Quyền, đem nhục thân rèn luyện cực kỳ cường hành, Võ Thanh trong lòng giống như rời sông lấp biển bình thường, 10 phần rung động. Lý Ngôn Sơ một tay phía trước, một tay ở phía sau, một quyền đưa ra, toàn thân khí huyết khuấy động tựa như phong lôi chi thành, đồng thời sau lưng có một tôn uy nghiêm dũng võ thần như đạo tượng hiện hiện, cả người đầy cơ bắp, mọc sừng sắc bén lóe ra hàn quang, lộ ra một cỗ cổ lão mênh mông ý vị, võ thanh trong đôi mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không rõ, vị này dáng dấp cực kỳ anh tuấn tuổi trẻ đạo trưởng, vì cái gì tu luyện như ma quyền lúc này sẽ có loại cảnh tượng này hiện hiện. Hôm nay canh một bị xét duyệt, còn không có phóng xuất chương 915, chính xác mở ra phương thức, đặc biệt tầm thực, cá nhân lựa chọn, cứu người. Một, chương 915, chính xác mở ra phương thức, đặc biệt tầm thực, cá nhân lựa chọn, cứu người. Một, đương theo lấy Lý Ngôn Sơ diễn luyện đại lực như ma quyền, thần như đạo tượng càng rõ ràng, trên sừng châu lóe ra hàn quang, vô cùng sắc bén, phía trên phảng phất ẩn chứa tự nhiên đường vân cổ lão, trên thân bắp thịt của quận, có thể nhìn thấy những hoa văn kia lộ ra bạo tạc tính chất lực lượng đáng sợ. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện ra thái cổ khí thế hung ác, có một cỗ uy thế toát ra đến. Từ từ, võ thanh cùng Anna chát nhau nhau lui đến phòng bên cạnh, trên thân khí huyết phồng lên, vận chuyển chân khí ngăn cản, bọn hắn chưa từng nghĩ đến đại lực như ma quyền lại có thể tu luyện ra loại dị tượng này. Lý Ngôn Sơ lúc này luyện đại lực như ma quyền cùng võ thanh dạy cho hắn, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc này, nhìn thấy ở một bên đau khổ chéo chống võ thanh cùng Anna chát, hắn liền thu quyền thế, khí huyết trên người trong nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, cái kia cổ lão man hoang thần như đạo tượng cũng biến mất theo không thấy. Võ đạo cường giả có thể bộc phát ra viễn siêu với mình thân thể lực lượng đáng sợ, khí huyết phồng lên phía dưới, phái sơn liệt thạch không nói chơi. Thế nhưng là, giống Lý Ngôn Sơ như vậy, thu phát tự nhiên, liền cần cảnh giới cực cao duy trì. Nam tử trung niên võ thanh thấy vậy, đối với Lý Ngôn Sơ cảnh giới võ đạo càng thêm bội phục. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, không có ý tứ, vừa học được quyền pháp này, trong lúc nhất thời có chút cảm ngộ. Võ thanh cười cười, Lý đạo trưởng phần thiên tư này thật sự là kinh tài tuyệt diễm, quả nhiên là vực ngoại người phong lưu. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, lập tức phản ứng lại, võ thanh trong miệng vực ngoại chỉ chính là mình chỗ nhân gian, nếu ta ở chỗ này tác nghiệp giết người, chẳng phải là cũng phải bị xưng là vực ngoại thiên ma. Trong lúc nhất thời, Lý Ngôn Sơ suy nghĩ rất nhiều. Võ thanh nói khẽ, Lý đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ phản ứng lại, lập tức cười nói, ta bị đại thúc mấy câu nói đi thần. Sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói, cái này đại lực như ma quyền ta luyện đằng sau, có chút lĩnh ngộ mới, muốn cùng đại thúc, còn có Anna chat chia sẻ một chút. Võ thanh hai mắt tỏa sáng, chợt cảm thấy có chút kích động, Lý đạo trưởng nguyện ý đem võ đạo lĩnh ngộ báo cho tại ta. Lý Ngôn Sơ vừa cười vừa nói, cái này đại lực như ma quyền vốn chính là nơi đây võ đạo công pháp, ta có lĩnh ngộ, nói ra cũng rất bình thường. Võ thanh có chút cảm động, võ đạo công pháp cực kỳ chân quý, bình thường tuyệt sẽ không cùng người chia sẻ, hắn cũng là bởi vì Lý Ngôn Sơ cứu được Anna chat mà lại xuất ra một môn cực kỳ cao thâm bí tịch võ đạo, hắn lúc này mới đem đại lực như ma quyền tinh yếu nói thẳng ra, lúc này so sánh lên người ta loại này lòng dạ, võ thanh chợt cảm thấy có chút xấu hổ, bất quá từ từ, hắn liền bị Lý Ngôn Sơ giảng giải đại lực như ma quyền lĩnh ngộ mới hấp dẫn đi vào, không chỉ là hắn, một bên Anna chat cũng là như thế, thiên phú của nàng tuyệt không tại võ thanh phía dưới, thậm chí cao hơn, dù sao cũng là toàn bộ Kiến An thành, trong thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất chiến sĩ. Hai người nghe xong Lý Ngôn Sơ truyền thụ cho đại lực như ma quyền đằng sau, rất là xúc động. Lý Ngôn Sơ giảng đại lực như ma quyền cùng bọn hắn tu luyện trừ mở đầu có chút tương tự, hơi một luyện thành có hoàn toàn khác biệt luyện pháp, trình thể đều cường đại không chỉ gấp đôi, càng thêm mấu chốt chính là, phía sau còn thôi diễn ra rất nhiều công pháp mới cảnh giới, luyện thể chi thuật cũng càng là cường đại. Anna chắc kìm lòng không được vùng năm đấm chân, diễn luyện mấy lần đại lực như ma quyền chiêu thức, trong cơ thể nàng khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, oeng. Trong nháy mắt xông phá thể nội thiếu huyệt, trong hai con ngươi thần quang lẫm liệt, một quyền đánh ra, liền có tiếng nổ đùng đoảng. Không khí chung quanh đều trở nên có chút nóng rực. Anna chát hai mắt tỏa sáng, ta một quyền này so lúc trước uy lực tối thiểu tăng lên gấp hai. Võ thanh thì là rơi vào trầm tư, trong đầu của hắn không ngừng thôi diễn Lý Ngôn Sơ giảng cảnh giới võ đạo tri thức, càng ngày càng nặng mê trong đó, nhìn xem Lý Ngôn Sơ ánh mắt, cũng là càng khâm phục, dựa theo Lý đạo trưởng truyền lại cái này đại lực như ma quyền luyện tiếp, nửa tháng ở giữa chỉ sợ thực lực tổng hợp liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta đã đụng chạm đến tiên tiên cảnh giới bậc cửa, tiếp tục tu luyện Lý đạo trưởng truyền lại cái này đại lực như ma quyền, rất có nắm chắc trùng kích tiên tiên. Anna chát nghe vậy, chợt cảm thấy mười phần mừng rỡ, vừa cười vừa nói, cái kia trước chúc mừng sư phụ. Võ thanh cười cười, bây giờ nói lời này còn có chút sớm. Hắn hai đầu lông mày có chút hăng hái, người luyện võ đột nhiên học được cao thâm như vậy công pháp, tự nhiên sẽ hớn hở ra mặt, chỉ là Thúy Hoa ở một bên, không hiểu ra sao, bọn hắn vì sao nghe như si như say, chẳng lẽ nói ngộ tính quá thấp. Nàng là yêu tộc đại thánh huyết mạch thượng cổ di chủng, chỉ là trong huyết mạch liền có thật nhiều thiên phú truyền thừa, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ truyền lại đại như ma quyền, chính là một môn hoàn toàn mới võ đạo công pháp, trong đó bao hàm luyện thể chi thuật, cường đại khí huyết, nhục thân, màng da, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, còn có võ đạo chiêu thức. Đối với chỉ am hiểu quét chân dài, hát hổ đào tâm Thúy Hoa tới nói, có vẻ hơi cao thâm, mà lại Thúy Hoa càng nghe càng cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn không được nói ra, cái này đại lực như ma quyền thế nhưng là các ngươi dạy hắn. Võ thanh nghe vậy cười nói, đích thật là, thế nhưng là Lý đạo trưởng truyền lại đại lực như ma quyền viễn siêu chúng ta luyện. Chỉ là lập tức võ thanh liền phản ứng lại, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, nhìn không được lui ra phía sau nửa bước, nhìn về phía Thúy Hoa, miệng nói tiếng người, nếu không phải Lý Ngôn Sơ ở đây, chỉ sợ võ thanh lúc này đã đem khí huyết điều động. Anna chắc chỉ biết là trong sa mạc có thể miệng nói tiếng người chính là cực kỳ cường đại quái vật, nhưng võ thanh lại thật sự mặt tiếp xúc đối diện, trong sa mạc những quái vật này phần lớn chỉ biết là giết chóc, giữ cơ bản giã tính thu tính, cũng không để ý gì tới trí, số ít có lý trí có trí tuệ đáng sợ giống loài, đã là cực kỳ để cho người ta kiêng kỵ, mà có thể miệng nói tiếng người đều là trong sa mạc đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là tiên thiên cường giả cũng không có nắm chắc đối phó. Thúy Hoa ngang lên cái cằm hừ lạnh nói, không cần đem bản tọa cùng trong sa mạc những quái vật kia đánh đồng. Anna chắc ở một bên giải thích, sư phụ, đây là Lý đạo trưởng bằng hữu, cũng là một tòa cổ lão thần linh sơn thần, tương lai yêu tộc đại thánh. Đây đều là Thúy Hoa ở trên đường nhắc lên, đương nhiên, duy nhất không có nói ra chính là nàng tên thật chữ. Kiến An thành bên trong cũng không có thần tiên thuyết pháp, cũng không cung phụng thần linh, thờ phụng thần linh, cũng không có sơn thần yêu tộc thuyết pháp, chỉ là cho dù là Võ Thanh đều cảm giác được những này tên tuổi phía sau ý nghĩa, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, hắn không nghĩ tới, nhìn khả ái như thế một con mèo nhỏ, vậy mà có lai lịch lớn, hắn vội vàng nghiêm mặt nói, sơn thần đại nhân, tại hạ cũng không có bất kính ý tứ, còn xin ngươi không nên trách tội. Thúy Hoa điểm nhẹ cái cảm, lạnh lùng nhẹ gật đầu, bước cách trực tiếp kéo căng. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm thán nói, không nghĩ tới có một ngày đang trang bức lĩnh vực này bị siêu việt. Thúy Hoa trước mặt người khác hiện thánh trên đường càng chạy càng xa, Lý Ngôn Sơ nghĩ nghĩ liền chuyển hướng chủ đề, cười hỏi, Võ Thanh đại thúc, vừa rồi ngươi tu luyện cái này đại lực như ma quyền còn có cái gì vấn đề sao? Hắn bây giờ cảnh giới võ đạo cực cao, không chỉ tu thành ngoại cảnh, còn tu thành nội cảnh, có thể câu thông trong thân thể thiên địa, phất tay giơ chân ở giữa động sân diêu, mặc dù chỉ tu luyện hôn nguyên công, thiên cương tay, lục dương đao quyết ba môn võ đạo công pháp, thế nhưng là trải qua nhiều lần sắc phong, cái này ba môn võ đạo công pháp sớm đã siêu phàm. Lý Ngôn Sơ tại tu luyện lâu dài phía dưới, đối với võ đạo cũng có đặc thù linh ngộ, có thể nói là mạnh như thác đổ. Võ Thanh nói ra mấy cái nghi vấn, Lý Ngôn Sơ nhất một giải đáp, lập tức Võ Thanh liền có hiểu ra cảm giác. Võ Thanh cảm thán nói, Lý đạo trưởng tại cái này trên võ đạo tạo nghệ, thật là khiến người ta bội phục. Lý Ngôn Sơ đang xây an trong thành ở lại, trải qua cùng Võ Thanh nói chuyện, cùng ở trên đường kiến thức, đối với sa mạc này bí cảnh có rất nhiều nhận thức mới. Kiến An thành bên trong cơ sở luyện thể chi thuật cực kỳ phổ biến, từ nhỏ đã phải đi qua tôi luyện gân cốt quá trình này, mà lại phải phối hợp các loại tắm thuốc, nghe cùng bình thường võ đạo luyện pháp cơ bản giống nhau, nhưng trên thực tế, Kiến An thành bên trong những người này thể chất vô cùng tốt, có thể nói là trời sinh thần lực. Trên cơ bản không có kẻ yếu, cũng bởi vậy, chỉ cần bọn hắn bình thường trưởng thành, liền sẽ có được thực lực không tầm thường, tu luyện võ đạo đằng sau càng là như hổ thêm cánh, đem tự thân nhục thân rèn luyện cường hắn hơn. Kiến An thành thuộc về toàn dân giai binh trạng thái, mặc kệ nam nữ già trẻ toàn dân luyện võ, mà trừ tòa thành lớn này bên trong, chung quanh còn có rất nhiều ốc đảo. Trên ốc đảo mọc ra một chút lương thực, bọn hắn cứ gọi là linh mễ, dáng dấp có chút giống lúa, tuy nhiên lại căn bản không cần ở trong nước sinh trưởng, là một loại trong sa mạc đặc thù linh mễ. Lý Ngôn Sơn đến mấy ngụm, phát hiện cái này linh mễ bên trong ẩn chứa linh khí yếu ớt, ăn đằng sau cả người nóng rỗ rành, hắn bất quá ăn một bát liền cảm giác trên người có dùng không hết khí lực, cửa vào ngọt ngào, còn có một số giá thu thịt hầm canh thịt băm, trong đó cũng ẩn chứa linh khí, bắt đầu ăn cực kỳ bổ dưỡng. Khó trách những người này thể chất tốt như vậy, chỉ là từ ẩm thực trên thói quen liền cùng phổ thông nhân tộc một trời một vực. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Ở tại Võ Thanh trong nhà, Lý Ngôn Sơ cũng không có một mực ăn không ở không, chương 915, chính xác mở ra phương thức, đặc biệt tầm thực, cá nhân lựa chọn, cứu người. 2, chương 915, chính xác mở ra phương thức, đặc biệt tầm thực, cá nhân lựa chọn, cứu người. 2, hắn trong túi càn khôn cũng có thật nhiều thức ăn, cùng hoa quả tươi, rau quả, ăn thịt, trừ cái đó ra, còn có một số trái cây mức hoa quả, điểm tâm loại hình, hắn cũng lấy ra ngoài cùng Võ Thanh cùng Anna chat chia sẻ, mặc dù trong đó không ẩn chứa linh khí, có thể ăn lên cảm giác lại phong phú hơn. Võ Thanh là cái trung niên nam tử, kinh lịch rất nhiều, đối với những ngày ăn uống chi dục cũng không phải là quá mức coi trọng, nhưng Anna chắc thì là mười phần ưa thích, mặc dù nàng là cái yêu quý võ đạo tuổi trẻ thiên tiêu, thế nhưng là nói cho cùng cũng bất quá là một cái 17-18 tuổi nữ hài, lần đầu ăn vào những này tình mỹ đồ ăn, để Anna chắc trong lúc nhất thời đều có chút khống chế không nổi chính mình. Võ Thanh có đôi khi cần phải đi ngoài thành bắt giết một chút gia thú, đang xây an thành phụ cận trên ốc đảo, có chính mình một mẫu linh điền, Anna chắc lại có chỗ ở của mình, cùng toàn bộ Kiến An thành bên trong phong cách mở dạng, cực kỳ đơn giản. Cũng không có một tia nữa nhi ra ôn nhu cảm giác, đi vào Kiến An thành ngày thứ hai, Võ Thanh liền đi trong sa mạc ốc đảo đi săn, đây là bọn hắn trạng thái bình thường, Lý Ngôn Sơ, Thúy Hoa cùng Anna Chat cũng không có ra đường, mà là tại Anna Chat. Ngồi trong nhà lấy nói chuyện hiếm, bởi vì có Lý Ngôn Sơ trong tay viên kia màu tuyết trắng bảo châu, lúc này Anna Chat toàn bộ phòng ở đặc biệt thanh lương, làm cho lòng người cuộc đời tĩnh, trong lòng những cái tia nóng nảy ý cũng theo đó bình tĩnh lại. Anna Chat trước mặt là đủ loại hoa quả, đều là Lý Ngôn Sơ từ trong túi càn khôn lấy ra. Anna Chat lấy xuống một viên ngọt ngào nhiều chất lỏng bồ đào đặt ở trong miệng, lập tức cười vui vẻ ra mặt. Lý Ngôn Sơ trong lòng thở dài, tốt bao nhiêu hài tử, thế nhưng là ngay cả bồ đào đều không có nếm qua. Kiến An thành bên trong nhân tộc thông thường ăn uống cực kỳ đơn giản, trừ linh mễ bên ngoài, chính là một chút giã thú thịt, lại có là một chút kỳ kỳ quái quái rau dại. Về phần hoa quả, Lý Ngôn Sơ chỉ thấy được qua một loại quả hồng, bắt đầu ăn vừa chua lại chát, nhưng này cũng là Kiến An thành bên trong duy nhất một loại hoa quả. Thúy Hoa cầm một khối lớn dưa hấu bắt đầu ăn, dưa hấu ngọt ngào nhiều chất lỏng, bắt đầu ăn cực kỳ hài lòng. Không có chút nào cổ lão thần linh, yêu tộc đại thánh khí chẳng, chỉ bất quá thời gian rất ngắn, nàng liền cùng Anna Chat quen thân đứng lên, hai người quan hệ cực kỳ hòa hợp. Anna Chat cảm thán nói, không nghĩ tới vực ngoại sinh hoạt vậy mà như thế nhiều màu nhiều sắc. Thúy Hoa hừ hừ, đây coi là cái gì, chơi vui ăn ngon có nhiều lắm, có cơ hội ngươi muốn đi vực ngoại nhìn một chút, ta mời khách. Nàng hiện tại cũng chấp nhận vực ngoại thuyết pháp này, nói lên mời khách lời nói đến hào khí ngàn vạn. Lý Ngôn Sơ nhắc nhở, ngươi có tiền sao? Thúy Hoa nghiêm túc nói, ta có ngươi. Lý Ngôn Sơ, đây chính là dùng tiền của người khác xử lý sự tình của riêng mình. Anna chắc ở bên cạnh nở nụ cười xinh đẹp, cho tới nay, thần kinh của nàng có chút quá căng cứng, dù sao cũng là ở vào một cái hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt trong sa mạc, xung quanh còn có một số cực kỳ đáng sợ quái vật, nàng từ nhỏ tiếp xúc chính là loại kia giáo dục, cứng cỏi tỉnh táo, bị xem như một cái chiến sĩ đến bồi dưỡng, toàn bộ Kiến An thành người đều là như vậy, nhưng tại Lý Ngôn Sơ cùng núi này thần bên người đại nhân, nàng lại cảm nhận được một cỗ đặc thù yên tĩnh, vui vẻ. Nguyên bản Anna chắc đối với ăn loại này không có linh khí đồ ăn, thuần túy thỏa mãn ăn uống chi dục, còn có cảm giác tội lỗi, thế nhưng là nhìn thấy cường hành như Lý Ngôn Sơ loại cao thủ này, vẫn như cũng là ôm một viên cây đào mật tại ăn như gió cuốn, cũng thích ăn mức quả loại thức ăn này, Anna chắc trong lòng cảm giác tội lỗi liền giảm mạnh. Sư phụ nói qua, phải hướng Lý đạo trưởng học tập, ta hiện tại chính là đang nghe sư phụ lời nói. Anna chắc trong lòng nói ra. Thế là lại lấy xuống một viên bồ đào để vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa ở một bên nhìn thấy, lại nhất thời ở giữa có chút đau lòng, nhà ai người tốt ăn một cái bồ đào phẩm nửa ngày. Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã truyền đến, tiếp lấy chính là phanh phanh tiếng phá cửa. Anna chắc. Anna chắc. Ngoài cửa là một cái cực kỳ thô kệch nam tử tiếng nói, Anna chắc đứng dậy đẩy cửa ra, Lý Ngôn Sơ cũng nhìn được ngoài cửa người tới, là ngày đó gặp phải cái kia dáng người khôi ngô thanh niên cường tráng, xảy ra chuyện gì? Anna chắc hỏi. Thanh niên cường tráng nhìn thoáng qua trong sân ngồi tuổi trẻ đạo nhân, tiếp lấy lo lắng nói ra, võ thanh đại thúc bị một đám sa tích cho vây ở thổ bảo bên trong, hiện tại chính tập hợp người đi cứu hắn. Anna chắc lập tức khẩn trương lên, cái gì? Mạch Tăng nói ra, ta cũng là nghe trốn về đến người nói, nguyên bản bọn hắn chỉ là muốn bắt một con dã thú, không nghĩ tới lại gặp một đám sa tích, võ thanh đại thúc đoạn hậu, cứu được mấy người, cuối cùng trốn vào thổ bảo bên trong. Anna chắc lông mày thật sâu nhíu lại, đi, mang ta đi nhìn xem. Đông nhiên bước ra mấy bước, nàng mới nghĩ tới điều gì, xoay đầu lại, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ đã đứng dậy, Thúy Hoa nhảy lên đi vào đầu vai của hắn, ta cũng cùng đi. Anna chắc ánh mắt lộ ra thần sắc cảm kích, đa tạ. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, đám người bọn họ rất nhanh hội tụ, ước chừng có hơn 20 cái, đều là bắp thịt cuộn cuộn, lục thân cường đại võ đạo cường giả, trong tay nắm thanh đồng kiếm, thanh đồng đao, thanh đồng trường mâu, một cái cá thể nội khí huyết như hồng, tụ tập tại một chỗ, tựa như từng tôn cháy hừng hực lò lửa lớn, dẫn đầu là một cái xúc lấy tóc ngắn khôi ngô lão nhân, hắn nhìn thấy Anna chắc dẫn một người mặc đạo bào người trẻ tuổi tới, cau mày, hắn cứ gọi Võ Sơn, là Kiến An thành bên trong. Một tôn cực kỳ cao thủ nổi danh, cùng Võ Thanh xưa nay cũng không có giao tình gì, nhưng là hôm nay Võ Thanh ở bên ngoài đoạn hậu, lại cứu được cháu của hắn, bởi vậy, Võ Sơn liền cố ý chạy đến, dẫn người trợ trận, ở đây tự nhiên lấy hắn thực lực cao nhất, bởi vậy, tự nhiên mà vậy trở thành người dẫn đầu. Võ Sơn hiển nhiên cũng là gặp qua giống Lý Ngôn Sơ loại trang phục này cùng Kiến An thành bên trong người tộc hoàn toàn khác biệt người. Võ Thanh bây giờ bị vây ở thổ bảo bên trong, đợi chút. Nữa mọi người nhất định phải coi chừng, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, không nên miễn cưỡng, nhất định phải kịp thời rút khỏi đi. Võ Sơn trầm giọng nói ra. Anna chắc mặt trầm như nước, mặc dù nghe vậy trong lòng rất là lo lắng, thế nhưng là Võ Sơn nói kỳ thật không có bất kỳ cái gì có thể chỉ trích địa phương, bình thường gặp được loại nguy hiểm này, bảo tồn thực lực mới là phải làm nhất sự tình, giống Võ Thanh loại kia lựa chọn cứu người, đồng thời sẽ lưu lại đoạn hậu, cũng chỉ là một phần nhỏ người mà thôi. Lý Ngôn Sơn nhíu mày. Nguyên bản hắn cho là Võ Thanh có chút sóng, vừa bị cái kia đáng sợ quái vật chọc thương, quay đầu lại gặp phải một đám sa tích vây công, trốn vào một tòa thổ bảo bên trong, có thể Võ Thanh là vì cứu người, mà lại là lưu lại đoạn hậu, mới dẫn đám kia sa tích tiến nhập thổ bảo. Lúc này, đang nghe dẫn đầu lão giả cùng người chung quanh quyết sách sau, Lý Ngôn Sơ nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi, Thúy Hoa ở một bên nhìn thấy hắn thở dài, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không nói gì, đối với Võ Thanh loại hành vi này hắn có chút bội phục, thế nhưng là làm việc như vậy ở thế giới này tựa hồ lại càng dễ xảy ra chuyện, việc này cần nhìn cá nhân lựa chọn. Hắn nhẹ giọng đúng Anna đâm nói ra, ngươi biết cái kia thổ bảo sao? Anna chắc xoay người lại nhẹ gật đầu, cái kia đã từng là một mảnh cổ thành di tích, nghe nói ẩn chứa trong đó đáng sợ quái vật, ăn sạch lúc trước hết thảy mọi người, giấu ở trong đó, là trong sa mạc một trôi nhân vật đáng sợ. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, ta dẫn ngươi đi cứu người. Anna chắc cảm kích nói ra, tốt. Tập hợp người đi nghĩ cách cứu viện bị vây ở nơi nào đó võ đạo cao thủ, đây là bình thường dưới ý nghĩa sách lược, vị lao giả kia nói lời cũng không thể chỉ trích, trên thực tế, vì cứu một người chết không biết bao nhiêu người loại chuyện đó, Lý Ngôn Sơ nhất thẳng rất là khịt mũi coi thường, chỉ là bây giờ, hắn có được lực lượng cường đại, làm sự tình có thể thuận tâm ý một chút, cũng có thể song toàn chiếu cố. Hắn cơ cơ ống tay áo, cuốn lên Anna chắc trực tiếp giá vân bay đi, vừa rồi thần thức đảo qua, đã tại phủ cận tìm được một chỗ di tích, chỉ là vì phòng ngừa đi nhầm, hắn mới hỏi thăm Anna chắc phải chăng nhớ kỹ, cứu người loại sự tình này tự nhiên muốn cấp tốc, hắn cũng không sợ người khác chú ý, trực tiếp giá vân bay đi. Dẫn đầu lão giả khôi ngôn là một tên thần quang nội liễm, khí huyết cường đại võ đạo cường giả, vừa rồi hắn ở bên cạnh cùng bên người một vị cao thủ nói chuyện, vừa quay đầu phát hiện Anna chắc không thấy, bên người cái kia người mặc kỳ trang dị phục anh tuấn người trẻ tuổi cũng biến mất, không khỏi sửng sở. Anna chắc đâu? Chương 916, thổ bảo. Di tích cổ thành. Đặc thù thần điện. Không nhớ nổi. Một, chương 916, thổ bảo. Di tích cổ thành. Đặc thù thần điện. Không nhớ nổi. Một bên tộc nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía chân trời, dáng người kia thanh niên cường tráng mạnh tăng, một mặt chấn kinh, chỉ vào chân trời, bay. Bay mất. Dáng người khôi ngô, ánh mắt lăng lệ lão giả Võ Sơn trầm giọng nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Long Đồ mặc dù là Kiến An thành thành chủ, thế nhưng là tại cái này võ đạo cường giả hội tụ địa phương, cũng không có những cái kia thế tục quyền thế mang tới quan hoàn, hay là lấy võ vi tôn, bởi vậy, lão giả này Võ Sơn đối với Mạch Tang nói chuyện cũng không tính khách khí, Mạch Tang kiếp sợ chỉ hướng chân trời, thật bay mất, bị người trẻ tuổi kia mang theo. Trung quanh mấy người một mặt chấn kinh, tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, cho Mạch Tang làm chứng, thật bay mất, hưu một chút. Lão giả khôi ngô Võ Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ mỗi ngày bên cạnh có một đám mây, phía trên có hai người hướng nơi xa bay đi, lúc này đã lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, khiếp sợ nói ra, tiên tiên võ giả. Chỉ là lập tức trong con mắt của hắn liền kinh nghi bất định, cho dù là tiên tiên võ giả, cũng chỉ có thể làm được ngắn ngủi ngự không phi hành, giá vân là tình huống như thế nào? Vực ngoại thật chẳng lẽ có nhiều cao thủ như vậy? Dáng người khôi ngô lão giả Võ Sơn lâm vào trầm mặc. Mạch Tang lấy lại tinh thần nhìn về phía Võ Sơn, hỏi, chúng ta còn đi sao? Võ Sơn ngẩng đầu nhìn hắn một chút, thản nhiên nói, còn đi làm cái gì? Nếu là người này đều không cứu lại được đến, chúng ta đi đều là chịu chết. Mạch Tang sững sờ, mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là đạo nhân trẻ tuổi kia đích thật là một tòa hắn không thể vượt qua núi lớn. Ai? Anna chắc xinh đẹp như thế, cứ như vậy bị cái này hoành không xuất thế người trẻ tuổi cho lừa gạt đi. Vừa nghĩ đến đây, Mạch Tang cảm thấy trong lòng đau có chút không thể thở nổi. Hắn là thô lỗ, cũng không phải là ngốc, người trẻ tuổi này xinh đẹp mắt như vậy, thể phách lại cực kỳ cường đại, tại toàn bộ Kiến An thành bên trong, chỉ sợ không người nào có thể bằng được, còn có thể giá vân bay về phía chân trời, lại đẹp trai, lại phong cách, nữ hài trẻ tuổi tự nhiên sẽ động tâm. A, nào có người trẻ tuổi bản sự lớn như vậy, khẳng định là cái tu luyện không biết bao nhiêu năm lão đầu. Nào có ta còn trẻ như vậy, anh tư bừng bừng phấn chấn, không sai, ta còn có cơ hội. Mạch Tang nghĩ lại, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Trên thực tế, Võ Thanh Sinh tử chưa biết, hắn lại luôn nghĩ đến cưới vợ sự tình, cho dù không có Lý Ngôn Sơ, hắn loại tính cách này cũng sẽ không lấy Anna Chát ưa thích. Lý Ngôn Sơ ở trên trời giá vân, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, giá vân bay cực nhanh, rất nhanh liền đi tới Võ Thanh mất tích chỗ kia di tích cổ thành bên trong. Nơi này cùng Kiến An thành lối kiến trúc khác biệt, chỗ này di tích cổ thành, toàn bộ là dùng công trình đất tạo, chỉ là độ cứng cực cao, cùng Kiến An thành loại kia cự thạch tường thành so sánh cũng không hoảng sợ nhiều để, dân bản xứ gọi hắn là thổ bảo cũng là có nguyên nhân. Lý Ngôn Sơ thần thức dò xét đến trên tường thành, liền bị ngăn cách xuống tới, không cách nào tiến vào. Bọn hắn đi vào di tích cổ thành trước đó, Lý Ngôn Sơ phát hiện lên tường thành trên có rất nhiều to lớn vết cào, còn có rất nhiều bị ăn mòn vết tích, tựa hồ là có gì mà phải sợ quái vật công kích qua tòa này thổ bảo. Kiến An thành trên tường thành cũng có loại thương này vấn, chỉ bất quá quá lớn không có, không biết có phải hay không là bị người chuyên môn sửa chữa xử lý qua, hay là nói năm đó cái này thổ bảo đã trải qua thảm thiết hơn chiến đấu, hắn sau khi rơi xuống đất, Anna chắc hẳn. Trương nói ra, trong cổ thành này có đáng sợ quái vật, rất nhiều người tiến vào cổ thành đều không còn có đi ra qua, bởi vậy, nơi này một mực bị coi như là cấm địa. Nàng cực kỳ lo lắng Võ Thanh an nguy. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, không có an ủi nàng, mà là trầm giọng nói, đi. Hắn trực tiếp hướng trong cổ thành này đi đến, tòa thành cổ này cửa thành cực cao, Lý Ngôn Sơ đi vào cổ thành đằng sau, liền cảm giác được trong thành có một cỗ lực lượng đặc thù, hắn thử một cái, thần thức ở trong thành có thể vận dụng, phản phất thành tường kia chỉ là ngăn cách ngoại bộ dò xét một dạng. Anna Chát đi vào trong thành, liền dừng lại bất động, vừa định còn muốn hỏi Lý Ngôn Sơ, đầu vai Thúy Hoa liền nói khẽ, không nên gấp, đừng quấy rầy hắn. Lý Ngôn Sơ nhắm mắt lại, trong thành cảnh tượng xuất hiện trong mắt hắn, không cần dò xét, liền có thể tùy tiện hiểu rõ nơi đây tình huống. Hắn ở trong thành gặp được từng đầu hình thể to lớn thằn lằn, làn da hiện ra màu vàng đất, hình thể to lớn, nhỏ nhất một đầu cũng có mười mấy mét, trong thành này tàn phá bừa bãi, cực kỳ đáng sợ. Mà trong thành rất nhiều phòng ốc, có chút sớm đã sụp đổ, có chút là bị những thằn lằn này làm sập. Lý Ngôn Sơ ở trong đó cũng không có phát hiện Võ Thanh tung tích, thần thức của hắn cực kỳ cường đại, trong nháy mắt lục soát khắp toàn bộ thành cổ. Trong cổ thành này phòng ốc cũng là do miếng đất thành lập, cũng không thể ngăn cách Lý Ngôn Sơ dò xét, chỉ có trong thành một tòa cao lớn thần điện này lối kiến trúc cực kỳ cổ lão, theo Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn, có chút giống cổ Ai Cập. Loại kia cao lớn thần điện, chỉ có tại thần điện này trước đó, thần thức của hắn mới bị cản lại, cũng không có phát hiện cái gì tung tích. Trong thành có một tòa thần điện, ta hoài nghi Võ Thanh đại thúc ngay tại trong đó. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Anna chắc nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vừa rồi hắn chỉ là đứng ở chỗ này liền phát hiện trong thành thần điện. Đồng nhiên, một đầu hình thể có mười mấy thước đáng sợ thằn lằn từ góc rẽ đi ra, một đôi mắt cho người ta một loại cực kỳ lạnh lùng cảm giác, cảm nhận được người sống khí tức đằng sau, thằn lằn này lập tức lao tới, chạy thời điểm, mặt đất chấn động, phản phất một đoàn tàu lửa đánh tới. Anna chắc trong lòng cảm giác nặng nề, tòa thành cổ này trong di tích, bản thân liền cất giấu không ít nguy hiểm, thật không nghĩ đến vừa tiến đến liền đụng phải cái này đáng sợ xa tích. Cái này xa tích cách bọn hắn còn có hơn 100 mét khoảng cách, trong miệng đông nhiên phun ra một miệng lớn hỏa diễm, ngọn lửa này dùng kim hóa thiết, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ nhiệt độ cao. Lý Ngôn Sơ ngón tay điểm nhẹ, đầu ngón tay có một sợi ngọn lửa hiện hiện, tiếp theo liền có một đầu dài trăm trượng hỏa long gào thét mà ra, hỏa long này cực kỳ chân thực, uy vũ bất phàm, quanh thân tản ra hỏa diễm đáng sợ, cái này xa tích cùng hỏa long này so sánh, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa, mặc kệ là từ hình thể khí tức, còn có ngọn lửa trên người uy thế bên trên, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Trong nháy mắt, đầu này xa tích liền bị hỏa long thôn vệ hết, biến mất vô tung vô ảnh, không trung đều không có đốt cháy mùi lạ, trực tiếp liền nuốt chửng lấy sạch sẽ. Anna chát mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ, nguyên lai hắn không chỉ biết phun lửa, ngón tay cũng có thể toát ra hỏa long đến. Lý Ngôn Sơ càng cường đại, nàng đối với nghị cách cứu viện sư phụ lòng tin liền càng đủ. Anna chắc đột nhiên cảm giác được tòa này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, cất giấu quái vật đáng sợ cổ thành, hiện tại tựa hồ nhìn cũng không có dọa người như vậy. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, đi. Lập tức nhẹ nhàng bắt lấy Anna chắc cánh tay, sau một khắc, liền xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, đạo thuật. Thần hành. Anna chắc chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, rất nhanh, thấy hoa mắt liền đến một tòa cao lớn thần điện cổ lao trước đó. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi pháp quang lấp lóe, thi triển thiên nhãn nhìn sang, trong thần điện ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ cổ quái, ngăn cách dò xét, cho dù là hắn vận dụng thiên nhãn, cũng chỉ có thể phát giác được một chút đặc thù khí tức ấm lãnh. Thần điện này giống như là trấn ma chi dụng. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Thúy Hoa nhắm mắt lại, cẩn thận nghe một chút, ta nghe được hai loại tiếng thở dốc, một cái là người, một cái khác hẳn là một đầu hình thể to lớn quái vật. Lý Ngôn Sơ nhìn Thúy Hoa một chút, Anna chắc cũng không khỏi phải xem hướng Thúy Hoa. Thúy Hoa bình tĩnh nói, không cần như vậy, bất quá là tiểu thuật mà thôi. Lý Ngôn Sơ nhớ lại cùng Thúy Hoa nhận biết thời điểm liền nàng liền đề cập qua việc này, nàng bộ tộc này có dò xét thần thông, tại Lý Ngôn Sơ lý giải bên trong, có lẽ chính là cùng dò xét tam giới chăm chú nghe mở dạng. Thúy Hoa thiên phú thần thông so với chính mình thiên nhãn tựa hồ dò xét bên trên càng thêm xâm nhập một chút. Bọn hắn tiến vào cái này cổ lão uy nghiêm trong thần điện. Lý Ngôn Sơ đột nhiên hỏi, ngươi lúc trước có tới qua nơi này cổ thành, hoặc là nghe qua thần điện này? Truyền thuyết sao? Anna chắc nghe vậy lắc đầu, không có, chưa từng có nghe người ta nói qua. Chúng ta cũng xưa nay không cung phụng thần linh thần linh. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, lúc trước hắn chính là có chút kỳ quái, đang xây an trong thành tất cả mọi người tu luyện võ đạo, sùng bái những cái kia khai sơn phá thạch, phất tay đất dung núi chuyển võ đạo cường giả, không có người cung phụng thần linh. Vì cái gì tại tòa thành cổ này trong di tích sẽ xuất hiện một tòa thần điện cổ lão? Hơn nữa nhìn thần điện này lối kiến trúc, cùng cả tòa di tích cổ thành lối kiến trúc cùng kiến an thành có cảm giác hoàn toàn khác biệt, cả tòa thành cũng lộ ra càng thêm cổ lão. Hắn không có nghĩ lại, tiến vào trong thần điện, căn cứ Thúy Hoa dò xét kết quả, rất nhanh liền tìm được một gian phòng bên trong. Thần điện chiếm diện tích có chừng mười mấy mẫu đất, thuộc về cực kỳ hùng vĩ kiến trúc. Bọn hắn tại cái này bày biện đơn giản trong phòng, tìm được võ thanh. Võ thanh lúc này trước ngực có một đạo vết thương máu chảy rầm rề, cũng không có máu tươi chảy ra, làm hắn loại trình độ này võ đạo cao thủ đã có thể khống chế cơ bắp cương ép khép kín, cho dù không cách nào khép lại, thương thế cũng có thể tạm thời cầm máu, phòng ngừa mất đi càng nhiều thể lực. Anna chắc nhìn thấy sư phụ còn sống, lập tức đại hỉ tiến lên, ngạc nhiên nói ra, sư phụ, rốt cuộc tìm được ngươi. Lúc đầu có lẽ là trải qua thiên tân bạc khổ, không biết chết đến mấy người mới có thể tìm được trong thần điện này. Dù sao tòa thành cổ này di tích to lớn như thế, ở trong đó tìm người sợ là sẽ phải gặp được không chỉ một đầu sát tích, muốn đối phó cái kia sát tích, chỉ sợ cũng sẽ có người tử thương. Chương 916, thủ bảo. Di tích cổ thành, đặc thù thần điện. Không nhớ nổi. 2. Chương 916, thủ bảo. Di tích cổ thành, đặc thù thần điện. Không nhớ nổi. 2. Dựa theo lão giả Khôi Ngô Võ Sơn ý tứ, có lẽ tại gặp gỡ cái này xa tích lúc, bọn hắn liền sẽ triệt để lui ra ngoài, từ bỏ nghị cách cứu viện hành động, mà không nghĩ đến, tại Lý Ngôn Sơ cùng Sơn Thần đại nhân trợ giúp bên dưới, đã vậy còn quá nhanh tìm đến sư phụ hạ lạc. Nhưng lúc này, võ thanh trạng thái lại có chút kỳ quái, nguyên bản một thân chính khí, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên, lúc này, ánh mắt lại có chút tăng dã, trong đôi mắt hiện ra tơ máu. Nhìn thấy Na Chắc trước tiên cũng không phải là kinh hỉ, mà là thấp giọng quát, "Đi, đi mau." A Na Chắc sững sờ, quan tâm nói, "Sư phụ, ngươi thế nào?" Nàng tự nhiên chú ý tới Võ Thanh lúc này dị thường, Võ Thanh tái diễn gầm nhẹ, "Đi, đi mau." Đã chậm liền đến đã không kịp. Hắn lúc này con ngươi có chút tan rã, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cực kỳ sợ hãi. A Na Chắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ sợ hai thành cái dạng này, vừa định tiến lên xem xét tình huống, Lý Ngôn Sơ liền đưa tay ngăn cản nàng. "Chứ không cần gần phía trước, hắn bây giờ bị kinh ngạc hồn, đừng lại kích thích hắn." Anna chắc nghe vậy lập tức có chút nóng nảy, vậy phải làm thế nào? Võ Thanh lúc này trạng thái cực kỳ không đối, Đường Sơn tựa hồ còn bị lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng tới. Lý Ngôn Sơ vận chuyển pháp lực, thi triển đạo môn chân ngôn, trầm giọng quát, Thái Thượng Đại Tinh, ứng biến không ngừng. Trừ ta phương bị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Lập tức tuân lệnh. Đạo giáo tám đại thần chú một trong, Thịnh Tâm Thần Chú, có thể gia trì nguyên thần, ổn định nguyên phách, tịnh hóa hết thảy tác dụng tại nguyên thần bên trên tà môn thủ đoạn lực lượng quỷ dị. Lý Ngôn Sơ bây giờ pháp lực phong phú, dương thần cô động không gì sánh được, thi triển cái này tĩnh tâm thần chú, uy lực vô tận. Võ Thanh nguyên bản tan rã con ngươi dần dần bình tĩnh lại, trong hai con ngươi tơ máu, mắt trần có thể thấy rút đi, cả người như ở trong mộng mới tỉnh giống như, hô hấp cũng dần dần bình ổn xuống tới. Lúc trước hắn cũng không có mất lý trí, chỉ là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, bởi vậy, lúc này vẫn như cũ lo lắng nói, các ngươi đi mau, quái vật kia lại muốn tới. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, Võ Thanh đại thúc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ hai con ngươi như điện, thanh âm mặc dù ấm áp thuần hậu, tuy nhiên lại cho người ta một loại cực lớn cảm giác an toàn, có một loại núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc chấn định. Võ Thanh nghe được hắn, nói ra, lúc trước ta bị một đám sa tích truy sát, trốn vào trong thần điện này, vốn cho là hẳn phải chết. Thế nhưng là trong thần điện này có một cái đáng sợ quái vật, một ngụm liền đem truy vào tới hai đầu sa tích cho nuốt mất, ta chưa từng thấy đáng sợ như vậy đồ vật. Võ Thanh nói đến đây, nhớ tới vừa rồi cái kia đáng sợ hình ảnh, trong lòng không khỏi trầm xuống, đuổi giết hắn hai đầu sa tích bên trong, có một đầu đã đến gần vô hạn tại tiên thiên cảnh giới, thế nhưng là dù vậy, cũng là bị quái vật kia một ngụm cho nuốt mất. Lý Ngôn Sơ chấn định nói ra, quái vật dáng dấp ra sao, ngươi thấy rõ ràng chưa? Võ Thanh có chút suy tư một chút, kinh ngạc nói, ta không nhớ gì cả. Sắc mặt hắn đại biến, hai tay ôm đầu, có vẻ hơi thống khổ, vì cái gì ta không nhớ gì cả? Rõ ràng vừa rồi ta đang muốn nói ra được. Cả người hắn lâm vào trong một loại khủng hoảng, một bên Anna chắc nghe vậy, cũng không nhịn được trong lòng hiện hiện hàn khí, mắt thấy Võ Thanh lại phải đi cuồng, Lý Ngôn Sơ vận chuyển pháp lực, thể nội liên tục không ngừng bàng bạc pháp lực, đưa vào Võ Thanh thể nội, Võ Thanh cả người chấn định lại, ngũ tạng lục phủ ở giữa tỏa sáng sinh cơ cường đại, khí huyết gia tốc vận chuyển, nhục thân cường đại cũng chậm lại sự sợ hãi trong lòng hắn, Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, có chút tồn tại có thể ảnh hưởng người ký ức hồn phách, cái này cũng không tính là gì đáng sợ sự tình, Võ Thanh đại thúc ngươi không cần như vậy kinh hoàng. Hắn cho người ta một loại trời sập xuống đều có thể gánh vác cảm giác, Anna chắc ở một bên lo lắng nói, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Võ Thanh vốn muốn nói quái vật kia ngay tại bên ngoài, một khi ra ngoài lại phải đụng tới, chính là bởi vậy mới giấu ở trong gian phòng đó, thế nhưng là nghĩ lại, tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định sẽ hại Anna chắc tính mệnh, lập tức liền không nói thêm gì nữa, Thúy Hoa bỗng nhiên nói ra, không cần vội vã như vậy. Tiếp xuống một câu, để Anna chắc cùng Võ Thanh tê cả da đầu, dùng mình. Quái vật kia đã tới. Trong căn phòng không khí phảng phất đều muốn đọc lại bình thường, tiến tĩnh như chết. Võ Thanh cùng Anna chắc không khỏi nín thở, mười phần khẩn trương, nhất là được chứng kiến quái vật kia đáng sợ Võ Thanh. Thúy Hoa là thượng cổ yêu thánh huyết mạch, của nàng thiên phu thần thông chính là dò xét, nàng thật sớm chú ý tới quái vật kia khí tức, thế nhưng là nàng thoại âm rơi xuống, nhưng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, thậm chí không có loại kia tiếng bước chân nặng nề, càng là loại trầm mặc này chờ đợi, càng khiến người ta cảm thấy sợ sệt, không biết sự vật luôn luôn để cho người ta cực kỳ sợ hãi. Anna chắc hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Sơn thần đại nhân, quái vật kia bây giờ ở nơi nào?" Anna chắc thoại âm rơi xuống, đen kịt một màu cửa ra vào có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo xuất hiện một bóng người, thân ảnh này vừa xuất hiện, Anna chắc lập tức cảm giác thân thể huyết dịch đều muốn đọc lại, như rớt vào hầm băng, cái hót không ngừng thoát ra khí lạnh, đó là một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một thân chính khí, nhìn thấy Anna chắc đằng sau, lập tức ánh mắt liền phát sinh biến hóa, ngạc nhiên nói ra, các ngươi sao lại tới đây? Người tới chính là Anna chắc sư phụ, Võ Thanh. Lập tức, hắn liền thấy được đứng tại Lý Ngôn Sơ phía sau bọn họ cái kia Võ Thanh, lập tức sắc mặt đại biến. Nhanh lên rời đi nơi này. Các ngươi sau lưng người kia là giả. Hắn là nơi này quái vật. Anna chắc trong lòng cảm giác nặng nề, cổ cứng ngắc, một chút xíu quay đầu, không dám tin nhìn bên cạnh sư phụ, bên người cái này nhân tài là giả. Hai cái này Võ Thanh mặc kệ từ thân hình, thần thái, hình dáng, ngựa khí thậm chí ánh mắt đều cùng mình trong ấn tượng sư phụ giống nhau như lúc, Anna chắc không thể phân biệt, nàng không tự chủ hướng Lý Ngôn Sơ bên người dựa vào một chút, Lý Ngôn Sơ hướng về phía nàng mỉm cười, đừng sợ. Lập tức, ánh mắt của hắn liền rơi vào đứng tại đó cửa gian phòng Võ Thanh, Lý Ngôn Sơ bình tĩnh cười nói, hắn là giả, ngươi vì cái gì không tiến vào đâu? Phía ngoài Võ Thanh biến sắc, lo lắng nói ra, Lý đạo trưởng, ngươi không nên bị hắn mê hoặc, nhanh lên trốn tới, quái vật này cực kỳ đáng sợ, lúc trước tiến vào trong điện này xa tích liền bị hắn ăn hết. Hắn hướng Lý Ngôn Sơ cùng Anna chắc phất tay, Anna chắc nghe vậy, trong lòng hơi động, liền muốn bước ra đi, trước thoát đi nơi đây lại nói. Hai chân của nàng không tự chủ bước ra ngoài, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng nâng tay, bắt lấy Anna chắc cánh tay, Anna chắc thân thể dừng lại, quay đầu hoảng sợ nói ra, hắn nói rất đúng, bất kể như thế nào, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Lý Ngôn Sơ ánh mắt bình tĩnh, bắt lấy Anna chắc cổ tay, đưa nàng kéo tới bên cạnh mình. Anna chắc không tự chủ bị Lý Ngôn Sơ túm đi qua, Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, Anna chắc, còn không tỉnh lại. Anna chắc nghe vậy, một cái cơ linh, thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra run một cái, ánh mắt khôi phục thanh minh, nhớ tới lúc trước dị thường của mình, không khỏi có chút nghĩ mà sợ, đối phương nói chỉ là một câu, chính mình vẫn không rõ thật giả, cứ như vậy cam tâm tình nguyện muốn đi ra ngoài. Anna chắc hướng Lý Ngôn Sơ bên người nhích lại gần, bên ngoài cái kia Võ Thanh trầm giọng quát, Anna chắc, mau tới đây. Ngươi mới cùng hắn nhận biết bao lâu thời gian, không nên bị hắn lừa gạt, hắn lai lịch bí ẩn. Có lẽ cùng trong điện này quái vật là cùng một chỗ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi thật là mẹ hắn có thể kéo. Bên ngoài cái kia Võ Thanh thần sắc không thay đổi, tiếp tục la lên Anna chắc danh tự, Anna chắc ánh mắt lần nữa có chút hoảng hốt, không tự chủ muốn mở ra chân đi ra ngoài. Lúc này, trong căn phòng cái kia Võ Thanh trực tiếp bước ra một bước, đứng tại Anna chắc trước người, không nên tin quái vật này, không nên bị hắn lừa gạt. Cho dù lúc trước hắn cũng mười phần sợ hãi, nhưng lúc này vẫn như cũ liều lĩnh ngăn ở Anna chắc trước người, đứng ở phía ngoài cái kia Võ Thanh vừa muốn nói chuyện, Lý Ngôn Sơ cười lạnh, một mực để cho người ta ra ngoài. Là ngươi không dám vào đến, hay là nói không thể vào đến? Cái kia Võ Thanh nghe vậy thần sắc có chút động dung. Lý Ngôn Sơ nói tiếp, thân điện này hẳn là có đặc thù nào đó cấm chế, ngươi chỉ có thể đem người lừa gạt ra ngoài ăn hết, lúc trước Võ Thanh đại thúc cũng là bởi vì trốn ở chỗ này, mới tránh thoát một kiếp. Bên ngoài cái kia Võ Thanh thần sắc cứng đờ, tiếp lấy la lên Anna chắc danh tự, lúc này, Lý Ngôn Sơ trên tay có liên tục không ngừng pháp lực chạy vào Anna chắc trong thân thể, Anna chắc thể nội khí huyết bị nhen lửa, ngũ tạng lục phủ tỏa ra sự sống. Anna chắc thần sắc không khỏi có chút sợ sệt, nhưng lúc này cũng không hề bị người mê hoặc, chỉ là phía ngoài Võ Thanh càng hô càng nhanh, để trong nội tâm nàng có loại run rẩy cảm giác. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, không đáng nghĩ để cho người ta ra ngoài sao? Đừng hô, ta đi. Trong phòng Võ Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn cản, Lý đạo trưởng, đừng đi ra ngoài. Hắn là quanh năm cùng trong sa mạc quái vật chém giết võ đạo cường giả, mặc dù lần thứ nhất gặp được trong thần điện này quái vật đáng sợ, thế nhưng là hắn rất nhanh cũng làm ra phán đoán, lưu tại đây trong phòng, hẳn là mới có thể bình yên vô sự. Anna chắc cũng nói, đúng a. Đừng đi ra ngoài. Lý Ngôn Sơ hướng bọn hắn cười cười, lập tức liền quay người sải bước đi ra ngoài. Bên ngoài gian phòng cái kia Võ Thanh trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, thấy thế cũng không còn như điên dại la lên Anna chắc danh tự, mà là chờ lấy Lý Ngôn Sơ đi tới. Trung quanh hắn là một vùng tăm tối, phảng phất thân ở tại trong bóng tối vô tận, làm cho người dùng mình không rét mà run. Lý Ngôn Sơ đi ra phía trước, bình tĩnh nói, đây chính là ngươi tự tìm. Cái này Võ Thanh còn không có kịp phản ứng, Lý Ngôn Sơ liền đưa tay một quyền đánh qua, trong chốc lát khí huyết như hồng, thưa không chấn động. Cái này Võ Thanh trong nháy mắt bị đánh bay ngược ra ngoài, toàn bộ hắc ám triệt để bị đánh nát, trong cả phòng bao phủ sáng chói thần quang. Lý Ngôn Sơ cả người như thiên đình thần thánh giống như, đứng ở nơi đó, liền tự có một cỗ uy thế toát ra đến. Chương 917, người là thật ổn. Vật chất màu đen, cùng cực biến hóa. Một, chương 917, người là thật ổn. Vật chất màu đen, cùng cực biến hóa. Một, trong phòng Võ Thanh cùng Anna chát hai mặt nhìn nhau, vừa rồi Lý Ngôn Sơ đi ra thời điểm, bọn hắn còn tại lo lắng, nếu như bất tuân theo nơi đây một chút đặc thù quy tắc, tùy tiện ra ngoài sợ rằng sẽ dẫn tới không thể diễn tả đại khủng bố. Bây giờ xem ra, Lý Ngôn Sơ phong mang tất lộ, khí thế cực thịnh, một quyền liền đem cái này nhân vật đáng sợ đánh ra ngoài, mạnh hơn phần. Cái này không khỏi cũng cho bọn hắn một loại ảo giác, ta bên trên ta cũng được. Chẳng lẽ quái vật kia chỉ là có thể thao túng lòng người, trên thực tế thực lực rất thấp. Võ Thanh thầm nghĩ đến. Lý Ngôn Sơ nhất dậm chân đuổi theo, Võ Thanh cùng Anna chắc cũng theo sát phía sau, chỉ là đạp mạnh ra ngoài, liền cảm giác được cái kia cố đáng sợ khí tức, quái vật kia từ trong phế tích lần nữa đứng lên, vẫn như cũng là Võ Thanh bộ dáng, chỉ là lúc này đôi mắt lộ ra một cô âm trầm lạnh lẽo, người đáng chết. Phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu mùi rùa. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Võ Thanh cùng Anna chắc liền cảm giác huyết dịch bị đông cứng, một thân khổng lồ võ đạo thực lực căn bản là không có cách vận dụng, trên mặt không khỏi lộ ra hãi nhiên thần sắc, vừa rồi nguyên lai chỉ là căn phòng kia làm ra che chở tác dụng, để bọn hắn không có trực quan cảm nhận được quái vật này đáng sợ. Quái vật kia trên thân khí tức trong nháy mắt tăng lên đến đỉnh phong, cả người bên người là từng tầng hắc ám, nồng đậm giống một đoàn mực mực dạng, căn bản tan không ra, thân hình của hắn giống như quỷ mị, sau một khắc liền đến Lý Ngôn Sơ trước mặt, lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Võ Thanh lông mày thật sâu nhăn lại, mở to hai mắt nhìn, đây là đại lực như ma quyền bên trong một cái sát chiêu, không nghĩ tới lại bị quái vật này cho dùng ra. Mà lúc này, quái vật này thi triển đại lực như ma quyền chiêu thức, luận võ rõ ràng cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, trong nháy mắt, trước mặt bọn hắn phảng phất đối mặt một đầu thái cổ hung thú bình thường, đừng bảo là tránh né ngăn cản, ngay cả ý niệm phản kháng đều thắng không nổi, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ, lần nữa trực tiếp một trưởng vô ra ngoài, bá đạo cương khí nổ đang biến hóa thành Võ Thanh bộ dáng quái vật ngực, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, quái vật lần nữa bay ngược mà ra. Vừa rồi một quyền của hắn kiêng ngưng tụ sát khí cực kỳ lăng lệ, đã đạt đến tiên tiên cường giả cảnh giới, viễn siêu Võ Thanh gấp trăm lần, nhưng tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, vẫn như cũng là bị một trường đánh bay. Võ Thanh, Anna Chat, đối diện quái vật kia tựa hồ cảm xúc có chút dao động, lần nữa từ trong phế tích leo ra, ánh mắt vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, đi thẳng tới quái vật kia bên người, đùng. Một cái vang dội cái tát rút đi lên, đem quái vật này trực tiếp phiến bay ngang ra ngoài. Ngươi nhìn cha ngươi đâu? Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Tại phía xa một bên, Võ Thanh bản nhân không tự chủ sờ sờ mặt, bạt thai này mặc dù đánh vào giả Võ Thanh trên thân, nhưng lại không hiểu để hắn cảm thấy có chút cảm động lây. Quái vật kia bỗng nhiên đứng dậy, đầu của hắn đã bị Lý Ngôn Sơ rút biến hình, khuôn mặt căn bản bặm bẹo không có cách nào nhìn, chỉ là vậy mà không có máu tươi chảy ra, hắn lần nữa vung đầu nằm đấm, tựa như thiên ngoại lưu tinh bình thường giáng xuống, cái này đồng dạng là đại lực như ma quyền chiêu thức, hơn nữa là trong đó nhất là sát phạt bá đạo một chiêu, thuộc về Võ Thanh đắc ý nhất át chủ bài. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, hướng về phía trước bước ra nửa bước, đấm ra một quyền, bên cạnh hắn lộ ra vẽ ra một đầu uy vũ thần thanh cao lớn thần châu, sừng châu vô cùng sắc bén, trên thân bắp thịt của cuộn, khôi ngô dị thường, cái này thần như đạo giống vừa biến đổi ra, lập tức liền có một loại cổ lão bên ngông cảm giác, ầm ầm. Trong thần điện này quái vật lần nữa bị đánh bay. Hắn đại lực như ma quyền mặc dù luận võ rõ ràng thi triển ra uy lực gấp trăm lần, nhưng đối mặt Lý Ngôn Sơ, nhưng như cũng bị đánh không hề có lực hoàn thủ, trên người hắn có từng đầu xúc tu bay múa mà ra, cứng cỏi không gì sánh được, ẩn chứa khí tức cực kỳ tà ác, lập tức xúc tu này liền hướng Lý Ngôn Sơ lan tràn mà đến. Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra tam muội chân hỏa, ngọn lửa này đốt cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt liền đem những này trên không trung bay múa mà đến xúc tu đốt thành cho bụi. Lý Ngôn Sơ lấy tay chụp tới, lực lượng cường đại khiến cho hư không chấn động, một bàn tay liền đem quái vật này nhấc lên, quái vật chung quanh còn có bị đốt gãy mất khủng bố xúc tu. Hắn tại Lý Ngôn Sơ quanh thân khổng lồ cương khí, huyết khí phía dưới, căn bản là không có cách cẩn thân. Ngươi không phải để cho ta đi ra sao? Ta hiện tại đi ra. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, trên tay cương khí bộc phát, cái này giả Võ Thanh trong nháy mắt bạo thành một đám huyết vụ, trực tiếp bị hắn khí cơ cho nổ nát vụn. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ quanh thân hiện Thái Dương chân hỏa, cả người tựa như một tôn cháy hừng hực Thái Dương rơi vào nhân gian, trong nháy mắt liền đem những huyết vụ này bốc hơi rơi. Cái này để người ta mười phần sợ hãi quái vật đáng sợ, đến cuối cùng cũng không có hiện hóa ra chân thân, quái vật này ban đầu là bị thần điện trấn áp nơi này, nộ nhập nơi đây những người tu hành kia, võ đạo cao thủ đều không có trốn qua chết đi vận mệnh, nhục thân cường hành động cấp tốc, có được cực mạnh thực lực sa mạc cự tích, cuối cùng cũng là bị quái vật này một ngụm nuốt mất, có thể quái vật này tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, trong nháy mắt liền bị đánh hồi phi yên diệt. Võ Thanh cảm thán nói, Lý đạo trưởng quyền cước lại có uy thế như thế. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, quái vật kia không chết. Võ Thanh nghe vậy, lập tức biến sắc, còn chưa có chết. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không phải người không phải quỷ không phải yêu không phải ma, cũng không phải cương thi, thế nhưng là trên thân lại lộ ra một cô khí tức cực kỳ tà ác. trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư, như vậy là thủ, chẳng lẽ vừa rồi bị chính mình bóp nát chính là một đầu vực ngoại thiên ma? Sa mạc này trong bí cảnh có nhân tộc tồn tại, tuy nhiên lại không có vực ngoại thiên ma tung tích, ngay cả một chút cũng không có. Mới đầu, Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hôm nay xem ra, có lẽ thế giới này sớm đã bị vực ngoại thiên ma xâm lấn qua, chỉ là về sau bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không có bị đánh băng. Hắn quay đầu nhìn về phía Thúy Hoa trầm giọng nói, có thể nghe được vật kia động tĩnh sao? Thúy Hoa đạo, ta nghe một chút. Lập tức, nàng liền nâng lên cái kia tiểu xảo đáng yêu móng vuốt, chỉ một cái phương hướng, ngay tại cái kia vị trí, tiếng hít thở cực kỳ phiêu miểu, để cho người ta không thể phỏng đoán, có tiếng hít thở này, cũng không phải một cá thể hình nhỏ bé ra hỏa. Thúy Hoa lo lắng nói ra, bây giờ, mặc dù đi theo Lý Ngôn Sơ bên người kiến thức không ít cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng là trong lòng còn không khỏi lo lắng an nguy của hắn, dù sao trong điện này quái vật có thể sửa chữa người ký ức, còn có thể biến hóa hình dạng, cho người cảm giác có chút đáng sợ. Lý Ngôn Sơ khẽ mút cằm, vừa cười vừa nói, không có việc gì, chúng ta rời đi trước nơi đây, quay đầu trở lại thăm dò. Thúy Hoa sững sờ, thầm nghĩ ngươi là thật ổn, rõ ràng có thể đơn giết, gặp được loại sự tình này, hay là trước lấy cứu người làm chủ, nghĩ đến cũng là, trước đem Anna chắc cùng Võ Thanh đưa ra ngoài, hai người hai dò xét cổ thành, chẳng phải là sẽ càng thêm thuận tiện. Cho dù gặp lại loại quái vật đáng sợ này, cũng sẽ không lo lắng được cái này mất cái khác, Thúy Hoa ngược lại là chưa từng có đem chính mình xem như một cái không thể đánh nhỏ nằm sấp đồ ăn, yêu tộc đại thánh huyết mạch cởi xuống. Bây giờ có Lý Ngôn Sơ cho nàng ngưng tâm, gặp gỡ đối thủ như thế nào, nàng đều muốn đi lên mãng một chút. Bọn hắn thuận thông đạo đi ra ngoài, thế nhưng là đi tới đi lui, lại phát hiện lại về tới nguyên địa, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, quỷ đả tưởng. Hắn muốn có thể tùy tiện phá hủy cái này thần điện cổ lão, từ nội bộ đánh đi ra, thế nhưng là hắn cũng không muốn hủy đi chỗ này di tích cổ lão, lúc trước nơi đây kiến tạo là vì cung phụng thần linh, vẫn là vì trấn áp ác ma đáng sợ, còn chưa thể biết được. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện hiện một viên phong cách cổ xưa tầm gương, bắt quái kính lớn lên theo gió, một vệt thần quang trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thông đạo. Trước mắt mọi người cảnh tượng phát sinh biến hóa, nguyên bản không có đường địa phương, lúc này xuất hiện thông đạo. Anna chắc kinh ngạc nói, vừa rồi quái vật kia cải biến tầm mắt của chúng ta. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, tại ta chỗ thế giới kia, cái này gọi quỷ đánh tưởng, cũng không tính cái gì cao cấp thủ pháp. Ngữ khí của hắn cực kỳ chấn định bình tĩnh, người bên cạnh cũng không thấy đến an tâm lại. Rất nhanh, bọn hắn liền rời đi thần điện cổ lão, chỉ là vừa đi ra khỏi đi, liền cảm nhận được ba bốn đạo cường hoành huyết tinh khí tức. Võ Thanh ánh mắt khẽ biến, phát hiện đúng là lúc trước những cái kia xa tích không biết người được cái gì, lúc này cùng nhau xuất hiện tại cái này thần điện cổ lão phía trước trở lấy, cái này hình thể động một tí 20-30 mét thần lằn khổng lồ. Ánh mắt lạnh nhạt băng lãnh, nhìn thấy có người sống đi ra, lập tức liền nhào tới, chương 917, ngươi là thật ổn. Vật chất màu đen, cùng cực biến hóa. 2, chương 917, ngươi là thật ổn. Vật chất màu đen, cùng cực biến hóa. 2, ầm ầm, ầm ầm. Đại địa chấn động. Lý Ngôn Sơ bên hông chém dao đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạch quang liền xông ra ngoài, thương sóng một tiếng, tựa như long ngâm, những này hình thể to lớn, làn da kiên tại kim thạch thần lần lập tức bị xoắn nát, trong nháy mắt đều bị chém giết. Ầm ầm. Một đầu hình thể ít hơn một chút, thế nhưng là khí tức trên thân lại cùng với những cái khác sa mạc cự tích hoàn toàn khác biệt, càng cường hoành hơn sa tích, từ trong thành chỗ sâu đánh tới chớp nhoáng, hắn hình thể mặc dù nhỏ chút, thế nhưng là trên đỉnh đầu đã sinh ra cùng loại với sừng đồ vật, phát sinh một loại nào đó dị biến, tăng thêm trên người hắn khí tức như vậy ngang ngược, hẳn là bọn này sa mạc cự tích thủ lĩnh, trong tộc đàn vương giả, Võ Thanh nhắc nhở, Lý đạo trưởng coi chừng. Cái này hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp đạo bạch quang kia lần nữa bay đi, tại đầu này sa mạc cự tích trên cổ lượn quanh một chút, sa mạc cự tích đầu ầm vang rơi xuống đất, lập tức máu chảy ồ ạt. Bạch quang bay trở về Lý Ngôn Sơ bên hông, trở lại trong vỏ đao. Võ Thanh không khỏi mở to hai mắt nhìn, Anna chắc đồng dạng một mặt kinh ngạc, tại bọn hắn thế giới này cực kỳ cường đại, đỉnh cấp tồn tại, tại trước mặt người trẻ tuổi này lại lộ ra không chịu được một kích như vậy. Võ Thanh tâm đạo, Lý đạo trưởng nếu không phải là vì đưa chúng ta ra ngoài, chỉ sợ lúc trước sẽ một người quét ngang nơi này đi. Làm quanh năm cùng quái vật chém giết võ đạo cường giả, Võ Thanh có làm võ giả sự tiêu ngạo của chính mình, nhưng hôm nay lại suýt nữa bị chỗ này quái vật bị hù hồn bay phết lạc, có thể trong nháy mắt, cái này đối với võ đạo lý giải cực kỳ cao thâm. Cười lên không có cái gì cao nhân giá đỡ người trẻ tuổi, trong lúc nói cười, liền dễ như trở bàn tay giống như giải quyết di tích cổ thành những quái vật này, đơn giản làm cho người sợ hãi thán phục. Bát quái kính ở đỉnh đầu mọi người bên trên lơ lửng, đạo đạo thần quang soi ra ngoài, bao phủ cả tòa cổ thành, đám người một đường ra khỏi thành, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Anna chắc cảm kích nói ra, đa tạ, nếu không phải ngươi mỗi lần xuất thủ, chỉ sợ sư phụ đã chết tại trong thần điện kia. Lý Ngôn Sơ cười cười, không nói gì, đem Anna chắc cùng Võ Thanh mang ra ngoài, vừa rồi trong thần điện kia quái vật, hắn liền muốn lại đi dò xét một chút, chỗ này trong di tích cổ lão, tràn đầy thần bí quỷ dị địa phương, vừa rồi thần điện kia miễn thuật lại có thể mê hoặc một tôn cảnh giới thứ ba đỉnh phong dương thần, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lý Ngôn Sơ vì để phòng bất nhất, vừa rồi cũng không có phân tâm, lúc này, đem bọn hắn mang rời khỏi tòa thành cổ này, thân hình thoát một cái, từ trong thân thể của hắn lại đi tới một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, hai cái Lý Ngôn Sơ đứng song vai, Võ Thanh cùng Anna chắc được chứng kiến vừa rồi trong thần điện quái vật đáng sợ, lúc này không khỏi quá sợ hãi. Anna chắc ngực chập trùng không chừng, kinh ngạc nói, ngươi đây là có chuyện gì? Lý Ngôn Sơ cười nói, cái này gọi nhất khí hóa tam thanh, cũng là phân thân chi pháp, không cần kinh hoàng. Phân thân lấy ra cựu thiên thập địa ích ma thần toa, kim sán sán lộ ra huyền diệu khí tức thần toa hóa thành thuyền nhỏ bộ dáng, mang theo Anna Chất cùng Võ Thanh quay trở về Kiến An thành, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng chân trời bay đi. Thúy Hoa nói ra, hiện tại liền đi vào. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, ngươi đối với ngôi thần điện này không hiếu kỳ sao? Thúy Hoa cười nói, đương nhiên tốt kỳ, mới vừa rồi bị ngươi bóp nát khẳng định không phải quái vật chân thân, quái vật kia hô hấp động tính rất lớn, hẳn là một loại hình thể cực kỳ sinh vật khổng lồ mới đối. Thúy Hoa dò xét thần thông cho ra phản hồi cực kỳ chuẩn xác, Lý Ngôn Sơ nở nụ cười, nói khẽ, đi. Bắt quái kính tại đỉnh đầu bọn họ lơ lửng, ẩn chứa càn khôn bắt quái chi bảo cổ kính, lúc này tản ra thần quang, đem bên trong tòa thành cổ hết thảy mê vụ chiếu tán, nồng đậm quang mang để kiến trúc này phong cách cực kỳ cổ lão các loại cảnh tượng từng cái bị hiện hóa ra ngoài, tuyệt không có khả năng lại nhận cái quỷ gì đánh tường một loại huyễn thuật ảnh hưởng. Lý Ngôn Sơ lúc này quanh thân lộ ra bàng bạc khí huyết, không biết sống chết sa mạc cự tích tìm mùi này chạy tới, Thúy Hoa bay đi lên, một chảo một cái, trực tiếp trục chết. Lý Ngôn Sơ trước vừa tới đến sa mạc này bí cảnh thời điểm liền biết, trong này giết quái là không có công đức, lúc trước gần chứa kịch độc bỏ cạp sa mạc, lúc này hình thể to lớn sa mạc cự tích, đều là như vậy, cấp độ tính mạng của nó đều so phổ thông yêu tộc còn cường đại hơn, chém giết đằng sau nhưng căn bản không có thu hoạch được công đức nhắc nhở, bởi vậy, Lý Ngôn Sơ không có quái Thúy Hoa đoạt đầu người, tương phản, đối với Thúy Hoa cảnh giới, hắn ngược lại càng có chút hiếu kỳ. Hắn tại tiến một bước nương tựa theo kinh người nội tính cùng nội tình tiến bộ, Khả Thúy Hoa cũng tại tiến bộ, nàng là tương đương với loại kia tổ thượng tương đương vinh quang hậu bối, chỉ cần nằm tại tổ tông công đức sổ ghi chép bên trên, liền có thể dễ dàng bước vào cảnh giới cực cao, miêu sinh cực kỳ nhẹ nhõm. Một người một mèo lần nữa về tới cái này thần điện cổ lão bên trong, Lý Ngôn Sơ âm thanh trong trẻo, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần điện, cút ra đây cho ta. Thanh âm của hắn cực điểm đùa cợt, rõ ràng truyền khắp toàn bộ thần điện mỗi một hẻo lánh, bát quái kính ở bên cạnh hắn bay lên, đạo đạo quang mang bao phủ một người một mèo, phảng phất hai tôn thần tiên trên trời. Cho dù cái kia to lớn tiếng hít thở cực kỳ phiêu miểu, chợt xa chợt gần, thế nhưng là tại Thúy Hoa cẩn thận phân rõ phía dưới, hay là tìm được quái vật kia chỗ. Khi bọn hắn tiến vào gian kia trống rông trong đại điện, lập tức liền phát hiện nơi đây cung phụng không phải cái gì bọn. Hắn quen thuộc thần linh, mà là một tôn khoác trên người lấy nữ tử hắc bảo, khuôn mặt trầm tĩnh, lờ mờ xem xuất thân tại huyền chuyển, chắp tay trước ngực, giống như là tại hướng trời cao cầu nguyện. Đây chính là bọn họ cung phụng thần linh. Lý Ngôn Sơ nói ra, càn quốc thậm chí toàn bộ nhân gian cung phụng chính đạo thần linh bên trong, tuyệt đối không có một tôn khoác trên người lấy hắc bảo nữ tiên. Trên người nữ tử có nồng đậm dị vực phong tình, Lý Ngôn Sơ còn chưa tra xét rõ ràng tòa này cổ lao tượng thần, một đạo lăng lệ kình phong đỗng nhiên đánh giết đi qua, Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái anh tuấn tuổi trẻ đạo nhân, trên đầu vai có mèo con, bên hông treo đeo lấy một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, lúc này, cái này trẻ. Tuổi đạo nhân một quyền đánh tới, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng cường đại, Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, đối phương vậy mà biến thành bộ dáng của mình, là cố ý gây nên, hay là không thể không như vậy? Lớn mật. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, chấn động toàn bộ trong thần điện cho bụi phốc phốc rơi xuống, theo hắn tâm niệm khẽ động, bắt quái kính xa suốt một đạo tiếp thần quang, trực tiếp đánh tới. Đối diện cái kia bên hông treo lơ lửng phong cách cổ xưa trường đao tuổi trẻ đạo nhân thân hình lập tức phát sinh biến hóa, cả người phảng phất bị hóa tan bình thường, dưới chân lại có một đám vệt nước bắt đầu hiện hiện, chỉ là nước này dấu vết cực kỳ sền sệt, nhìn xem giống như là tượng sắc hóa tan, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn vật chất màu đen, hướng nơi xa bỏ đi, rất nhanh, cái này sền sệt vật chất màu đen bên trong lại đứng lên một cái làn da hiện ra màu lúa mì, có được một đôi mượt mà đôi chân dài nữ tử trẻ tuổi, quần áo thanh lương, bên hông treo phối một ngụm thanh đồng kiếm, Anna Chat. Chỉ bất quá cùng Anna Chat loại kia ánh mắt trong suốt khác biệt, cái này Anna Chat trong ánh mắt tràn đầy ác độc oán hận tận sắc, người đáng chết. Trong miệng máy móc giống như lặp lại, có vẻ hơi cứng ngắc, lập tức liền rút ra bên hông thanh đồng kiếm hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới, một vệt kim quang từ trên mũi kiếm hiện hiện, lập tức đánh phía Lý Ngôn Sơ thân thể. Anna Chat tu luyện bí tịch võ đạo liền gọi là kim quang chém, luyện thành cảnh giới đại thành chính là loại tình cảnh này, một màn này lộ ra càng quỷ dị hơn. Hắn không chỉ là mô phỏng người động tác đơn giản như vậy, Lý Ngôn Sơ lấy tay bắt đi lên, bàng bạc pháp lực cùng hùng hậu khí. Huyết ra chỉ bên dưới, lập tức liền đem kim quang kia đánh nát, lấy tay bắt lấy cái này Anna Chắc cổ. Anna Chắc đột nhiên vũ mị cười nói, đến trả đạp, lận ta. Thật tốt phát, tiết một chút lửa giận của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Anna Chắc cả người trở nên cực kỳ vũ mị, thân thể lắc một cái, đem trên thân thanh lương quần áo cởi, đi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trong lòng bàn tay hiện ra cuồng bạo cường hoành cương khí, trực tiếp muốn đem cái này Anna Chắc nổ thành huyết vụ. Lúc trước cái kia giả võ thanh chính là chết như vậy tại trong tay của hắn, chỉ là để Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Anna Chắc thân thể cũng không có bị nổ tung, ngược lại lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm xuống tay của hắn, phải biết, Lý Ngôn Sơ lúc này thế nhưng là nắm nàng cổ. Vừa rồi nàng lại lẻ lưỡi liếm đến Lý Ngôn Sơ tay, trong miệng kia đầu lưỡi phảng phất xà tín từ một dạng, không ngừng phụt ra hút vào, tuy nhiên lại không hiểu mang theo một cỗ mị hoặc, cùng nàng khí tất cả người cực kỳ không hài hòa, lại hình như hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ, đến, không cần yêu, thiết ta. Anna Chắc vũ mị mà cười cười, thân thể bật mèo vậy mà vô cùng trơn trượt, giống một con cá bình thường, từ Lý Ngôn Sơ trong tay chạy ra ngoài, lúc này nàng nhẹ nhàng di chuyển chân dài, vặn vẹo tinh tế lại không mất lực lượng cảm giác động lòng người bằng eo, bắt đầu nhảy lên một loại cực kỳ nguyên thủy cổ lao vũ đạo. Trong đại điện, bao phủ một cỗ cực kỳ quỷ dị, làm cho không người nào có thể chống cự lực lượng thần bí.